Chương 1678, linh hồn khảo vấn. Chương 1678, linh hồn khảo vấn. Hát Sa nữ tử vẻ mặt phẫn nộ chầm chậm vào đi xa Hàn Giang, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại nhịn ngươi một hồi, đến lúc đó ta muốn tự tay nổ đầu lưỡi của ngươi. Hiện tại Hát Sa nữ tử là Hàn Giang thị nữ thân phận, bằng vào cái này có lợi thân phận lời nói, triều tịch vương thành người cũng sẽ không đối nàng làm sao. Mà cái thân phận này thì có lợi cho nàng tiếp xuống áp dụng kế hoạch. Hát Sa nữ tử thông qua cường đại mị hoặc chi thuật, dễ như trở bàn tay biết được rồi triều tịch vương tử vị trí cung điện. Mà triều tịch vương tử Tịch Ninh nhìn thấy Hát Sa nữ tử tới trước thăm hỏi thời điểm cũng là vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ hắn đón bảo. Ta còn tưởng rằng cô nương đã rời đi, không ngờ rằng ngươi lại tự mình đến nhà thăm hỏi. Tịch Ninh hơi kinh ngạc nói, vương tử điện hạ, ta vì sao quay về, ngươi còn không biết sao? Hát Sa nữ tử nhíu mày trao lên, nhu tình ngàn bạn cười nói, mặc dù Hát Sa nữ tử cũng không thể hiện ra toàn cảnh, nhưng mà chỉ dựa vào một đôi phong tình bạn chủng đôi mắt liền nhường Tịch Ninh hãm sâu trong đó. Kỳ thực Tịch Ninh đã có không ít phi tử, nhưng mà tại đối mặt Hát Sa nữ tử thời điểm hay là ức chế không nổi trong lòng rung động. Hàn Giang tiểu tử kia thật đúng là có mắt vô châu, nếu là ta có ngươi như thế một nô tỳ lời nói, ta chắc chắn sẽ không đúng ngươi đến têu đi hết, mà là đúng ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Tịch Ninh liền lập tức đã hiểu đối phương tới trước tâm ý, mỉm cười nói, công tử nhà ta là một không hiểu phong tình người, tất nhiên hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, cũng đừng có lại bàn luận người khác được không? Hát Sa nữ tử đi đến Tịch Ninh đối diện, hàm tình mạch mạch chầm chầm vào đối phương. Cô đương, ngươi vì sao luôn luôn mang mạng che mặt? Tịch Ninh đưa tay liền chuẩn bị đi mở ra mặt của đối phương xa, cũng là bị Hát Sa nữ tử xảo diệu tránh tránh đi, kém chút một cái lảo đảo ngã một phát. Phốc phốc. Hát Sa nữ tử che miệng cười một tiếng, phát ra như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như ma âm quán nhị tại Tịch Ninh bên tai không ngừng quanh quẩn. Tịch Ninh muốn xuyên thấu qua ánh sáng thấy rõ Hát Sa nữ tử chân thực diện mạo, nhưng mà càng là muốn nhìn rõ ràng thời điểm, trước mặt lại là càng phát ra mơ hồ, trong lòng càng là hơn ngứa khó nhịn. Tất nhiên điện hạ tốt như vậy kỳ tướng mạo của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một thỉnh cầu nho nhỏ lời nói, ta liền theo rồi ngươi. Chỉ thấy Hát Sa nữ tử cái kia có như hành đoạn ngón tay xẹt qua Tịch Ninh lồng ngực, ôn nhu nói, đừng nói là một cái yêu cầu rồi, liền xem như 10 cái 100 cái cũng không là vấn đề, ngươi cứ việc nói đi. Tịch Ninh bắt lại Hát Sa nữ tử cổ tay, trầm giọng nói, yêu cầu của ta kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi khẳng đáp ứng ta biến thành vương phi lời nói, ta cái gì đều tùy ngươi. Hát Sa nữ tử thuận thế nằm ở Tịch Ninh trong ngực, ở tại bên thai nhỏ nhẹ nói. Tịch Ninh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trái tim phảng phất muốn nhảy tới cuống họng dường như lương phân nói, ngươi nói thế nhưng thật. Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần ngươi để cho ta biến thành triều tịch vương thành vương phi, mặc kệ ngươi đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi nha. Hát Sa nữ tử ôn nhu nói, đây đối với ta mà nói còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Phụ vương chỉ có ta một đứa con trai, tương lai chỉ cần ta đã trở thành triều tịch vương, ta liền phong ngươi làm vương phi. Tịch Ninh theo bản năng liền muốn đi hôn đối phương, mà Hát Sa nữ tử dường như là một con linh hoạt tiểu lộc giống như nhảy ra trong ngực của hắn, lần nữa nhường hắn bùa hụt. Ha ha, điện hạ cảm thấy thật chứ có đơn giản như vậy sao? Hát Sa nữ tử khoe miệng có hơi dương lên, hỏi ngược lại, cô đương, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào chuyện này không đơn giản sao? Tịch Ninh lòng ngứa ngáy khó nhịn, có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, tất nhiên không đơn giản, ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời. Hát Sa nữ tử hơi cười một chút, thản nhiên nói, tốt, ngươi hỏi đi. Tịch Ninh nhíu mày, nghi ngờ nói, xin hỏi triều tịch vương thương yêu nhất người là ai? Hát Sa nữ tử có chút nghiêm túc dò hỏi. Tịch Ninh cúi đầu do dự hồi lâu, mặc dù rất muốn trả lời là chính mình, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại, nói, triều ca, kia triều tịch vương thành bên trong thụ nhất kính yêu người là ai? Hát Sa nữ tử liên tiếp dò hỏi, cũng là triều ca. Tịch Ninh lại một lần nữa mở miệng đáp lại nói, nếu là Hàn Tiêu bọn hắn thu được huyền vũ truyền thừa, triều tịch vương vì triều tịch vương thành tương lai suy tính lời nói, hắn chọn cùng bọn hắn giao hảo triều ca, hay là đủ tiểu ngăn cản bọn hắn ngươi đây? Hát Sa nữ tử tốc độ nói dần dần tăng tốc, phảng phất là đang chất vấn đối phương, nên hay là triều ca? Tịch Ninh đầu càng phát ra trở nên buông xuống, trong lòng tự tin thì càng phát đê mê. Vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi còn có cơ hội để cho ta biến thành vương phi sao? Hát Sa nữ tử giọng nói bỗng nhiên biến chỉ hoãn, ôn nhu nói. Nghe vậy, Tịch Ninh triệt để trở nên bắt đầu trầm mặc, trong lòng cũng không khỏi trở nên bi quan lên. Mặc dù hắn luôn luôn tại lừa gạt mình, nhưng mà hắn sở dĩ đủ kiểu nhằm vào triều ca, kỳ thực chính là ra ngoài hâm mộ và ghen ghét. Hắn mơ hồ có dự cảm phụ vương tại băng hà trước đó, tất nhiên sẽ truyền lệnh nhường triều ca biến thành đời tiếp theo triều tịch nữ vương. Hát Sa nữ tử chậm rãi đi tới Tịch Ninh bên cạnh, chợt ngồi bên cạnh hắn, ôn nhu nói, ta biết ngươi rất không cảm tâm, cho nên lần này ta là tới giúp cho ngươi, đồng thời cũng là đang giúp ta chính mình. Ha ha. Tịch Ninh cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, hiện tại đại cục đã định, ta cũng không có biện pháp gì, ngươi một ngoại nhân lại có thể làm sao? Nếu là triều tịch vương đột nhiên băng hà đây? Hát Sa nữ tử hơi cười một chút, bất thình lình nói, trong chốc lát, Tịch Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vẻ mặt kinh hai chằm chằm vào Hát Sa nữ tử. Hai con ngươi trong toát ra tâm trạng cực kỳ phức tạp, trong đó có mấy phần sợ sệt, còn có mấy phần hy vọng ánh rạng đông. Nếu là triều tịch vương đột nhiên băng hà lời nói, khẳng định không có cơ hội hạ lệnh nhường triều ca biến thành nữ vương, đến lúc đó ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận biến thành tân nhiệm triều tịch vương, đến lúc đó tất cả vấn đề cũng giải quyết dễ dàng rồi. Giọng Hát Sa nữ tử có mãnh liệt sức cuốn hút, để người rất khó gìn giữ lý trí. Thế nhưng kể từ đó lời nói, ta chẳng phải là muốn trên lưng giết cha thí quân tội danh? Tịch Ninh nhíu mày, đôi môi có chút run rẩy nói, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, trên thế giới này liền không người nào biết, đến lúc đó ngươi đã trở thành triều tịch vương, này triều Tịch Vương thành còn có ai dám sau lưng nghị luận ngươi? Hắc Sa nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, ôn nhu nói. Thế nhưng, Tịch Ninh vẫn còn có chút sợ sệt, có chút do dự nói. Hắc Sa nữ tử thấy Tịch Ninh còn có một chút do dự, liền chậm rãi giải khai khăn che mặt của mình, một bộ xinh đẹp đến cực hạn khuôn mặt hiện hiện trước mặt Tịch Ninh. Nàng có như ma quỷ dẫn lửa dáng người, như thiên sứ hoàn mỹ khuôn mặt. Một mái tóc đẹp đen nhánh đem nó tôn lên càng thêm vũ mị thần bí, thân mang một thân chặt chẽ tu thân màu đen váy lụa, hiện ra dáng người hoàn mỹ vô song. Trong lúc nhất thời, Tịch Ninh không cảm thấy có chút nhìn xem lên người, hắn xin thể đời này chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp vũ mị nữ tử, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng thì triệt để bị phá hủy. Được, ta đáp ứng ngươi. Tịch Ninh ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, nói khẽ. Chương 1679, chết ngươi nhắm mắt. Chương 1679, chết ngươi nhắm mắt. Hát xa nữ tử vũ mị cười một tiếng, chật lật bàn tay một cái, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi đem cái này cho ngươi phụ vương uống hết, này triều Tịch Vương vị trí sẽ là của ngươi. Tịch Ninh có chút run rẩy, hai tay nhẹ nhàng nâng lên kia bình màu tím bình thuốc, hơi nghi hoặc một chút nói, cha ta thế nhưng sắp nửa bước vào chiến linh hoàng cao thủ, bình thường độc dược đối với hắn nên không có tác dụng gì. À, cái này hiển nhiên không phải cái gì bình thường độc dược rồi, ta bảo đảm chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Hắc Sa nữ tử mỉm cười nói, thế nhưng cái này đến tột cùng là cái gì độc dược, vạn nhất nếu là đúng phụ vương ta vô hiệu lời nói, vậy ta ha không là chết chắc. Tịch Ninh vẫn là có chút không yên lòng nói. Hắc Sa nữ tử ung ung cục chuyển rồi vài vòng, chợt nói khẽ, nếu ngươi thực sự không yên lòng lời nói, vậy ta theo ngươi đi một chuyến tốt, ta cùng giải quyết điện hạ cùng tiến tới. Nghe vậy, Tịch Ninh lúc này mới hoàn toàn yên lòng, tất nhiên đối phương cũng dám cùng chính mình cùng đi, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Vậy được rồi, nếu là ta đã trở thành triều Tịch Vương, ngươi thật cái gì cũng đáp ứng ta sao? Tịch Ninh nắm chặt trong tay màu tím bình thuốc, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Thế nhưng ngươi muốn ta làm cái gì đây? Hắc Sa nữ tử chậm rãi ngồi ở Tịch Ninh trong ngực, ở tại bên thai khẽ nói, ta. Tịch Ninh chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào, mặt mũi tràn đầy cũng kìm nén đến có chút đỏ bừng. Thế nhưng không giống nhau, Tịch Ninh nói dứt lời, Hắc Sa nữ tử liền dùng ngón tay ngăn chặn miệng của đối phương, ôn nhu nói, đừng thẹn thùng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lộc cộc. Trong chốc lát, Tịch Ninh chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình trống rỗng, chóp mũi không ngừng truyền đến chí mạng mùi thơm, còn có trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc nhường hắn triệt để đánh mất lý trí. Chẳng qua Hắc Sa nữ tử lại là kịp thời bước ra, chợt chỉnh lý một chút quần áo của mình, ôn nhu nói, đừng nóng đội, tất cả còn là muốn chờ đến ngươi biến thành triều Tịch Vương sau đó lại nói. Kia, yeah. Vậy chúng ta hiện tại liền đi gặp mặt phụ hoàng đi. Tịch Ninh đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, trầm giọng nói, tất nhiên điện hạ nóng lòng như thế, vậy chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Hiện tại là hắn hành động thời cơ tốt nhất. Hắc Sa nữ tử cũng có chút sợ sệt Phong Diệp Tu tại thu xếp tốt sau đó rồi sẽ tới đối phó chính mình. Lúc kia nếu là muốn lại làm cái gì lời nói, chỉ sợ độ khó sẽ cao hơn hiện tại nhiều lắm. Thẩm cung triều Tịch Vương, nơi này cửa có số lượng đông đảo trọng binh trấn giữ, ngoại nhân muốn lẫn tiến vào dường như là không có khả năng. Nhưng mà triều Tịch Vương tử là triều Tịch Vương con độc nhất, hắn muốn đến thăm triều Tịch Vương, lại là không ai dám đi ngăn cản. Mà Hắc Sa nữ tử liền kiểu trang cách ăn mặc đã trở thành Tịch Ninh thiếp thân thị nữ, một đường đi theo Tịch Ninh thông suốt lẫn vào rồi triều Tịch Vương trong tầm cung. Thế nhưng trong triều Tịch Vương điện trong, Huyền Thủy đại tế tư còn sắp xếp hai cái tâm phúc bảo hộ triều Tịch Vương an toàn. Hai người này đang nhìn đến Tịch Ninh đến thời điểm, hay là mở miệng hỏi thăm một phen, nói: "Điện hạ, ngài này bình thường công vụ bệ bội, hôm nay vì sao đột nhiên có thời gian đến thăm vương thượng?" Tịch Ninh lạnh lùng nhìn người kia một chút, cau mày nói: "Lẽ nào ta khi nào còn thăm hỏi còn cần trưng cầu đồng ý của ngươi sao?" "Không dám, không dám." Trong đó một tên triều Tịch hộ vệ trưởng đem đầu lắc dường như là chống lúc lắc, thanh em dùng động nói: "Không dám lời nói, còn không mau cút ngay cho ta." Tịch Ninh nổi giận nói. Một tên khác triều Tịch hộ vệ trưởng lại là không có nhường ra, túi lâu nói: "Điện hạ, đại tế ti đã từng nói bất kể người nào tới gần triều Tịch Vương, nhất định phải trước đó thông báo mới được, xin ngài chờ một chút một lát, ta cái này đi thông báo một chút đại tế ti." Lớn mật, điện hạ tới gặp mặt vương thượng lại còn cần bẩm báo đại tế ti, thực sự là hoang đường cực kỳ, hẳn là này Huyền Thủy đại tế tư có cái gì ý nghĩ xấu hay sao? Không giống nhau, Tịch Ninh làm ra phản ứng, phía sau hắn kiều trang ăn mặc Hắc Sa nữ tử liền mở miệng nổi giận nói. Lời này vừa nói ra, hai tên triều Tịch hộ vệ trưởng cũng là cúi đầu không dám ngôn ngữ, chỉ là tại nhìn nhau sững sờ. Hiện tại triều Tịch Vương thành tình huống vô cùng mẫn cảm, hiện tại không cho Tịch Ninh gặp mặt triều Tịch Vương đích thật là sẽ khiến không cần thiết chỉ trích. Nếu là không nghĩ đầu người rơi xuống đất lời nói, ta khuyên các ngươi vội vàng tránh ra cho ta, nếu không các ngươi biết hậu quả. Tịch Ninh cũng là lập tức phụ họa nói. Tuân mệnh. Hai tên triều Tịch hộ vệ trưởng cuối cùng nhường đường ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Ninh đi vào trong nội điện. Mà Hắc Sa nữ tử chậm rãi gài cửa lại, chỉ để ngăn cách hai tên triều Tịch hộ vệ trưởng tất cả tầm mắt, đồng thời thì hoàn toàn nghe không được bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vương tử điện hạ tới đột nhiên tới chơi, chỉ sợ chuyện có kỳ quặc, ngươi trước tiên ở này trông coi, ta hiện tại liền đi báo tin Huyền Thủy đại tế tư. Trong đó một tên triều Tịch hộ vệ trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, ta tại đây trông coi, ngươi đi nhanh về nhanh. Một tên khác triều Tịch hộ vệ trưởng gật đầu một cái, trầm giọng nói. Nói xong, trong đó một tên hình thể so sánh gầy triều Tịch hộ vệ trưởng lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến đến báo tin Huyền Thủy đại tế tư, mà đổi thành một tên thì là canh giữ ở nội điện cửa. Hắc Sa nữ tử vừa mới đi vào trong nội điện, liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn triều Tịch vương liền nằm ở thủy tinh trên giường, khí tức có vẻ cực kỳ yếu ớt. Triều Tịch vương thân cao cực kỳ cao lớn, ước chừng có nhìn hơn 2 mét thân cao, toàn thân có vô số vết thương, xem toàn thể đi lên giống như nến tàn trong gió, giống như vô cùng suy yếu. Chỉ thấy Tịch Linh tại khoảng cách Triều Tịch Vương chỉ có mấy thước lúc, cả người bỗng nhiên dừng lại, cơ thể còn đang ở rất nhỏ run rẩy. "Linh Nhi, ngươi tại sao cũng tới?" Triều Tịch Vương nghe được động tĩnh, chậm rãi mở ra hai con người, chợt liền nhìn thấy cách đó không xa Tịch Linh, muôn phần suy yếu mở miệng nói. Tịch Linh này mới hồi phục tinh thần lại, ba chân bốn cẳng đến rồi Triều Tịch Vương bên cạnh, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: "Phụ vương, ta cố ý đến xem ngài, ngài cảm giác cơ thể thế nào?" Triều Tịch Vương cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói: "Phụ vương cơ thể đã không được." "Phụ vương ngài đừng nói hiểu dịu lời nói, thân thể của ngài nhất định sẽ khôi phục." Tịch Linh nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc, thản nhiên nói: "Phụ vương của ngươi thân thể chính mình chỉ có tự mình biết, bất quá ta nghe nói Huyền Vũ người thừa kế đã tới rồi chúng ta Triều Tịch Vương thành, nếu là có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh lời nói, ta cũng được, chết ngươi nhắm mắt." Triều Tịch Vương khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Phụ vương, kỳ thực ta nghĩ Hàn gia đại công tử càng thích hợp kế thừa Huyền Vũ truyền thừa, hắn nhưng là Hàn gia chỉ định người thừa kế." Tịch Linh vẻ mặt thành thật nói: "Chuyện này ta đã nghe nói, có thể làm cho Huyền Thủy Châu sinh ra huyết mạch cộng minh người, bực này thiên tài chính là chúng ta muốn chờ người, điểm ấy không có chuyện gì để nói." Triều Tịch Vương vẻ mặt thành thật nói xong, chậm chậm chằm vào Tịch Linh nhìn hồi lâu, thản nhiên nói: "Muội muội của ngươi thật đúng là vận may, lại có thể cùng nhiều như vậy thiếu ưu tú thiếu niên tiên tài kết giao, kể từ đó ta thì càng yên tâm." Chương 1680, Đào Nột Ma Huyết chương 1680, Đào Nột Ma Huyết trong chốc lát, Tịch Linh hai con ngươi bỗng nhiên co bảo, sắc mặt càng biến đổi là một mảnh trắng bệnh. Triều Tịch Vương những lời này dường như đã biểu lộ lập trường của hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ đem vương vị chuyển cho Triều Ca. "Linh Nhi, ngươi sắc mặt nhìn lên tới dường như không tốt lắm, không phải là ngã bệnh hay sao?" Triều Tịch Vương hơi nghi hoặc một chút nói. Tịch Linh đột nhiên lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, thanh âm rung động nói: "Đâu? Nào có. Hạt dự. Của ta thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm, chỉ sợ tại mở ra Triều Tịch đồ đằng sau đó đoán chừng rồi sẽ dầu hết đèn tắt, đến lúc đó ngươi cùng muội muội của ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung, tuyệt đối không nên tái khởi vô vị tranh chấp." Khụ khụ khụ. Triều Tịch Vương còn chưa có nói xong, liền dẫn tới một hồi ho kịch liệt. Tịch Linh lập tức đem Triều Tịch Vương cho nâng dậy, trầm giọng nói: "Phụ vương, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao. Ngươi đi đem ta chén kia dược cho bưng tới." Triều Tịch Vương cưỡng ép đã ngừng lại ho khan, yếu ớt nói. Chỉ thấy Tịch Linh chậm rãi đứng dậy, mà ở đứng dậy lúc, vừa hay nhìn thấy rồi Hắc Sa nữ tử ánh mắt ra hiệu. Tịch Linh nện bước có chút bước chân nặng nề hướng phía một tên chuyên môn phục thị Triều Tịch Vương thị nữ đi đến, đem nó trong tay bưng lấy một bát ấm áp chén thuốc cho nâng lên. "Ngươi đi xuống đi, phụ vương để ta tới chăm sóc." Tịch Linh đối tên kia thị nữ lắc đầu, trầm giọng nói: "Là." Tên kia thị nữ thì không dám vi phạm Triều Tịch Vương tử mệnh lệnh, chợt liền đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này tất cả nội điện chỉ còn lại có Triều Tịch Vương cùng Tịch Linh, còn có ở một bên túi đầu không nói một lời Hắc Sa nữ tử. Tịch Phong một tay bưng lấy chén thuốc, một tay cầm Hắc Sa nữ tử cho bình thuốc, đứng tại chỗ hồi lâu không động, mãi đến khi nghe được sau lưng Triều Tịch Vương tiếng thúc giục, nói: "Linh Nhi, ngươi còn đang ở kia thất thần làm gì?" Nhất thời bối rối phía dưới, Tịch Phong tay trái không khỏi hơi run rẩy, màu tím bình thuốc bên trong nhỏ xuống một giọt mực chất lỏng màu tím. Tịch Phong thấy này liền thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chợt đem màu tím bình thuốc bên trong tất cả chất lỏng tất cả đều khuynh đảo rồi vào trong. Này chất lỏng màu tím nhạt lẫn vào màu nâu chén thuốc trong, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Chỉ thấy Tịch Phong chậm rãi xoay người lại, chợt liền bưng lấy trong tay chén thuốc chậm rãi hướng phía không ngừng ho khan Triều Tịch Vương đi tới. "Phụ vương, ngài uống xong này chén thuốc sau đó, cơ thể nhất định sẽ khang phục." Tịch Phong không ngừng dùng trong tay cái thìa khuấy động trong tay chén thuốc, chợt có chút run rẩy tay liền đem một thìa chén thuốc đút cho Triều Tịch Vương. Triều Tịch Vương không chút suy nghĩ liền đem cái thìa bên trong chén thuốc uống một hơi cạn sạch, không khỏi nhíu mày. "Cha, phụ vương, ngài đây là thế nào?" Tịch Linh có chút khẩn trương nói. "Nếu là ta không có nhớ lầm, đây cũng là ngươi lần đầu tiên tự tay đút ta uống thuốc, vi phụ không khỏi có chút cảm động." Triều Tịch Vương hiền hòa ánh mắt chằm chằm vào Tịch Linh, ôn nhu nói: "Cái này, đây đều là nhi thần phải làm, phụ vương ngươi đây là nói gì vậy?" Tịch Phong nỗi lòng lo lắng đống nhiên nhẹ buông lỏng, chợt tiếp tục là Triều Tịch Vương ăn canh dược. Triều Tịch Vương một bên uống thuốc, vừa lên tiếng nói: "Chẳng qua này dược hương vị cùng ngày thường có chút không cùng một dạng, dường như có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, có thể chỉ là đổi một bộ phương thuốc, phụ vương không nên suy nghĩ nhiều." Tịch Linh có chút cười cười xấu hổ, chợt tăng nhanh cho ăn chén thuốc tốc độ. Đồng thời Tịch Linh trong lòng cũng là không khỏi có chút buồn bực, vì sao độc dược này sẽ có một loại mùi máu tươi đâu? Tịch Linh đang buồn bực lúc, Triều Tịch Vương đột nhiên mở miệng nói: "Hải tử, sau này ngươi trông coi Triều Tịch Vương thành sau đó, có thể nghìn vạn lần không thể dùng lại hờn dỗi rồi, nhất định phải vì Triều Tịch Vương thành ngàn vạn con dân làm trọng." Chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Tịch Linh trong tay thủy tinh bát va chạm trên mặt đất, đột nhiên vỡ vụn ra. Vẹn vẹn chỉ còn lại có một phần ba chén thuốc cũng theo đó rơi đầy đất, Tịch Linh vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt suy yếu Triều Tịch Vương, hồi lâu không nói ra lời. Nguyên lai Triều Tịch Vương từ đầu đến cuối liền định đem vương vị chuyển cho chính mình, mà không phải chuyển cho muội muội của mình Triều Ca. Chỉ thấy Tịch Phong hai chân không khỏi bắt đầu như nhũn ra, nặng nề mà quỳ xuống trước Triều Tịch Vương trước giường, giống như điên dại dường như không ngừng lắc đầu. Triều Tịch Vương thì nhìn ra Tịch Linh không thích hợp, mà giờ khắc này thể nội thì dần dần xuất hiện một cỗ khắc thường, một loại cường đại giá tính lực lượng tựa hồ tại nhường hắn dần dần mất lý trí. "Ngươi, ngươi đến tột cùng cho ta uống là cái gì?" Triều Tịch Vương hai con ngươi dần dần trở nên đỏ như máu, một cỗ như có như không ma khí tại dâng lên mà ra. "Phụ vương, Hải Nhi thật xin lỗi ngài." Tịch Linh quỳ rạp xuống Triều Tịch Vương bên chân không ngừng khóc thút thít. "Ngươi, Thời khắc này Triều Tịch Vương nương tựa theo cường đại linh lực còn miễn cưỡng duy trì lấy lý trí, lúc này liền chuẩn bị một trường vỗ chết cái này nữ tử. Thế nhưng cao cao treo lên bàn tay lại là chậm chạp chưa từng rơi xuống, chợt lại chậm rãi rơi xuống. Hắc Sa nữ tử nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng không khỏi có hơi giơ lên, khẽ cười nói, ha ha ha. Thực sự là vừa ra đặc sắc vở kịch, bản tôn cũng đúng thấy vậy rất hài lòng. Triều Tịch Vương lúc này mới chú ý tới Tịch Ninh thị nữ sau lưng, nổi giận nói, là ngươi đang phía sau giở trò. Là ta thì thế nào? Hiện tại ngươi đã uống vào rồi đào nột chi huyết, không lâu sau đó ngươi rồi sẽ trở thành của ta trung thực ma bộc, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy tất cả Triều Tịch Vương thành che diện, mà ta cũng sẽ đoạt được Huyền Vũ truyền thừa. Hắc Sa nữ tử không che giấu chút nào chính mình ma khí, cười to nói, đào nột chi huyết, ngươi không phải nói là độc dược sao? Tịch Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh ngạc nói, độc dược? Phụ vương của ngươi thế nhưng nửa bước vào chiến linh hoàng cao thủ, ta còn muốn giữ lại hắn đối phó Phong Diệp Tu đâu, lại thế nào bỏ được hắn nhanh như vậy liền chết đâu? Hắc Sa nữ tử cười to nói, ngươi là đào nột ma điện huyết linh sư. Triều Tịch Vương giận chỉ vào Hắc Sa nữ tử, nghiến răng nghiến lợi nói, lao đầu ngươi bây giờ mới phản ứng được a? Đây chính là đào nột ma điện còn sót lại một giọt đào nột chi huyết, ta ngày thường đều không nỡ sử dụng đây, hôm nay ban cho ngươi, ngươi còn muốn hảo hảo cảm ơn ta nha. Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, nói khẽ, lê tẩm huyết linh sư, bản vương muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Triều Tịch Vương ý thức trở nên càng phát mơ hồ, thể nội thú tính dần dần muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ gặp hắn giống như hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên bạo khởi liền hướng phía Hắc Sa nữ tử nhào qua. Hắc Sa nữ tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua bạo tẩu Triều Tịch Vương, trong lòng buồn bực nói, này đào nột chi huyết chưa hoàn toàn uống xong, quả nhiên vẫn là có chút ảnh hưởng. Một vòng hào quang màu phấn hồng tại Hắc Sa nữ tử hai con ngươi hiện lên, mà giữa không trung Triều Tịch Vương cuối cùng một tia còn sót lại ý chí liền bị triệt để đánh. Lúc này Triều Tịch Vương hai mắt từng đỏ, toàn thân quấn quanh lấy như có như không màu tím nhạt ma khí, đã là biến thành một bộ bị Hắc Sa nữ tử hoàn toàn điều khiển hành thi tẩu đủ. Chương 1681, sắp biến thiên rồi. Chương 1681, sắp biến thiên rồi. Phụ vương, ngài đây là thế nào? Tịch Ninh bị giảm xuống Triều Tịch Vương bên người, không ngừng lung lay thân thể hắn, lại là không có phản ứng chút nào. Chật chật chật. Trước đó không phải ngươi muốn đẩy phụ vương của ngươi vào chỗ chết sao? Bây giờ lại làm bộ làm tịch, thật làm cho người buồn nôn. Hắc Sa nữ tử nệ bước chậm rãi bước liên tục đi đến Tịch Ninh trước người, nhẹ nhàng nâng lên cái cằm của hắn, cau mày nói, không phải như vậy, tất cả đều do ngươi lừa gạt ta làm như vậy. Tịch Ninh không ngừng mà lắc đầu, tâm trạng gần như tan nỡ. Nếu là ngươi không có ý nghĩ này lời nói, cho dù ta có tài bốn ba tấc lưới, lại làm sao có thể nói động tới ngươi đâu? Hắc Sa nữ tử che miệng cười khẽ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem phụ vương ta trở thành khối lỗi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tịch Ninh chau mày, trầm giọng nói, ngươi nói ta muốn làm gì, tự nhiên là cướp đoạt Huyền Vũ truyền thừa, tiện thể để các ngươi Triều Tịch Vương thành biến thành ta Thiên Hung chúng cứ điểm, điều này ẩn nấp chỗ, chúng ta Thiên Hung chúng thế nhưng rất cần đấy. Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, không nhanh không chậm nói, vậy ta đâu? Tịch Ninh trầm mặc hồi lâu sau, chợt mở miệng nói, về phần ngươi. Hắc Sa nữ tử khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, khẽ cười nói, Tịch Ninh chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này căn bản cũng không phải là người, mà là một đùa bỡn lòng người ác ma. Hắn không chút nghi ngờ trước mặt cái này đáng sợ nữ tử sẽ không để ý chút nào cướp đi tính mạng của hắn. Ta là Triều Tịch nhất tộc vương tử, nhất định đối với ngài rất hữu dụng, đồng thời ta bảo đảm sẽ không lộ ra bất luận cái gì bí mật. Tịch Ninh lúc này cơ thể kéo căng thẳng tắp, toàn thân không nhịn được run rẩy nói, vậy. Thế nhưng không giống nhau, Tịch Ninh lời nói xong, một cỗ toàn tâm đau đớn liền nhường hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ thấy Hắc Sa nữ tử trong tay xuất hiện một quả máu me đầm địa trái tim, còn đang ở chậm rãi nhảy lên. Tịch Ninh chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, phát hiện chính mình ngực trái đã là dấu tuyết. Ngại quá, trên đời này không có người biết, vĩnh viễn giữ bí mật, trừ ra người chết. Hắc Sa nữ tử nhìn ngã trong vũng máu Tịch Ninh, âm thanh lạnh lùng nói. Mà một bên mặt không thay đổi Triều Tịch Vương cơ thể lại là tại nhẫn run rẩy không ngừng, hai con ngươi chậm rãi rơi xuống một giọt đỏ thắm huyết lệ. Hắn mặc dù không cách nào khống chế thân thể chính mình, nhưng lại không có nghĩa là hắn không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ, chỉ chẳng qua hắn căn bản bất lực. Hắc Sa nữ tử luốt trong tay trái tim máu rầm rề, chợt đem nó ném xuống đất, đem nó một cước giẫm thành thịt vụn. Quả nhiên, rác thải trái tim đều là đuối. Hắc Sa nữ tử vẻ mặt ghét bỏ nói. Đột nhiên, nội điện đại môn bị bỗng nhiên mở ra, Huyền Thủy đại tế tư đột nhiên xông vào. Huyền Thủy đại tế tư khi biết tình báo lúc, cũng là vì tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mà ở hắn đẩy cửa nhìn thấy trước mặt một màn lúc, cả người trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ thấy Triều Tịch Vương tử Tịch Ninh đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, mà Triều Tịch Vương nhìn lên tới trạng thái thì không nhiều bình thường. Hắc Sa nữ tử đang nhìn đến Huyền Thủy đại tế tư chạy đến thời điểm, chợt thối lui đến rồi sau lưng Triều Tịch Vương, chẳng qua Huyền Thủy đại tế tư vẫn như cũng nhận ra thân phận của nàng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Hắc Sa nữ tử ẩn giấu ở sau lưng bàn tay dường như còn đang ở nhỏ xuống máu tươi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lớn mật, nhìn thấy bản vương còn không quỳ xuống. Triều Tịch Vương tại Hắc Sa nữ tử điều khiển phía dưới, đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, hoàn toàn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Bái kiến vương thượng, thân thể của ngài. Huyền Thủy đại tế tư lúc này quỳ rạp xuống đất, nghi ngờ nói: "Bản vương cơ thể luôn luôn rất tốt, kỳ thực chẳng qua muốn thử một chút các ngươi đối với ta là hay không trung tâm, lại là không ngờ rằng Tịch Ninh vương tử lại đối bản vương hữu dị tâm, muốn đầu độc ra hại ta, hiện đã bị ta giải quyết tại chỗ." Triều Tịch Vương bộc phát ra cuồng bạo uy thế, trầm giọng nói: "Vương thượng anh minh thần võ." Huyền Thủy đại tế tư vội vàng phụ họa nói: biểu hiện của ngươi bản vương coi như thỏa mãn, bản vương nghe nói những ngày này Hàn gia người tới trước thăm hỏi. Triều Tịch Vương chắp tay sau lưng, cao mày nói, không sai, ta đã đối bọn họ tiến hành nghiêm khắc tỉ thí, đã tại Hàn gia hai vị công tử trong lúc đó chọn chúng Hàn gia tiểu công tử Hàn Tiêu bước vào Huyền Vũ bí cảnh. Huyền Thủy đại tế từ chi tiết báo cáo, quả thực là hồ đồ, tất nhiên Hàn gia đại công tử mới là Huyền Vũ thánh tộc chính đồ người thừa kế, chúng ta tự nhiên là muốn để hắn kế thừa Huyền Vũ truyền thừa, này còn cần bản vương dạy ngươi không? Triều Tịch Vương đột nhiên một trưởng vô nát thủy tinh giường, nổi giận nói, vương thượng bất giận, hạ thần cái này đi làm. Huyền Thủy đại tế tư chưa bao giờ từng thấy luôn luôn ôn hòa Triều Tịch Vương phát hỏa lớn đến vậy, trong lòng cũng không khỏi trở nên hoảng loạn lên. Dĩ vãng Triều Tịch Vương luôn luôn đều là một yêu dân như con nhân ái chi quân, nhưng mà bây giờ lại như là đổi một người dường như nhường hắn cảm thấy vừa sợ sệt vừa xa lạ. Chờ một chút, còn có một việc cần các ngươi đi làm một chút. Triều Tịch Vương lập tức gọi lại chuẩn bị rời đi Huyền Thủy đại tế tư, cao giọng nói, vương thượng còn có gì phân phó? Huyền Thủy đại tế tư lập tức quay đầu, trầm giọng nói, bản vương nghe nói ngươi tiếp đãi lần trước đại náo chúng ta Triều Tịch Vương thành tà ma ngoại đạo. Triều Tịch Vương chau mày, không giận tự uy nhìn Huyền Thủy đại tế tư, bẩm báo vương thượng, chuyện này cũng không phải ngài nghĩ. Huyền Thủy đại tế tư muốn giải thích một phen, ngươi là đang sách giáo khoa vương làm việc. Triều Tịch Vương hoàn toàn không cho Huyền Thủy đại tế tư cơ hội nói chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, Triều Tịch Vương thế nhưng nửa bước bước vào chiến linh hoàng cường giả, toàn lực bộc phát ra uy thế giống như rời núi lấp biển bình thường, dù là Huyền Thủy đại tế tư cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hạ thân không dám. Huyền Thủy đại tế tư cúi đầu không dám ngôn ngữ. Hiện tại đi đem đám kia xâm nhập Triều Tịch Vương thành tà ma ngoại đạo cho bản vương giải vào thủy lao, còn có cái đó cùng bọn hắn đồng lưu hợp ô Triều ca thì cùng giam giữ. Triều Tịch Vương khoát khoát tay, phản phất đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Lập tức, Huyền Thủy đại tế tư đồng tử đột nhiên co vào, vẻ mặt kinh ngạc nói, Triều ca công chúa cũng phải bị giam giữ. Vương thượng ngươi là nghiêm túc sao? Làm cản? Chẳng lẽ còn muốn để bản vương nói lần thứ hai sao? Triều Tịch Vương bộc phát ra càng cường đại hơn linh áp, thậm chí làm cho cả cung điện đều đi theo không ngừng lay động. Hạ thần biết tội. Huyền Thủy đại tế tư cảm nhận được một cỗ không che giấu chút nào sát khí tràn ngập, lúc này liền quỳ rạp xuống đất không còn dám nhiều lời. Lần sau nếu là lại để cho ta nghe được ngươi sẽ dạy bản vương làm việc lời nói, bản vương ngay cả ngươi cùng nhau nghiêm trị. Triều Tịch Vương chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm nhẹ nhàng khoát khoát tay. Những người này đều là thiếu niên thiên tài, thực lực cũng là không tầm thường, nếu là gặp được chống cự lời nói, hạ thần nên làm như thế nào? Huyền Thủy đại tế tư hơi nghi hoặc một chút nói, chút chuyện nhỏ này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Đương nhiên là giải quyết tại chỗ. Triều Tịch Vương vẻ mặt bình tĩnh nói, vậy cũng bao gồm công chúa điện hạ sao? Huyền Thủy đại tế tư do dự mãi, hay là mở miệng dò hỏi. Ừm. Triều Tịch Vương tựa hồ là mất kiên trì, xoay đầu lại nhìn về phía Huyền Thủy đại tế tư, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hạ thần đã hiểu rồi. Huyền Thủy đại tế tư lập tức đứng dậy, chợt liền tối lui ra khỏi nội điện. Xem ra là sắp biến thiên rồi. Huyền Thủy đại tế tư mới ra đại điện sau đó, ngẩng đầu nhìn biển xanh như ba bầu trời, thở dài nói. Chương 1682, mưa gió nổi lên. Chương 1682, mưa gió nổi lên. Triều ca công chúa dẫn theo Phong Diệp Tu bọn người mới vừa mới vào ở Thủy Nguyên Tinh Cung, mà nơi này cũng là Triều Tịch Vương cung dùng để chiêu đái khách quý chỗ. Mà bọn hắn đối với sắp đến nguy cơ lại là toàn vẹn không biết, chẳng qua Phong Diệp Tu lại là tâm thần không yên dáng vẻ. Phong công tử, ngươi vì sao luôn là một bộ tâm thần không yên dáng vẻ? Triều ca cũng là nhìn ra Phong Diệp Tu tựa hồ có chút tâm sự, do hỏi. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói, cuối cùng ta cảm thấy cái đó Hắc Sa nữ tử lai lịch không đơn giản, ta này trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có cái gì bất an, nàng cũng không phải là tam đệ đối thủ của ngươi a. Hàn Tiêu tiện tay cầm lấy một viên hy hữu dị quả, đại đại liệt liền nói, không không không, ta cảm giác được nàng hẳn là có chỗ giữ lại, nếu là làm thật lời nói, thắng bại chỉ sợ còn hai chuyện. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, a, nữ nhân kia đã vậy còn quá lợi hại. Đông Phương Hạ Mạt hơi kinh ngạc nói, các ngươi đừng quên người ta thế nhưng bắt cấp chiến linh tôn, thế nhưng có được cứu cực thể chiến linh huống hồ chúng ta đối nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Như Ngọc nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ. Phong Diệp Tu chậm rãi nhìn về phía Triều Tịch công chúa, do hỏi, Hàn Giang cùng cái đó nữ tử thần bí đã bị khu trục ra Triều Tịch vương cung đi. Cái này, Triều ca sắc mặt trở nên có chút khó xử, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cái gì? Phong Diệp Tu manh đứng lên, kinh ngạc nói, đại tế ti hồ đồ a. Phong ca ca ngươi là sợ sệt nữ nhân kia còn có thể có động tác gì sao? Thẩm Như Ngọc cũng là vẻ mặt khẩn trương nói. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, bất an trong lòng thì dần dần càng phát ra điệu nặng nề. Kia thừa dịp hiện tại còn kịp, chúng ta hay là nhanh đi tìm một chuyến đại tế ti đi. Triều ca công chúa cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đề nghị. Giao giao. Đột nhiên, Thủy Nguyên Tinh cung bên ngoài đại bộ đội đến gần tiếng vang càng phát ra chói tai, tựa hồ là kẻ đến không thiện. Phong Diệp Tu chau mày, thản nhiên nói, xem ra là không còn kịp rồi. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi. Đông Phương Hạ Mạt hơi kinh ngạc nói, nữ tử này so với ta tưởng tượng muốn khó đối phó, chỉ cần không có nguy hiểm cho tính mệnh, đợi chút nữa các ngươi tuyệt đối không nên động thủ, nếu không sự việc liền không có khả năng cứu vãn rồi. Phong Diệp Tu chau mày, nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu trong nháy mắt triệu hoán ra Hắc Cực Nữ Vương, mà Hắc Cực Nữ Vương thừa dịp đại bộ đội còn chưa bước vào Thủy Nguyên Tinh Cung trước đó liền tìm cái ẩn nấp chỗ, sử dụng cực kỳ ẩn nấp độn địa thuật biến mất không thấy gì nữa. Vừa dứt lời, Huyền Thủy đại tế tư dẫn theo mấy ngàn triều tịch hộ vệ tràn vào rồi Thủy Nguyên Tinh Cung, bày ra một bộ muốn đại động can qua dáng vẻ. Huyền Thủy đại tế tư vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, cao mày nói, "Chư vị xin lỗi rồi, ta phụng vương thượng chi mệnh tới trước đuổi bắt các ngươi." Phong Diệp Tu chậm rãi đứng ra, thản nhiên nói, "Cũng đúng thế, thật bản ý của ngươi sao? Có phải hay không bản ý của ta cũng không trọng yếu, quan trọng là đây là vương mệnh lệnh, ta là triều tịch nhất tộc đại tế thi, tự nhiên cũng vô pháp chống lại." Huyền Thủy đại tế tư nhíu mày, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu chầm chậm vào Huyền Thủy đại tế tư hai con ngươi hồi lâu, trầm giọng nói, "Dù là ngươi biết đây không phải một chính xác mệnh lệnh, cũng muốn chấp hành sao?" "Không sai, ta Tịch Phong cả đời chỉ trung với triều tịch vương, đây là sứ mệnh của ta, ta không có được chọn lựa." Huyền Thủy đại tế tư lắc đầu, chính tiếng nói. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ thúc thủ chịu trói tư thế. "Ngươi không có ý định phản kháng?" Huyền Thủy đại tế tư hơi kinh ngạc nói. "Phản kháng hữu dụng không?" Phong Diệp Tu cười lấy hỏi ngược lại. Huyền Thủy đại tế tư thực lực hắn biết rõ, nếu là động thủ thật lời nói, chỉ sợ rất khó nhanh chóng thoát thân. Nếu là kinh động đến cái đó nữ tử thần bí cùng triều tịch vương lời nói, đến lúc đó ba cái thực lực mạnh mẽ bắt cấp chiến linh tôn liên thủ, còn có kia vô số kẻ triều tịch hộ vệ quân, đoán chừng thực sự không phải đuổi bắt đơn giản như vậy. "Người tới, đem bọn này tà ma ngoại đạo bắt lại cho ta." Huyền Thủy đại tế tư phất phất tay, huyền cực sau lưng mấy ngàn triều tịch hộ vệ liền ùa lên. Chỉ thấy gió cũng tu đám người rất nhanh liền bị trói chéo tay lên, trong đó thì bao gồm Triều Ca công chúa. Triều Ca chính mình cũng là không nghĩ tới chính mình thì tại bắt liệt kê, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Huyền Thủy đại tế tư. Mà Huyền Thủy đại tế tư không dám nhìn thẳng Triều Ca con mắt, thản nhiên nói, "Công chúa điện hạ, ngươi chớ có trách ta, cũng đúng thế thật triều tịch vương mệnh lệnh." Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, "Đại tế thì, mặc dù ta chưa từng gặp qua triều tịch vương, nhưng mà ta nghĩ bất kỳ một cái nào phụ thân sẽ không như vậy đối đãi nữ nhi của mình, nguyên do trong này, ta hy vọng ngươi năng lực suy nghĩ thật kỹ." Nghe vậy, Huyền Thủy đại tế tư cũng là không khỏi cho mày, dường như đang suy tư điều gì. "Bớt nói nhiều lời, toàn bộ cho ta ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ." Huyền Thủy đại tế tư quay lưng đi, cao giọng nói. Nói xong, Phong Diệp Tu đám người liền bị mấy tên triều tịch hộ vệ trưởng cho cưỡng ép áp giải đi. Mà Phong Diệp Tu đám người bị giam giữ chỗ là một tòa thủy lao, cũng là triều tịch vương thành dùng cho giam giữ trọng phạm chỗ. Tổng cộng 5 người bị chia ra giam giữ tại rồi 4 khác nhau thủy lao, mà mỗi người tứ chi đều bị trầm trọng xiềng xích cho trói buộc, căn bản không thể động đậy. Tiểu này huyền sợi xích màu đen không chỉ lạnh lẽo thấu xương, còn cần nhìn một loại áp chế linh lực tác dụng, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ linh lực triệu hoán chiến linh. "Thật xin lỗi mọi người, ta cũng không biết phụ vương tại sao lại như vậy." Triều Ca công chúa có chút tự trách nói. "Công chúa điện hạ nói gì vậy, hẳn là chúng ta liên lụy ngươi mới đúng, cái kia nói xin lỗi kỳ thực chúng ta." Khoảng cách Triều Ca công chúa gần đây một thủy lao trung quan áp là Thẩm Như Ngọc, nàng cũng là trước tiên an ủi Triều Ca công chúa. "Tứ muội nói đúng a, chúng ta này còn không có chết sao?" Hàn Tiêu đại đại liệt liệt cười nói. "Hàn Tiêu ca ca, ngươi thật đúng là lạ con a." Đông Phương Hạ Mạt cười ha hả nói. Chẳng qua duy chỉ có Phong Diệp Tu cũng không mở miệng nói chuyện, nét mặt có vẻ hơi u ám. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng kêu gọi nói, "Phong ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Kỳ thực tối cái kia nói xin lỗi là ta mới đúng, ta sớm phải biết con đường này sẽ rất nguy hiểm, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền để các ngươi lâm vào nguy cơ." Phong Diệp Tu trầm mặc hồi lâu sau, trầm giọng nói, "Phong ca ca, ngươi nói lời như vậy nữa, chúng ta thì thật sự tức giận." Thẩm Như Ngọc cáu giận nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta hiện tại còn sống sót đâu, miễn là còn sống thì còn có hy vọng." Hàn Tiêu cũng là cười lấy phụ họa nói, "Ba ba ba." Đột nhiên, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay dần dần vang lên, hỗn hợp có dày cao gót đánh phiến đá âm thanh tại phong bế trong địa lao không ngừng quen quẩn. Chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc theo tối tăm hẹp dài hành lang bên trong không ngừng tới gần, Phong Diệp Tu liền lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là tên kia thần bí Hắc Sa nữ tử. Hắc Sa nữ tử nện bước ưu nhã nhịp chân từ từ tới gần, đi thẳng đến rồi thủy lao phía trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn có chút chật vật Phong Diệp Tu đáng người. Chương 1683, cười đã chưa chương 1683, cười đã chưa chật chật chật. Thật là khiến người cảm động tình nghĩa a. Hắc Sa nữ tử một bên vỗ tay, một bên khẽ cười nói. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn Hắc Sa nữ tử, trầm giọng nói, "Thủ đoạn của ngươi thật đúng là cao minh, lại năng lực nhanh như vậy thì khống chế tất cả triều tịch vương thành." "Ha ha ha. Bất cứ lúc nào, bị soái ca tán dương lời nói, tâm tình của ta đều sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng đâu." Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, chợt sắc mặt đổi biến, thản nhiên nói, "Chẳng qua ngươi biết ta vì sao tới gặp ngươi sao?" "Vì sao?" Phong Diệp Tu nhíu mày, dò hỏi. "Bởi vì ta đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Thiên Hung chúng lời nói, ta không chỉ có thể thả ngươi, còn có thể để ngươi biến thành Thiên Hung chúng nhất nhân chi hạ, trên vạn vạn người trí cao tồn tại." Hắc Sa nữ tử thần sắc điên cuồng nói. "Ồ, còn có loại chuyện tốt này, vậy cũng trên ngươi sao?" Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Lập tức, Hắc Sa nữ tử cũng là sửng sốt một hồi, chợt nhíu mày không khỏi có hơi nhảy lên. Chẳng qua một lát lại khôi phục rồi bình thường, nói khẽ, "Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng lời nói, đừng nói là trên ta rồi, liền xem như ngươi để cho ta biến thành nô bộc của ngươi, ta không chừng cũng sẽ đáp ứng nha." "A nha, vậy ta đáp ứng ngươi." Phong Diệp Tu gật đầu cười, trầm giọng nói. Trong chốc lát, Hắc Sa nữ tử lại là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt của nàng không khỏi trở nên xanh xám. "Ghê tởm, ngươi coi ta là thành kẻ ngốc sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng?" Hắc Sa nữ tử cáu giận nói. "Chính ngươi đều không tin, vậy ngươi hỏi thăm cái gì a?" Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, hỏi ngược lại. Hắc Sa nữ tử mặt đều bị khí tái rồi, chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai tên triều tịch tộc lực sĩ, hai con ngươi hiện lên một vòng hồng nhạt qua mang. Chẳng qua một lát hai tên triều tịch tộc lực sĩ liền trở thành hắc sa nữ tử trung thực ma buộc, hai con ngươi hiện ra một tia huyết ánh sáng màu đỏ. Cho ta đem hắn kéo lên. Hắc sa nữ tử nổi giận nói. Tuân mệnh. Hai tên triều tịch tộc lực sĩ đã bị hắc sa nữ tử hoàn toàn khống chế, lúc này liền tuân theo chỉ thị của nàng đem giam giữ Phong Diệp Tu lồng giam theo đáy nước cho kéo đi lên. Chỉ thấy giam giữ nhìn Phong Diệp Tu lồng giam dần dần lên cao, theo dơ bẩn không chịu nổi trong thủy vực thoát ly, dường như cùng trên đài cao hắc sa nữ tử nhìn thẳng. Hắc sa nữ tử mang trên mặt nộ khí, dò xét nam tử trước mắt, cao mày nói, nếu không phải đế quân đại nhân đã thông báo, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giết. Nghe vậy, Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng bắt đầu phi tốc tính toán. Cái này đế quân hẳn là chỉ Mặc Long đế quân, cũng là Hắc Long Vương, Phong Thiên Giác. Nhìn tới Phong Thiên Giác bây giờ còn chưa dự định buông tha mình, mà nữ tử trước mắt này tất nhiên là Thiên Hung Chúng Huyết Linh Sư rồi. Ngươi là Thiên Hung Chúng Huyết Linh Sư, ta sao chưa nghe nói qua ngươi a? Phong Diệp Tu nhẹ giọng dò hỏi. Ha ha ha. Ngươi cũng bất quá phá hủy rồi Thao Thiết Ma Điện tại Hoa Hạ cảnh nội cứ điểm mà thôi, ngươi sẽ không phải cho là mình thật đối với chúng ta Thiên Hung Chúng hiểu rõ như lòng bàn tay a? Ngươi thấy chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Hắc Sa nữ tử che miệng khẽ cười nói. Phong Diệp Tu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta đích xác đối với các ngươi Thiên Hung Chúng không phải hiểu rất rõ, chẳng qua ngươi hẳn không phải là Thao Thiết Ma Điện a? Thì hẳn không phải là Hỗn Độn Ma Điện. Ngươi đây là muốn tìm hiểu lai lịch của ta sao? Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, chợt nói khẽ, chẳng qua kể ngươi nghe thì không có quan hệ gì, ta là Đảo Ngột Ma Điện Ác Ma Chi Nữ, danh hiệu Mị Ma. Ác Ma Chi Nữ? Nhìn tới các ngươi Thiên Hung Chúng thì tại bắt kịp thời đại a. Phong Diệp Tu chằm chằm vào nữ tử trước mắt, cau mày nói, chẳng qua ngươi cái này đời gào to là Mị Ma, thế nhưng ta nhìn xem ngươi dường như thì không có gì mị lực a. Ha ha ha. Hắc Sa nữ tử mạnh khảnh song quyền đang không ngừng nắm chặt, hai mắt giống như có thể phun ra phệ nhân lửa giận. Nàng chưa bao giờ tại trước mặt một người đàn ông như vậy ăn quả đắng qua, chỉ cảm thấy chính mình lại cùng Phong Diệp Tu trao đổi đi, ít nhất phải sống ít đi 10 năm. Ngươi trước đừng nóng giận nha. Ngươi cả ngày mang cái này phá mạng che mặt, ta lại không nhìn thấy ngươi thật sự diện mạo, cái này có thể trách ta sao? Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Hắc Sa nữ tử lại thật ma xui quỷ khiến mở ra khăn che mặt của mình, lộ ra kia nghiêng nước nghiêng thành yêu mị gương mặt. Vậy bây giờ đâu? Hắc Sa nữ tử tận lực áp chế cơn giận của mình, dãy rủa chính mình hoàn mỹ dáng vẻ, thiên tiểu bá mị địa ôn nhu nói. Hắn là Đào Ngột Ma Điện Mị Ma, người khác có thể nói nàng yếu, nhưng mà tuyệt đối không thể nói nàng không có mị lực. Đây là nàng là người phụ nữ lòng tự trọng, đây tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn gấp trăm lần. Phong Diệp Tu có chút cười cười xấu hổ, hơi hờn nói, ta nghĩ, ngài hay là đội lên đi. Hắc Sa nữ tử. Hiện tại Hắc Sa nữ tử quả thực muốn hoài nghi nhân sinh rồi, đây là hắn lần đầu tiên bị người như vậy nhục nhã. Thế nhưng Phong Diệp Tu càng là như vậy nhục nhã chính mình, trong nội tâm nàng liền càng phát ra muốn chứng minh bản thân. Phốc phốc. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người dưới thủy lao luôn luôn tại nén cười, nhưng mà thật sự là không nín được cười ra tiếng. Hắc Sa nữ tử thịnh nộ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phía dưới Thẩm Như Ngọc đám người, cao giọng nói, cho ta đem bọn hắn thì kéo lên. Cách kích cách kích. Hai tên triều tịch tộc lực sĩ dốc hết sức bình sinh đem Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người tất cả đều cho kéo đi lên. Trầm cô nương, người đã chưa? Hắc Sa nữ tử trực tiếp đi tới Thẩm Như Ngọc trước người, cao mày nói, cũng liền bình thường buồn cười đi. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử, thản nhiên nói, Phong công tử, này bên cạnh có như vậy dung nhan chim sa cá lặn mỹ nhân, này tầm mắt không giống với thường nhân thì có thể lý giải đây. Chỉ thấy Hắc Sa nữ tử nhẹ nhàng đem Thẩm Như Ngọc cái cầm nâng lên, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười quỷ quyệt. Ngươi muốn làm gì? Phong Diệp Tu đông nhiên trở nên hơi khẩn trương lên, cao giọng nói, hừ, ta còn tưởng rằng Phong công tử thật chứ không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai cũng là có uy hiếp a. Hắc Sa nữ tử bén nhọn móng tay dần dần lâm vào Thẩm Như Ngọc non mịn làn da, nói khẽ, ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Diệp Tu hai con ngươi bộc phát ra kinh khủng sát khí, nổi giận nói, ha ha, nô gia thực sự sợ nha. Hắc Sa nữ tử bày ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, chậm nhẹ giọng cười nói, tất nhiên trầm cô nương như thế thích cười, vậy ta để ngươi cũng thay đổi thành một chuyện cười đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Sa nữ tử hai tay móng tay bỗng nhiên tăng gọn, giống như từng cây sắc bén dao găm bình thường, tản ra khiếp người hàn quang. Xoạt xoạt xoạt. Hắc Sa nữ tử sắc bén kia như đao móng tay điên cuồng tại Thẩm Như Ngọc bộ mặt sẽ qua, chẳng qua một lát liền đem nó bộ mặt cào được máu thịt bé bét. Trầm cô nương, ngươi nhìn xem hiện tại ai mới là một chuyện cười. Hắc Sa nữ tử ngắm nghĩa chính mình kiệt tác cười lạnh nói, đùng đùng, không dứt. Phong Diệp Tu nhìn một bên bị dày vò đến không còn hình dáng Thẩm Như Ngọc, huyết dịch cả người cũng đang điên cuồng sao động. Chương 1684, Hỗn Độn Chi Nhãn chương 1684, Hỗn Độn Chi Nhãn một cỗ cường đại vô cùng lôi đình đang điên cuồng nổ vang, vô cùng cường đại chân long chi lực nhường hắn nhìn qua giống như 10 phần khủng bố. Nổi giận Phong Diệp Tu toàn lực bộc phát ra chân long chi lực, lại nhường trói lại chính mình trầm trọng xiển xích cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Hắc Sa nữ tử nhìn bạo động Phong Diệp Tu, trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi thán phục, loại cấp bậc này huyền thiết tỏa liên ngay cả chính mình cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Phong Diệp Tu vậy mà tại nổi giận tình huống phía dưới có thể đem sự mạnh mẽ tránh thoát, có thể thấy được lực lượng của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Không hổ là đế quân đại nhân coi trọng nam nhân, quả nhiên là không tầm thường. Hắc Sa nữ tử chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu trước mặt, chợt lật bàn tay một cái càng chắc chắn hơn mực màu tím xiềng xích liền bay ngược ra ngoài, đem sắp tránh thoát Phong Diệp Tu tiến hành gia cố. Đây chính là Phược Long Tác, dù là chiến linh hoàng muốn tránh thoát đều muốn hao chút khí lực, ngươi hay là từ bỏ đi. Hắc Sa nữ tử chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Quả nhiên, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình long chi lực bị gắt gao áp chế, hoàn toàn không cách nào dùng chuyện này phược long tát. Bị ma, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Phong Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha. Ngươi hay là thành thật cho ta ở lại đây đi. 7 ngày sau đó ta rồi sẽ lấy được huyền vũ truyền thừa, ta chỉ cấp ngươi thất ngày suy xét, nếu là đến lúc đó ngươi còn không chịu đáp ứng lời nói, mỗi để cho ta chờ lâu một ngày, ta liền sẽ nhiều giết một người. Đang khi nói chuyện, Hắc Sa nữ tử nhìn thoáng qua Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người, không che giấu chút nào sát khí lạnh lẽo. Ngươi từ bỏ đi. Cho dù chúng ta đều đã chết, Phong ca ca cũng sẽ không gia nhập các ngươi thiên hung chúng. Thẩm Như Ngọc cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức, yếu ớt nói. Nếu là Phong Diệp Tu nhất định không chịu gia nhập chúng ta, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết hắn rồi. Hắc Sa nữ tử ánh mắt có vẻ cực kỳ nghiêm túc, chợt nhìn về phía Thẩm Như Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là ta đang nói đùa, Phong Diệp Tu cùng chúng ta thiên hung chúng mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải hắn không thể. Ngươi hay là hảo hảo khuyên hắn một chút đi. Hai người các ngươi cho ta xem thật kỹ thủ bọn hắn, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi cũng đừng hòng sống. Nói xong, Hắc Sa nữ tử quả quyết địa xoay người sang chỗ khác, chợt lại lần nữa nện bước ưu nhã bước liên tục biến mất tại trước mắt mọi người. Tuân mệnh. Hai tên triều tịch tộc lực sĩ đối với Hắc Sa nữ tử nói gì nghe nấy, lại đặt Phong Diệp Tu đám người đem thả hạ lệnh băng thấu xương thủy lao trong. T. Nước này trong lao thế nhưng mặt thủy, Thẩm Như Ngọc nhịn không được thấu xương đau đớn, không khỏi hít sâu một hơi. Linh lực của nàng bị che kín phù văn lực lượng huyền thiết liên cho gắt gao áp chế, hoàn toàn không cách nào tiến hành tự lạnh. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Diệp Tu đội vàng dò hỏi. Phong ca ca, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Thẩm Như Ngọc hưu khí vô lực nói. Để ngươi đi theo ta chịu khổ. Phong Diệp Tu lòng tràn đầy tự trách, ôn nhu nói. Phong ca ca, ngươi một thân một mình bên ngoài mạo hiểm lúc, nhất định nhận qua đây này nghiêm trọng gấp trăm lần khổ đi, chỉ cần có thể cùng với ngươi, điểm ấy khổ lại đáng là gì? Thẩm Như Ngọc miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, mỉm cười nói. Ngươi nhẫn mại nữa một hồi, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Phong Diệp Tu nhỏ giọng nói. Tam đệ, ngươi đây là có kế hoạch gì sao? Hàn Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động nhỏ giọng nói. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ta há lại sẽ ngồi chờ chết. Nói xong, Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt hai con ngươi chậm rãi tràn lan ra hào quang màu tím nhạt. Mặc dù bây giờ Phong Diệp Tu không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, nhưng mà cũng không đại biểu hắn không cách nào sử dụng hỗn độn chi lực. Giờ phút này Phong Diệp Tu hai con ngươi giống như là một mảnh hỗn độn, ẩn chứa trong đó cường đại hỗn loạn tinh thần lực. Uy, hai người các ngươi ngốc đại cá tử. Phong Diệp Tu ngẩng đầu lên hô lớn. Hai tên triều tịch tộc lực sĩ đồng thời nhìn về phía Phong Diệp Tu, nội giận nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Thế nhưng này hai tên triều tịch tộc lực sĩ tại cùng Phong Diệp Tu hai con ngươi đối mặt trong nháy mắt, liền bị hỗn độn chi nhãn khống chế được. Chỉ thấy hai người hai mắt bịt kín một tầng hào quang màu tím nhạt, đại não thì hoàn toàn biến thành trống rỗng, nét mặt cũng biến thành mười phần ngốc trệ. Ta đi, nguyên lai tam đệ ngươi còn giữ tay này a? Hàn Tiêu kinh ngạc nói. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, đừng tưởng rằng chỉ có mị ma hiểu rõ lưu lại thủ đoạn, kỳ thực ta thì lưu lại một tay, không ngờ rằng vẫn đúng là phát huy được tác dụng rồi. Nhưng là bây giờ cho dù làm xong hai cái này triều tịch lực sĩ, dường như thì không có tác dụng gì à? Đông Phương Hạ Mạt có chút khó hiểu nói. Đương nhiên hữu dụng. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, chợt mở miệng nói, Huyền Thủy Đại Tế Tư, ngươi cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra à? Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đóa hắc cực chi hoa phá đất mà lên, chợt lại chậm rãi nở rộ. Bên trong một cái tự nhiên là hắc cực nữ vương, mà đổi thành một thì là Huyền Thủy Đại Tế Tư. Nguyên lai hắc cực nữ vương tại Phong Diệp Tu đám người bị giam giữ lúc liền đang theo dõi Huyền Thủy Đại Tế Tư, thừa dịp bốn bề vắng lặng lúc cùng với nó gặp nhau. Huyền Thủy Đại Tế Tư quả nhiên không có cô phụ Phong Diệp Tu kỳ vọng, không có quá nhiều do dự liền tin tưởng hắc cực nữ vương lời nói, đồng thời đi theo hắn đi tới thủy lao. Mà vừa mới Phong Diệp Tu cùng mị ma toàn bộ đối thoại, toàn bộ đều bị tiềm ẩn dưới đất Huyền Thủy Đại Tế Tư cho đều nghe rõ. Nguyên lai đều là thiên hung chúng dở cho quỷ, không ngờ rằng tay của bọn hắn đã ngả vào chúng ta Triều Tịch Vương thành bên trong đến rồi, thực sự là đáng sợ. Huyền Thủy Đại Tế Tư sắc mặt nặng nề, cau mày nói: "Đoán chừng hiện tại Triều Tịch Vương đã bị mị ma dùng không biết thủ đoạn gì khống chế được, có thể cứu vớt Triều Tịch Vương thành chỉ có đại tế ti ngươi." Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta hiểu rồi, Phong công tử, ngươi nói ta nên làm như thế nào?" Huyền Thủy Đại Tế Tư chằm chằm vào Phong Diệp Tu, vội vàng nói: "Nay Huyền Thủy bí cảnh chỉ có Triều Tịch Vương mới có thể mở ra, hiện tại chỉ có chức chờ đến Huyền Vũ bí cảnh mở ra sau đó lại hành động, đến lúc đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp." Phong Diệp Tu trầm giọng nói: "Một trận chiến này tình huống khó mà đoán trước, Triều Tịch Vương tình huống cũng khó có thể xác định, Phong Diệp Tu thì không dám hứa chắc Triều Tịch Vương có thể khôi phục bình thường đồng thời đứng ở bọn hắn bên này. Nếu là bởi vậy dẫn đến Huyền Vũ bí cảnh không người có thể mở ra lời nói, vậy cũng không phải Phong Diệp Tu đám người hy vọng kết quả." Ta liền xem như liều chết cũng muốn ngăn chặn Triều Tịch Vương, chẳng qua cái đó mị ma thì không dễ đối phó à. Huyền Thủy Đại Tế Tư sờ lên cái cằm, lo lắng nói. Cái đó mị ma thì giao cho chúng ta rồi, ta sẽ để cho nàng hối hận đi vào Triều Tịch Vương thành. Phong Diệp Tu cao mày, trầm giọng nói. Sau 7 ngày muốn khởi động Triều Tịch Đồ Đằng, lúc kia hẳn là mị ma cùng Triều Tịch Vương nhất là thư giãn thời khắc, đến lúc đó ta sẽ phái người đến tha các ngươi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi kiểu trang cách ăn mặc thành Triều Tịch hộ vệ, chỉ cần Huyền Vũ bí cảnh đã mở khải, chúng ta liền ra tay. Huyền Thủy Đại Tế Tư liên tục gật đầu, chính tiếng nói. Kia mọi thứ đều kính nhờ Huyền Thủy Đại Tế Tư rồi. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, Triều Tịch Vương thành vốn là nhà của ta, thủ hộ gia viên của mình vốn là việc nằm trong phận sự, chỉ là muốn để các ngươi thụ nhiều mấy ngày đau khổ, cũng là làm khó các ngươi rồi. Huyền Thủy Đại Tế Tư trầm giọng nói. Chương 1685, Triều tịch tế đàn chương 1685, triều tịch tế đàn Ngọc Nhi, mặt của ngươi. Đông Phương Hạ Mạt nhìn Thẩm Như Ngọc kia thảm không nỡ nhìn mặt, cau mày nói, không sao không phải liền là 7 ngày nha. 7 ngày sau đó liền không sao rồi. Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, nói khẽ, đây là Huyền Thiết Tỏa Liên chìa khóa, chỉ là Phong công tử ngươi này phược long tác, ta cũng không có chìa khóa. Huyền Thủy đại tế tư trước đem Thẩm Như Ngọc đám người xiềng xích chìa khóa phân phát cho mọi người, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu, bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, này, như thế không ngại, chỉ cần 3 người bọn hắn thoát khốn, sau đó lại chặt đứt ta cánh tay lời nói, ta chẳng phải có thể thoát khốn rồi mà. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, nghe vậy, Huyền Thủy đại tế tư cũng là không khỏi cho mày, đem loại chuyện này coi như không quan trọng. Trong lòng của hắn đối với Phong Diệp Tu tán thành lại lần nữa đột nhiên tăng lên rất nhiều. Huyền Thủy đại tế tư không cần phải lo lắng, chỉ cần thoát khỏi Phược Long Tác, tay chân của ta trong khoảnh khắc liền có thể lại lần nữa mọc ra. Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói, vậy được rồi, mấy ngày nay ta sẽ làm chuyện gì đều không có xảy ra, sau 7 ngày chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Huyền Thủy đại tế tư gật đầu một cái, chợt nhìn về phía bên cạnh hai người, cau mày nói, hai người kia sẽ không vướng bận à? Bọn hắn đã bị hỗn độn chi nhãn của ta khống chế, sẽ không vướng bận. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, hỗn độn chi lực. Huyền Thủy đại tế tư vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Diệp Tu, phảng phất đang nhìn xem một cái quái vật. Này Thanh Long chi lực cùng Hỗn Độn chi lực là hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng, lại là đồng thời xuất hiện tại trên người một người, đích thật là để người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phong công tử thật là kỳ nhân a. Huyền Thủy đại tế tư sững sờ hồi lâu, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đại tế ti hay là nên rời đi trước đi. Hai người này đoán chừng thì sắp tỉnh lại rồi, ta nhường tiểu yêu bí mật tiễn ngươi trở về. Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Huyền Thủy đại tế tư yên lặng gật đầu một cái, chợt xe nhẹ đường quen lại lần nữa đi vào rồi hắc cấp chi hoa bên trong. Lạc Yên không tiếng động biến mất tại trước mắt mọi người. Chẳng qua sau một lát, hai tên triều tịch tộc lực sĩ đồng thời thức tỉnh, đầu tiên là mắt nhìn thủy lao bên trong Phong Diệp Tu đám người. Toàn bộ cũng cho ta thành thật một chút. Trong đó một tên lực sĩ hướng phía Phong Diệp Tu đám người giận dữ hét. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người là nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới hai tên triều tịch tộc lực sĩ. 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất, hôm nay thủy lao bên trong thủ vệ người rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Mà những thứ này triều tịch tộc hộ vệ dường như tất cả đều bị giọng đến rồi triều tịch tế đàn phụ trách thủ vệ, Phong Diệp Tu mấy người cũng thừa cơ hội này trốn thoát. Phong Diệp Tu lại lần nữa sử dụng Hỗn Độn chi nhãn đem trông coi hộ vệ toàn bộ khống chế, mà Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người thì là trước tiên dùng chìa khóa trốn thoát. Thẩm Như Ngọc thoát ly lồng giam một cái mắt, toàn thân liền bắt đầu dục hỏa, chu tước thánh diễm kiếm khí toàn thân bao vây, mà trên mặt còn chưa lành hợp vết thương thì đang nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc lại là tại Phong Diệp Tu trước mặt thủy lao đứng ngững, hồi lâu không có nhẫn tâm đi làm chặt đứt Phong Diệp Tu tứ chi, hay là chỉ có thể ta tới. Đông Phương Hạ Mạt lập tức ngưng tụ ra chính mình Bạch Hổ Thánh Liêm, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt Phong Diệp Tu tứ chi. Phong Diệp Tu ngay cả hừ một tiếng đều không có, bị ba người hợp lực khiêng ra mặt nước sau đó, liền bắt đầu rồi phi tốc tự lành quá trình. Không đến một phút sau đó, Phong Diệp Tu liền khôi phục như lúc ban đầu, trầm giọng nói, chúng ta phải đánh vào nội bộ, nhất định phải mấy bộ triều tịch tộc thủ vệ trang phục. Nói xong, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào hai tên trông coi bọn hắn triều tịch tộc lực sĩ trên người, đầu tiên là đem hai người tất cả đều cho cái choáng, trong nháy mắt liền đem bọn hắn quần áo tất cả đều cho lột tiếp theo. Đông Phương Hạ Mạt sử dụng ảnh tử mô thức đem toàn bộ thủy lao tất cả hộ vệ tất cả đều cho cái choáng, chợt liền ngụy trang thành là triều tịch tộc hộ vệ chuẩn bị hướng phía triều tịch tế đàn tiến đến. Công chúa điện hạ, ngươi cũng đã biết khống chế triều tịch vương thành ngự thủy kết giới cơ quan ở đâu. Phong Diệp Tu nhìn về phía triều ca công chúa, do hỏi. Cái chỗ kia tại triều tịch tế đàn không xa tháp trung phía trên, Phong công tử là chuẩn bị. Triều ca công chúa nói như vậy. Vậy thì tốt, ta sẽ để cho hắc cực nữ vương đem ngươi đưa đến cái đó tháp trung phía trên. Ngươi Bích Hải Loa Tiêu có thể khống chế hải ma thú, ngươi tồn tại đối với chúng ta trọng yếu phi thường, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Phong Diệp Tu vẻ mặt nhìn quen mắt nói. Được rồi. Vậy mọi người đâu? Triều ca công chúa do hỏi. Chúng ta tiến về triều tịch tế đàn. Đến lúc đó một khi động thủ, ngươi thì tuyệt đối không nên lộ diện. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm, ta nhớ kỹ. Triều ca công chúa nhu thuận gật đầu một cái. Chúng ta xuất phát. Phong Diệp Tu dẫn theo Thẩm Như Ngọc đám người bước nhanh hướng phía triều tịch tế đàn đi đến. Mà hai đoá hắc cực chi hoa đem hắc cực nữ vương cùng triều ca công chúa đồng thời thôn vệ, không xuống đất mặt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Triều tịch tế đàn. Bốn phía lít nha lít nhít vây đầy đã bị mị ma khống chế triều tịch tộc hộ vệ, số lượng có chừng mấy vạn chúng. Mỗi cái triều tịch tộc hộ vệ hai mắt cũng tỏa ra một tia ánh máu, thần tình nghiêm túc đứng tại chỗ. Một cỗ sơ xác tiêu điều cảm giác dần dần khuếch tán ra tới. Triều tịch vương trong tay cầm một cái cổ lao triều tịch quân trượng, mà đây cũng là mở ra triều tịch đồ đằng mấu chốt. Mà ở triều tịch vương hai bên, đứng một bên Hát Sa nữ tử, mà đổi thành một bên thì là đồng dạng thần tình nghiêm túc Huyền Thủy đại tế tư. Chỉ thấy Hát Sa nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh triều tịch vương, chợt triều tịch vương liền yên lặng gật đầu một cái. Hôm nay chúng ta triều tịch nhất tộc cuối cùng nên đón Huyền Vũ thánh tộc người thừa kế, di nguyện của tổ tiên thì cuối cùng rồi sẽ thực hiện, hiện tại bản vương chính thức mở ra Huyền Vũ bí cảnh. Nói xong, triều tịch vương trong tay triều tịch quyền trượng chậm rãi phóng xuất ra rồi quang mang mãnh liệt, một cỗ cổ lão mà thê lương lực lượng dần dần đang thức tỉnh. Triều tịch quyền trượng nhẹ nhàng địa đụng vào cổ lão triều tịch đồ đằng, trên đó thần bí mà phụ văn cổ xưa đang lóe lên hào quang chói sáng. Trong chốc lát, triều tịch tế đàn vùng trời thủy vực bắt đầu xuất hiện kinh người dị tượng, chẳng qua một lát liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mà Phong Diệp Tu đám người liền giấu ở ngàn vạn triều tịch hộ vệ quân trong, mắt không chớp nhìn triều tịch tế đàn trên phát sinh tất cả, mà triều tịch đồ đằng trên phủ văn dường như đang hô ứng dường như phát ra trận trận quang mang. Chỉ thấy triều tịch vương toàn thân bộc phát ra hào quang chói sáng, linh lực trong cơ thể đang điên cuồng tụ hợp vào triều tịch đồ đằng trong, đồng thời trong miệng hay là nói lẩm bẩm, phảng phất là thiên ngoại phàm âm. Triều tịch đồ đằng chính vùng trời xuất hiện dị tượng, vừa mới còn vạn dặm không mây bầu trời bắt đầu trở nên gió nổi mây phun, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vâng. To lớn biển sâu vòng xoáy phạm vi bao trùm đạt đến hơn ngàn mét phạm vi, không gian tựa hồ tại chậm rãi bị xé nứt ra. Theo chói mắt của sáng phóng lên tận trời, đúng lúc này liền nhìn thấy tại triều tịch đồ đằng chính vùng trời mở ra một đạo lúc gần lúc hiện cái khe to lớn. Chương 1686, tuyệt địa phản kích. Chương 1686, tuyệt địa phản kích. Một khe hở không gian tại xuất hiện một cái mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cổ lão mà trầm trọng khí tức đập vào mặt, để người có chút không thở nổi. Hoa, là cái này huyền vũ bí cảnh lối vào sao? Hắc Sa nữ tử bên cạnh Hàn Giang nhìn qua hết thảy trước mắt, kinh ngạc nói. Hắc Sa nữ tử hơi cười một chút, thản nhiên nói, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Còn không mau vội vàng vào trong. Tốt tốt tốt, ta cái này vào trong. Hàn Giang hoàn toàn ức chế không nổi trong kích động trong lòng, chợt liền hướng phía giữa không trung kia khe hở không gian đi đến. Hắc Sa nữ tử nhìn qua Hàn Giang bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không phải trên người ngươi chạy huyền vũ huyết mạch, ta sao lại mang như thế một ngu xuẩn? Triều Tịch Vương, ngươi đang này trông coi, tuyệt đối không nên nhường bất luận kẻ nào vào trong huyền vũ bí cảnh. Hắc Sa nữ tử thản nhiên nhìn một chút Triều Tịch Vương, nói khẽ. Nói xong, Hắc Sa nữ tử mặt không thay đổi đi theo sau lưng Hàn Giang, chợt liền chuẩn bị đi theo Hàn Giang cùng nhau lẫn vào huyền vũ bí cảnh trong. Hiu. Thế nhưng ngay tại Hàn Giang lập tức liền muốn đi vào vết nứt không gian thời khắc, một đạo xẹt qua chân trời chu tức chi thị mang theo thanh âm xé gió đánh tới. Vô cùng cường đại chu tức chi thị trong nháy mắt xuyên thủng Hàn Giang bàn tay, to lớn lực đạo đem nó lôi bay ra ngoài. Hắc Sa nữ tử bị trước mắt đột biến cho giật mình, chợt liền đem ánh mắt khóa chặt chu tức mũi tên phóng tới phương hướng, vừa vặn cùng Thẩm Như Ngọc tiến hành đối mặt. "Ngươi, các ngươi là như thế nào ra tới?" Hắc Sa nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nổi giận nói, "Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt." Phong Diệp Tu trong nháy mắt triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long, đột nhiên dậm chân liền đứng ở trên đầu rồng, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống phía dưới Hắc Sa nữ tử. Hắc Sa nữ tử lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt liền thì mặc kệ Hàn Giang, chuẩn bị một thân một mình mạnh mẽ xông tới Huyền Vũ bí cảnh. "Ha ha ha, mặc dù không biết các ngươi là như thế nào trốn tới, nhưng mà các ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hắc Sa nữ tử nửa người cũng hoàn toàn chui vào vết nước không gian trong, lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. "Bị ma, chỉ cần có ta ở đây này, hôm nay ngươi cũng là đừng nghĩ đi." Huyền Thủy đại tế tư một tay bắt lấy Hắc Sa nữ tử mắt cá chân, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Sa nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lại là ngươi dở trò quỷ. Ta mấy ngày nay phối hợp ngươi diễn kịch thật đúng là vô cùng mất tức đâu. Hôm nay ta cũng sẽ để ngươi hối hận đi vào triều tịch vương thành." Huyền Thủy đại tế tư nhíu mày, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Huyền Thủy đại tế tư trên tay đột nhiên kéo một cái, lực lượng cường đại cưỡng ép đem Hắc Sa nữ tử theo Huyền Vũ bí cảnh chỗ lối vào lôi tốn ra đây. Triều tịch nhất tộc lực lượng vốn là so với nhân tộc còn mạnh hơn nhiều, huống chi Huyền Thủy đại tế tư thế nhưng bắt cấp chiến linh tôn, linh lực muốn so mị ma còn muốn cao hơn. "Oan." Chỉ nhìn thấy Hắc Sa nữ tử bị lực lượng kinh khủng cho quăng bay ra đi khoảng cách mấy trăm mét, liên tiếp đụng bay không ít triều tịch tộc hộ vệ. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người thừa cơ hội này đuổi tới Huyền Thủy đại tế tư bên cạnh, triệt để ngăn chặn Huyền Vũ bí cảnh lối vào. "Bị ma, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi." Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn bị ma, âm thanh lạnh lùng nói. "Ha ha ha." Đột nhiên, điên cùng nhe răng cười dần dần vang lên, phản phất là ma âm rót vào hai đồng dạng tại triều tịch tế đàn không ngừng đẩy ra. Thời khắc này bị ma không hề cố kỵ bộc phát ra kinh người ma khí, vì một loại để người dùng mình phương thức từ dưới đất đứng lên. "Phong Diệp Tu, ngươi quả nhiên lại như trong truyền thuyết như vậy khó đối phó, chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản bản tôn." Đang khi nói chuyện, bị ma trong hai tay đột nhiên xuất hiện một khỏa tản ra ngập trời ma khí đảo nột ma châu, đồng thời còn đang ở từ từ cùng với nó tiến hành dung hợp. Trong chốc lát, một đạo trùng thiên chân trời hắc sắc ma khí đột nhiên bộc phát ra, mà hắc xa bên ngoài thần của cô gái dần dần bắt đầu sinh ra từng đạo quỷ dị ma văn. Nay còn không phải nhất làm cho người ngạc nhiên, nhất là ngạc nhiên là bị ma đỉnh đầu chậm rãi mọc ra rồi một đôi dài nhỏ hắc sắc ma sừng. Này ma quái ma giác cùng trong truyền thuyết đảo nột ma tôn trên đỉnh đầu ma giác đại thể giống nhau, chỉ là lớn nhỏ có khác nhau mà thôi. Mà bị ma sau lưng thì dần dần sinh trưởng ra một cái dài nhỏ ác ma chi đôi, linh hoạt ác ma chi đôi cũng là nàng giết người lợi khí, sắc bén cuối đuôi giống như một cái sắc bén dao găm. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt bị ma biến hóa, trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ sợ hiện tại bị ma đã là không thể đơn thuần tính là nhân loại. Bị ma thời khắc này trạng thái là xen vào nửa người nửa ma, trong lúc đó, tính áp đảo ma lực dù là Phong Diệp Tu cũng cảm nhận được áp lực lớn. "Ha ha ha, các ngươi đừng quên, Triều Tịch Vương hiện tại thế nhưng đứng ở ta bên này." Bị ma phát ra một tiếng bén nhọn chói tai nghe răng cười, cao giọng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy Triều Tịch Vương đột nhiên bạo khởi, một tay hướng phía hư không tìm đòi, một thanh tản ra bảo quang thâm hải tam xoa kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó từng mảnh giống như lân phiến chiến giáp bắt đầu phụ thể, bộc phát ra cường đại linh áp, từng bước hướng phía Phong Diệp Tu đám người đi tới. Triều Tịch Vương thế nhưng nửa bước vào chiến linh hoàng cảnh giới cường giả, nếu không phải bởi vì tuổi tác nhân tố lời nói, hắn bước vào chiến linh hoàng cảnh giới là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà uống vào đào nột ma huyết sau đó Triều Tịch Vương đã nhập ma, đồng thời còn đang ở Hắc Sa nữ tử điều khiển phía dưới uống máu kéo dài tính mạng, chiến lực có thể so với đỉnh phong thời kỳ. Chỉ thấy Triều Tịch Vương bên cạnh đống nhiên xuất hiện một quyển tản ra nhạt vầng sáng xanh lam ma linh bảo điện, một to lớn triệu hoán pháp trận liền xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Huyền Thủy Đại Tế Tư đang nhìn đến cái này to lớn triệu hoán pháp trận lúc, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt. Chẳng qua dù là hiểu rõ không phải đối thủ của Triều Tịch Vương, Huyền Thủy Đại Tế Tư vẫn như cũ chắn Phong Diệp Tu đám người trước mặt, trầm giọng nói: "Triều Tịch Vương giao cho ta, các ngươi tập trung tinh thần đối phó mị ma." Nói xong, Huyền Thủy Đại Tế Tư một bên ngưng tụ ra Huyền Thủy pháp trượng, một bên hướng phía cách đó không xa Triều Tịch Vương đi tới, ánh mắt có vẻ mười phần quyết tuyệt. Thủy Long Ba. Huyền Thủy Đại Tế Tư đột nhiên huy động trong tay Huyền Thủy pháp trượng, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn thủy long hướng phía Triều Tịch Vương mà tới. Triều Tịch Vương nhìn chạm mặt tới thủy long, khóe miệng lại là lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trong tay đột nhiên vừa dùng lực, Thâm Hải Tam Xoa kích liền điên cuồng bắt đầu chuyển động. Một cỗ xuyên qua lực 10 phần đâm tới dễ như trở bàn tay đem Thủy Long Ba cho đánh tan, hóa thành vô số bọt nước bắn ra ra. "Đại Tế Ti, ngươi cũng dám phản bội ta, ngươi có biết sẽ có kết cục gì?" Triều Tịch Vương đột nhiên cầm trong tay Tam Xoa kích va chạm mặt đất, cường đại kinh lực sinh ra sóng xung kích đột nhiên nổ tung. Triều Tịch Vương là triều tịch nhất tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả, thực lực tự nhiên là nghiền ép cấp bậc tồn tại, huống chi hắn hiện tại hay là tại toàn thịnh thời kỳ, thực lực càng là hơn cực kỳ địa khủng bố. Chương 1687, Đế Vương Ô Tặc. Chương 1687, Đế Vương Ô Tặc. Một giọt mồ hôi lạnh theo Huyền Thủy Đại Tế Tư cái trán trượt xuống, nếu mày đến, Triều Tịch Vương, phản bội triều tịch nhất tộc chính là ngươi, không. Nói đúng ra ngươi bây giờ đã không có ý thức tự chủ rồi, cho nên ta cho dù chết cũng muốn ngăn cả ngươi, nếu không tất cả Triều Tịch Vương thành đều sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha. Gia nhập Thiên Hung chúng lại có cái gì không tốt, có thể làm cho ta cố này đến tàn thân thể trở thành hiện tại bộ dáng này, ta còn muốn cảm tạ bọn hắn đâu. Triều Tịch Vương ngửa mặt lên trời cười to nói. Huyền Thủy Đại Tế Tư lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn trong ấn tượng Triều Tịch Vương tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Có thể thấy được Triều Tịch Vương đã bị hoàn toàn khống chế được, loại tình huống này đem nó tỉnh lại đã là lời nói vô căn cứ. Tất nhiên không cách nào đem nó tỉnh lại, như vậy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất đến giải quyết, đó chính là chiến đấu. Thủy Chi Huyễn Ảnh. Huyền Thủy Đại Tế Tư huy động trong tay Huyền Thủy pháp trượng, chợt một giống nhau như lúc Huyễn Ảnh phân thân dần dần ngưng tụ. Chỉ thấy hai cái giống nhau như lúc thủy phân thân hướng phía hai cái phương hướng công tới, mỗi một cái trung quanh cũng còn quấn một con to lớn thủy long. Huy động pháp trượng trong lúc đó, hai cái thủy long lại như giao long xuất hải, gầm thét xông về Triều Tịch Vương phương hướng. Triều Tịch Vương đối mặt vây công lại là không thèm để ý chút nào, chỉ thấy bầu trời bên trong to lớn pháp trận trong ngưng tụ ra một to lớn thân ảnh. Một hình thể siêu việt 100 mét cứu cực thể chiến linh xuất hiện tại trước mắt mọi người, chỉ thấy nó điên cuồng cơ xúc tu công kích, giống như thiên băng địa liệt bình thường tràn cảnh để người hoàn toàn không cách nào tới gần. Phong Diệp Tu nhìn con kia to lớn thân ảnh, trong lòng không khỏi run lên, đây là một con cứu cực thể, thủy hệ chiến linh, Đế Vương Ô Tặc. Đồng thời cái này chiến linh phẩm chất cũng đạt tới quân vương cấp, trong lúc phất tay có hủy thiên diệt địa uy thế. Đế Vương Ô Tặc to lớn xúc tu cơ hồ là trong nháy mắt đánh tan thủy long, chợt đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, đem Triều Tịch Vương cho bảo hộ ở dưới thân. Huyền Thủy Đại Tế Tư ngẩng đầu ngẩng lên nhìn kia to lớn Đế Vương Ô Tặc, nói không khẩn trương tất nhiên là không có khả năng. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có đường lui, liền xem như cứng ngắc lấy ra đầu cũng muốn chống đi tới. Thâm Hải Huyền Kình thì dần dần ngưng tụ thành hình, trong miệng trong nháy mắt phun ra còn giống như là biển gầm to lớn thủy triều. Thế nhưng loại nước này hệ công kích đối với Đế Vương Ô Tặc mà nói lại là không đau không ngứa, vẹn vẹn chỉ là hướng về sau lùi lại mấy bước. Huyền Thủy Đại Tế Tư cùng Triều Tịch Vương tương đối mà xem, hai người cơ hồ là đồng thời phát ra công kích chỉ lệnh. Chỉ thấy hai con quái vật khổng lồ liền đột nhiên liền xông ra ngoài, đột nhiên đụng vào nhau. Vâng. Bước này thể lượng tồn tại đụng vào nhau hình thành sóng xung kích 10 phần khủng bố, xung quanh mấy ngàn mét trong cũng lâm vào một mảnh chấn động. Kinh khủng sóng xung kích nhường những người còn lại hết tất cả cũng không có nhúng tay không gian, cả hai rất nhanh liền xoay đánh nhau. Thế nhưng Đế Vương Ô Tặc thủy chung là vững vàng chiếm thượng phong, mạnh hữu lực xúc tu gắt gao quấn quanh trên người Thâm Hải Huyền Kình. Đế Vương Ô Tặc xúc tu phía trên giáp hút lực đạo vô cùng kinh người, giống như từng trương miệng to như chậu máu tại ăn mòn Thâm Hải Huyền Kình huyết đủ. Này Đế Vương Ô Tặc vậy mà tại hút Thâm Hải Huyền Kình huyết dịch cùng linh lực, đau đớn kịch liệt nhường Thâm Hải Huyền Kình phát ra từng tiếng thê thảm kêu rên. Thâm Hải Huyền Kình dù là có mọi loại khí lực cũng không làm nên chuyện gì, lực đạo loại này to lớn quấn quanh nhường hắn căn bản không có phát huy chỗ trống. Chỉ thấy Thâm Hải Huyền Kình thể nội huyết khí trở nên càng phát suy yếu, mà Đế Vương Ô Tặc kia nhạt làn da màu đỏ trở nên càng phát đỏ tươi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thâm Hải Huyền Kình động tác dần dần trở nên càng phát chậm chạp lên, mà Đế Vương Ô Tặc lực lượng trở nên càng phát ra cường đại. Triều Tịch Vương lạnh lùng nhìn Huyền Thủy Đại Tế Tư, thản nhiên nói: "Ngươi thật sự là có chỗ tiến bộ, chẳng qua muốn cùng ta so chiêu, còn kém xa lắm đâu." Huyền Thủy Đại Tế Tư cầm chặt pháp trượng tay dần dần bóp hơi trắng bệnh, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu đám người. Lúc này Phong Diệp Tu đám người đều đã lùi đến vòng chiến đấu bên ngoài, vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào mị ma, để phòng đối phương ở thời điểm này đánh lén. Huyền Thủy Đại Tế Tư bỗng nhiên mở miệng nói: "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhất định phải ngăn cản mị ma." Nói xong, chỉ thấy Huyền Thủy Đại Tế Tư tựa hồ là hạ quyết tâm, bỗng nhiên nhảy lên Thâm Hải Huyền Kình phía sau. A! Huyền Thủy Đại Tế Tư bạo phát ra cuồng bạo ngự thủy chi lực, trung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra từng trôi sắc bén như đao thủy kiếm. Từng trôi sắc bén thủy kiếm tại Huyền Thủy Đại Tế Tư điều khiển phía dưới, lấy mắt thường cũng rất khó bắt giữ tốc độ đâm về Đế Vương Ô Tặc con mắt. Đây là Đế Vương Ô Tặc là số không nhiều nhược điểm một trong, so với nó kia cứng cỏi vô cùng làn da, con mắt này muốn có vẻ yếu rất nhiều. Quả nhiên, này Đế Vương Ô Tặc vì bảo vệ mình nhu nhược con mắt, ngắn ngủi bung lỏng ra Thâm Hải Huyền Kình. Thâm Hải Huyền Kình thừa cơ hội này, đột nhiên bộc phát mà lên, thoát khỏi Đế Vương Ô Tặc trói buộc sau đó, cuốn theo vạn quân lực lượng hướng phía Triều Tịch Vương xé cắn. Triều Tịch Vương bất ngờ không đề phòng bị Thâm Hải Huyền Kình một ngụm cho nuốt vào trong bụng, chợt liền nhìn thấy Thâm Hải Huyền Kình chịu đựng phần bụng kịch liệt đau nhức hướng phía trên không trung bay đi. Lúc này Triều Tịch Vương trong tay tam xoa kích giống như máy quan điện giống như điên cuồng chuyển động, giọt giọt nhạt dòng máu màu đỏ giống như mưa rơi giống như bay lả tả. Oanh! Chỉ thấy Thâm Hải Huyền Kình cưỡng ép mang theo trong bụng Triều Tịch Vương xông phá rồi Triều Tịch Vương thành ngự thủy kết giới, tiến nhập ngoại giới trong thủy vực. Mà Đế Vương Ô Tặc cũng là lập tức dùng một con xúc tu hút vào Thâm Hải Huyền Kình phân đuôi, cùng nhau được đưa tới rồi Triều Tịch Vương thành bên ngoài thủy vực. Phong Diệp Tu nhìn đến ngoài ngàn mét Thâm Hải Huyền Kình, trong lòng cũng là không khỏi vì đó động dung. Huyền Thủy Đại Tế Tư đây là đang dùng sinh mệnh đang trì hoãn thời gian, mà bọn hắn có thể làm chính là mau chóng đánh bại mị ma. Bạch Thâm Hải Huyền Kình tại đột phá ngự thủy kết giới trong nháy mắt, một đạo đấm máu thân ảnh liền đâm rách Thâm Hải Huyền Kình phần bụng. Nhặt dòng máu màu đỏ trong nháy mắt nhuộm đỏ trong vòng trăm thước hải vực, thế nhưng còn chưa chờ Phong Diệp Tu hoàn toàn thấy rõ ràng lúc, chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc phóng xuất ra rồi nồng đậm màu đen mực nước. Chẳng qua trong chốc lát, tính cả Triều Tịch Vương cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư ở bên trong tất cả đều bị bao phủ tại nồng đậm trong hắc vụ, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mơ hồ có thể nghe được Thâm Hải Huyền Kình kêu rên thanh âm, có thể thấy được chiến cuộc vẫn như cũ không phải vô cùng lạc quan. Phong Diệp Tu chậm rãi đem ánh mắt đặt ở xa xa mị ma trên người, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ta sợ Huyền Thủy Đại Tế Tư nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, chợt chia ra ngưng tụ ra chính mình linh binh cùng linh khải. Ha ha ha, đừng nói ta là bắt cấp chiến linh tôn bắt nạt các ngươi, toàn bộ cùng lên đi. Mị ma đột nhiên vung vẩy trong tay ma tiền, bộc phát ra một tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Mà một bên thì xuất hiện lưỡng bản ma linh bảo điện, chuẩn xác mà nói là một quyển thánh linh bảo điện cùng ma linh bảo điện. Phong Diệp Tu đang nhìn đến lưỡng bản ma linh bảo điện thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, đối phương có hai con cứu cực thể chiến linh. Đồng thời cái đó thánh linh bảo điện tràn lan ra tới khí tức vô cùng đáng sợ, dù là Phong Diệp Tu cũng không khỏi được kinh hãi. Chương 1688, huyết sĩ Hắc Văn chương 1688, huyết sĩ Hắc Văn, hút sạch máu của bọn hắn. Bị ma bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo hình thể không lớn màu đen triệu hoán pháp trận bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Còn chưa nhìn thấy huyết linh chân chính diện mục thời khắc, liền nghe được để người tâm phiền ý loạn ong ong tiếng vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, lại là một con hình thể chẳng qua 2 mét đỏ như máu ma muỗi. Cái này ma muỗi toàn thân hiện ra đỏ như máu, có nhọn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén rất hút, mà phần đuôi càng là hơn có một bén nhọn độc trầm, đồng thời còn đang ở không ngừng nhỏ xuống mực màu tím lập đầu. Mà cánh sau lưng tại cao tốc đơ, tỏa ra hào quang màu lưu ly, phát ra âm thanh cũng là mười phần chói tai. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nhìn con kia ma muỗi, lúc này liền tiến hành hệ thống quét hình, huyết linh tên, huyết sĩ Hắc Văn huyết linh thuộc tính, độc, thủy huyết linh phẩm giai, cứu cực thể huyết linh đẳng cấp, bát cấp tam giai huyết linh phẩm chất, quân vương cấp huyết linh, kỹ năng lực, độc thứ, Hắc Văn cấp huyết, ấu mỗi trọng sinh, ma âm quán nhị quả nhiên không ra Phong Diệp Tu tính toán, bị ma huyết linh tất nhiên là một con quân vương cấp tồn tại, thực lực vô cùng năng lượng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, đạm mạc nói, ngươi tự xưng bị ma, huyết linh lại là một con làm người ta ghét con muỗi, còn đúng là miệng mai a. Nghe vậy, bị ma sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Hy vọng các ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Bị ma lạnh lùng nói một câu, chợt liền huy động trong tay ma tiên, cao giọng nói, ta trung thực bọn người hầu, cho ta xé nát bọn hắn. Ầm ầm. Trong chốc lát, bị ma bên cạnh kia mấy vạn triều tịch tộc tinh binh hộ vệ liền điên cuồng hướng phía Phong Diệp Tu đám người bỏ tới, tất cả triều tịch tế đàn cũng vì đó rung động. Đây đều là bị ma này 7 ngày thời gian thành quả, dường như đem phần lớn triều tịch tộc tinh anh hộ vệ tất cả đều chuyển hóa vì mình ma buộc. Hiện tại những thứ này bị mị ma điều khiển ma buộc đã hoàn toàn quên đi sinh tử, thực lực càng là hơn muốn so nhập ma trước đó càng thêm khủng bố. Hàn Tiêu lập tức đứng ở Phong Diệp Tu đám người trước mặt, cao giọng nói, huyền bực chi tường. Chỉ thấy từng khối huyền màu đen mai rùa dần dần tại thiên cương trục thủy nguyên trước người ngưng tụ ra một to lớn bức tường. Titan Long Quy, Titan Võ Trang. Hàn Tiêu trước tiên ném ra một tấm hắc kim ma linh tạp phiến, chợt lại ném ra vài trường còn lại ma linh tạp phiến. Thiên cương trục thủy nguyên hình thể bắt đầu phi tốc tăng gọn, chẳng qua một lát liền đạt đến 100 mét hình thể, phản phất là một tòa hoạt động thành lũy. Nương theo lấy thiên cương trục thủy nguyên sử dụng bất động như sơn sau đó, thiên cương trục thủy nguyên triệt để đã trở thành một xe tăng hạng nặng, dưới lòng bàn chân cổ lão triều tịch tế đàn đều có chút không chịu nổi bực này trọng lượng, phát ra rợn người âm thanh. Chiến tranh trùng tràng. Hàn Tiêu ra lệnh một tiếng, chỉ thấy thiên cương trục thủy nguyên liền điên cuồng hướng phía chạm mặt tới mấy bạn ma phó quân đoàn sông đụng tới. Oeng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng va chạm vang lên, hàng trước nhất ma phó quân đoàn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Thiên cương trục thủy nguyên giống như một chân chính xe tăng hạng nặng bình thường, lại thôi động mấy vạn ma phó quân đoàn lại lần nữa quét ngang rồi khoảng cách mấy chục mét. Thế nhưng đây đã là cực hạn, đây chính là mấy vạn người ma phó quân đoàn. Hàn Tiêu có thể bằng vào lực lượng một người có thể ngăn cản một lát đã là kinh thế hai tục biểu hiện, dù là ma phó quân đoàn sau lưng mị ma thấy này cũng không khỏi được nhíu mày. Tạch tạch tạch. Giống như lưới hỏa lực bình thường công kích mãnh liệt không ngừng oanh kích huyền bực chi tường, chẳng qua một lát liền đem nó đánh ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Những thứ này ma phó quân đoàn hoàn toàn hung hãn không sợ chết, giống như không muốn sống dường như tại công kích, cho dù là gãy xương tay chân thì đang hướng phía bên này bỏ, cực kỳ khủng bố. Đội trưởng, ta khoái sắp không kiên trì được nữa rồi. Hàn Tiêu cái chán dịn ra mồ hôi lạnh, cao giọng nói. Phong Diệp Tu đem ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cách đó không xa gác chuông, chợt yên lặng gật gật đầu. Mà dấu ở gác trung tầng cao nhất triều tịch công chúa luôn luôn đang quan sát bên này thế cuộc, nhìn thấy Phong Diệp Tu hướng phía chính mình gật đầu sau đó, lập tức thì ngầm hiểu. Trong chốc lát, chỉ thấy từng tiếng du dương loa tiêu thanh âm vang lên, chính là dấu ở gác trung phía trên triều ca công chúa tại thổi bích hải loa tiêu. Nương theo lấy như hát như khóc tiếng tiêu vang lên, giống như biển cả khóc thút thít giống như để người không khỏi rung động trong lòng. Trong chốc lát, tất cả triều tịch tế đàn bị vô số bóng đen to lớn bao phủ, giống như là đầy trời mây đen thế nhật, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tiếng thú hống thanh âm. Lộc cộc. Mị ma trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt, chậm chậm rãi giơ lên đầu lâu của mình. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời kia giống như mây đen quái vật khổng lồ thời điểm, không tự chủ được nuốt một chút nước bọt, đồng tử cũng không khỏi phải gấp nhanh co vào. Chỉ thấy tại triều tịch tế đàn chính cùng trời, hiện đầy lít nha lít nhít hải ma đàn thú, lại có mấy ngàn con nhiều. Trong đó còn có số ít mấy cái hình thể siêu việt trăm mét tồn tại, nghiêm chỉnh đã là tiến hóa đến rồi bất hủ cấp cường đại tồn tại. Đây là mị ma dù thế nào đều không có nghĩ đến sự việc, nàng hoàn toàn không biết nhìn lên tới người vật vô hại triều ca công chúa lại có được bực này lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Mấy ngàn con hải ma thú đại quân điên cuồng đụng chạm lấy ngự thủy kết giới, mà triều tịch công chúa lại là kịp thời phát động rồi ngự thủy kết giới cơ quan. Trong chốc lát, chỉ thấy ngự thủy kết giới bắt đầu từ từ tiêu tán, đầy trời màn nước đem toàn bộ triều tịch vương thành cho bao phủ hoàn toàn. May mà tộc nhân triều tịch đều có thể tự nhiên ở trong nước hô hấp, nếu không sợ rằng sẽ tạo thành đại diện tích thương vong. Mà điều này cũng làm cho mấy ngàn hải ma thú đại quân thì thuận lợi tiến vào triều tịch vương thành trong, điên cuồng hướng phía Phong Diệp Tu đám người chỗ phương hướng bơi đi. Mấy bạn ma phó quân đoàn thế công phía dưới, kiên cố huyền vực chi tường ầm vang vỡ ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia mênh mông quần quật mấy ngàn hải ma thú đại quân liền đuổi tới Hàn Tiêu bên cạnh. Lấy ngàn mà tính hải ma thú đồng thời tiến hành công kích, lập tức nhấc lên một hồi cao mấy trăm thước ngập trời sóng biển. Ma phó quân đoàn bất ngờ không đề phòng, bị bực này cuồng bạo thế công cho đều đánh bay ra ngoài, bao gồm thân ở ma phó quân đoàn sau đó bị ma cũng là như thế. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn quân lính tan rã ma phó quân đoàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Bị ma, ngươi ma phó quân đoàn thì không gì hơn cái này đi." Bị ma chậm rãi bỏ lên, cao mày nói, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cảm thấy Huyền Thủy Đại Tế Tư còn có thể chống bao lâu?" Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người nét mặt đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Tình huống hiện tại vẫn như cũng là phi thường không lạc quan, nếu là Huyền Thủy Đại Tế Tư chiến bại sau đó, Triều Tịch Vương tất nhiên sẽ gia nhập chiến cuộc. Chương 1689, Ma Âm Quán Nhị chương 1689, Ma Âm Quán Nhị đồng thời đối mặt hai cái bắt cấp chiến linh tôn cấp bậc tồn tại, đồng thời Triều Tịch Vương hay là nửa bước vào chiến linh hoàng siêu cấp cường giả. Phong Diệp Tu cho dù là làm sao tự tin cũng biết không phải là hai người bọn họ đối thủ, đoán chừng đến lúc đó chiến cuộc đều sẽ không hề lo lắng. Chỉ thấy gió cũng tu lại lần nữa nhìn thoáng qua gác chuông phía trên, thông qua ánh mắt tại cùng Triều Ca công chúa giao lưu. Triều Ca công chúa thì lập tức ngầm hiểu, thao túng lấy ngàn mà tính hải ma thú quân đoàn lại lần nữa phát khởi cường công. Mà lần này cường công mục tiêu cũng không phải bị ma, mà là đem đến hàng vạn mà tính ma phó quân đoàn cho đổi ra ở ngoài vòng chiến. Chẳng qua lại là lưu lại một con cường hãn nhất bất hủ cấp hải ma thú đi kiểm chế bị ma, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội đi cố kỵ cái khác. Bị ma đối mặt cường hãn bất hủ cấp hải ma thú hoàn toàn không định liều mạng, mà là nương tựa theo linh xảo tẩu vị đang không ngừng tránh né. Nàng mục đích cũng không phải đánh bại Phong Diệp Tu đám người, mà là muốn kéo tới Triều Tịch Vương đánh bại Huyền Thủy Đại Tế Tư. Chỉ cần Triều Tịch Vương liên thủ với nàng lời nói, những người này tự nhiên là thịt cá trên tấc gỗ, hoàn toàn mặc người chém giết. Ấu Văn Tùng Sinh. Bị ma đang khi nói chuyện đồng thời ném ra một tấm hắc kim cấp ma linh tạp phiến, lại là một tấm hệ liệt mộng nguyên hắc kim ma linh tạp phiến. Mà bị ma vì che giấu mình sử dụng ma linh tạp phiến, chỉ là đem mặt so đối Phong Diệp Tu đám người, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì bắt giữ hữu hiệu tin tức cơ hội. Phong Diệp Tu đám người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, chẳng qua vừa nghĩ tới đó, ác ma chi nữ là đảo nột ma điện đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tài, dường như thì là nằm trong dự liệu. Chỉ thấy máu gai hắc văn phần đuôi bắt đầu phun ra lượng lớn đỏ như máu trứng trùng, số lượng nhiều hoàn toàn không thể đếm hết được. Nếu không phải nhìn kỹ đến, tựa như phun ra đỏ như máu mê vụ bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là trứng trùng. Phong Diệp Tu thị lực cực kỳ khủng bố, chẳng qua một lát liền nhìn ra đó cũng không phải xương máu, mà là từng cái nhỏ bé màu máu trứng trùng. Không tốt, những thứ này tất cả đều là trứng trùng. Ngọc Nhi nhanh sử dụng hỏa công. Phong Diệp Tu lập tức mở miệng nói. Thẩm Như Ngọc cũng là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này liền ném ra vài trương ma linh tạp phiến, cao giọng nói, hỏa hỏa, khoái sử dụng thiên hỏa liệu nguyên. Anh. Đại Hạ Long tức lúc này quơ hai cánh, chỉ thấy che ngập bầu trời hỏa phượng hướng phía đoàn kia nồng đậm xương máu công tới. Địa ngục hỏa võ trang sau đó Đại Hạ Long tức sử dụng hỏa diễm dưới đáy nước đều có thể tự do thiêu đốt, nhưng mà uy lực lại là giảm bớt đi nhiều. Chỉ thấy đoàn kia nồng đậm xương máu trong nháy mắt lâm vào một cái biển lửa trong, thế nhưng mị ma lại là không để bụng, giống như không thèm để ý chút nào dường như. Biển lửa tản đi thời khắc, chỉ thấy máu dại gái vụ vẫn không có chút nào giảm bớt, ngược lại là vì nhiệt độ cao mà ra tốc gấp. Phong Diệp Tu nhìn một màn trước mắt, trong nháy mắt liền suy đoán ra đối phương vừa mới sử dụng tất nhiên là tăng cường hỏa thuộc tính kháng tính ma linh tạp phiến. Nếu không bằng vào Đại Hạ Long tức kia kinh khủng hỏa diễm, ấu thể trạng thái trứng trùng căn bản không thể nào lông tóc không tổn hao gì. Suy suy suy, đến mai không hết ma văn trứng trùng bắt đầu sao động, từng cái hình thể nhỏ bé màu máu ma văn sôi nổi phá trứng mà ra. Trong nháy mắt, tất cả màu máu trứng trùng bên trong ấu thể ma mỗi giống như màu máu thủy triều giống như chen chúc mà ra, phạm vi lại đạt đến vài trăm mét. Cự ly xa nhìn qua, phản phất có được một cái huyết hà quấn quanh ở mị ma bên cạnh, to lớn đánh vào thị giác lực để người không khỏi tâm kinh đảm hàn. Ong ong ong. Mấy bạn con ma mỗi đi theo huyết xí hắc văn tần suất không ngừng phát ra bén nhọn ong ong âm thanh, quả thực để người đau đầu muốn nức. Huyết sĩ Hắc Văn thứ tư huyết linh kỹ phát động, ma âm có nhĩ. Tiểu này sóng âm công kích huyết linh kỹ căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh tồn tại. Những ma văn này có thể căn cứ đối thủ khác nhau phát ra khác nhau tần suất ông minh chi thanh, nhường đối thủ lâm vào tinh thần hỗn loạn trạng thái. Tất cả mọi người cũng che lốt hai. Phong Diệp Tu buồn bực mất tập trung, lập tức nhắc nhở. Mặc dù loại biện pháp này nhìn lên tới vô cùng bộc bề, nhưng lại là chống cự sóng âm công kích đơn giản nhất phương thức hữu hiệu rồi. Phong Diệp Tu đám người khoảng cách xa hơn một chút còn như vậy, mà khoảng cách mị ma gần đây con kia bất hủ cấp ma thú lại không có tay che lốt hai, trực tiếp chính là tại chỗ tự bế. Cái này bất hủ cấp ma thú công kích đình chỉ thời khắc, chỉ thấy đến hàng vạn mà tính ấu thể ma mỗi liền có như sóng chiều bám vào tại nó bên ngoài thân phía trên. Huyết linh kỹ thứ hai, Hắc Văn Cập Huyết phát động. Đến hàng vạn mà tính ma mỗi đồng thời bắt đầu hấp thu bất hủ cấp ma thú huyết dịch, cảnh tượng nhìn lên tới 10 phần làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy kia hình thể siêu việt trăm mét bất hủ cấp ma thú lấy lại tinh thần sau đó phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, không ngừng bãi động cơ thể muốn đem trên thân thể ma mỗi cho xua tan ra ngoài. Thế nhưng những thứ này ma mỗi lại là giống như giỏi trong xương bình thường, dù là bất hủ cấp ma thú lực lượng làm sao khủng bố đều không thể đem nó cho quăng bay ra đi. Bất hủ cấp ma thú kia thân thể cao lớn dần dần trở nên khô cát, mà những kia ấu thể ma mỗi trên người ánh máu lại là càng phát sáng ngời, hình thể thì tăng lớn không chỉ một lần. Vâng. Không đến 10 giây, bất hủ cấp ma thú liền triệt để mất đi sức sống, mà đến hàng vạn mà tính ma mỗi vang một tiếng tản ra. Phong Diệp Tu lúc này mới nhìn thấy con kia bất hủ cấp ma thú kết cục, quả thực có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Xương cốt trên cậy bao vây lấy một tầng thật mỏng da thịt, giống như một bộ phơi khô thây khô. Bị ma đơn giản chính là cự hình ma thú khắc tinh, càng là ma thú khổng lồ càng là không cách nào chống cự huyết sĩ Hắc Văn kiểu này huyết linh thế công. Kỳ thực nếu là hai bên cứng rắn so sánh thực lực lời nói, có thể vừa mới con kia bất hủ cấp ma thú còn cường thịnh hơn nhiều. Nhưng mà bị gắt gao khắc chế tình huống phía dưới, cả đời ngang ngược lực lượng hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể là ôm hận mà kết thúc. Chỉ thấy kia bất hủ cấp ma thú dần dần hướng xuống đất trên rơi xuống, mà quấn quanh ở mị ma chung quanh màu máu dòng sông phạm vi lại lần nữa tăng trưởng không chỉ một lần. Ha ha ha, thực sự là đa tạ các ngươi đưa tới bất hủ cấp ma thú, nếu không của ta ma mỗi cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Mị ma che miệng cười một tiếng, có chút đắc ý nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người không khỏi cho mày, trong lòng cũng là không khỏi trở nên có chút trở nên nặng nề. Mị ma không hổ là đào ngột ma điện tuyển ra siêu cấp thiên tài, thực lực quả nhiên là cực kỳ khủng bố, hoàn toàn cùng Phong Diệp Tu trước đó đụng phải địch nhân hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Lời kế tiếp thì đến phiên các ngươi. Mị ma lộ ra một vòng tà mị nụ cười, nhẹ nhàng cơ trong tay ma tiên, thản nhiên nói: "Ong ong ong." Trong chốc lát, chỉ thấy quấn quanh ở mị ma quanh thân cái kia ma muôi huyết hạ hướng phía Phong Diệp Tu đám người đánh tới. Phong Diệp Tu đám người đối mặt bực này che ngập bầu trời thế công, cũng là không dám kinh thường. Chỉ cần bị những thứ này ma muôi cận thân lời nói, chỉ sợ kết cục sẽ cùng cái đó biến thành thây khô bất hủ cấp hải ma thú giống nhau. Chương 1690, Hư Ma Pháo chương 1690, Hư Ma Pháo Hàn đại ca, cho chúng ta mặc lên tiên cương hộ thuẫn. Phong Diệp Tu lập tức mở miệng nói. Hàn Tiêu lập tức gật đầu một cái, chợt liền vì mỗi người mặc lên rồi một tầng tản ra nhàn nhạt kim quang thiên cương hộ thuẫn. Lúc này chiến linh sư hệ phòng ngự tác dụng liền thể hiện ra đây, nếu không phải có Hàn Tiêu tại chỗ, Phong Diệp Tu đám người thậm chí cũng không dám cận thân công kích. Rốt cuộc hơi có một sai lầm lời nói, vậy sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Như Ngọc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Như Ngọc lúc này ngầm hiểu, lập tức theo đại hạ long tức trên lưng nhảy tới sau lưng Thiên Thanh Ngọc Lân Long. Hai người giắt tay trong lúc đó, một to lớn thái cực bát quái trận đồ đột nhiên xuất hiện dưới chân của bọn hắn, mà hai con chiến linh thì bắt đầu từ từ dung hợp. Ken ken ken. Đến hàng vạn mà tính ma mỗi không xông phá thiên cương thánh thuẫn, liền lập tức thay đổi sách lược, dùng lấy điểm phá diện phương pháp. Chỉ thấy mỗi cái ma mỗi cũng bắt đầu hướng phía cùng một cái phương hướng phun ra vô cùng sắc bén độc trầm, cũng đúng thế thật huyết sĩ Hắc Văn trận chiến đầu tiên linh kỹ, độc thứ. Giống như từng viên một đạn súng ngắm độc thứ vì tốc độ cực cao hành kích nhìn Phong Diệp Tu thiên cương hộ thuẫn, phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm chói tai. Vẹn vẹn chỉ dùng 10 giây đồng hồ thời gian, Phong Diệp Tu thiên cương thánh thuẫn một chút liền xuất hiện rõ ràng quy trạng vết dạng. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thấy này cũng là run lên trong lòng, chung quy là cứu cực thể chiến linh, cho dù không phải lực công kích vật lý cực mạnh huyết linh, cũng là rất khó đối phó tồn tại. Dù là mãi đến khi không thể địch lại, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt vì bảo hộ đang dung hợp bên trong Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, hay là dứt khoát quyết nhiên xuống tới. Sơn Hà lĩnh vực, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên vọt thẳng đến rồi Phong Diệp Tu trước người Thiên Cương Thánh Thuẫn biết nước vị trí, trận liền thao túng Trung Quanh Thủy Nguyên Tố triển khai cường công. Chỉ thấy Trung Quanh Thủy Nguyên Tố tại Thiên Cương Trục Thủy Nguyên Sơn Hà lĩnh vực điều khiển phía dưới, tạo thành một cái rộng lớn dòng nước xiết, đột nhiên tách ra rồi trước mặt màu máu dòng sông. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên dù sao cũng là thủy hệ chiến linh, trong nước chiến đấu là nó am hiểu nhất lĩnh vực, có thể phát ra cường hãn nhất chiến lực. Đến hàng vạn mà tính ma muỗi lại lần nữa hội tụ thành một dòng sông, không ngừng quấn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tìm kiếm tiến công điểm đột phá. Thế nhưng Hàn Tiêu căn bản không cho cơ hội, chợt thao túng dòng sông, tạo thành một cái vài trăm mét rộng bao la hùng vĩ dòng sông, đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, tính cả chính mình thì bảo hộ ở giữa. Mà Đông Phương Hạ Mặt thì là ẩn tàng sau lưng Hàn Tiêu, đem kia một ít cá lọt lưới chạm cùng Bạch Hổ Thánh Liêm phía dưới. Bốn người ăn ý phối hợp tạo thành một không hề lỗ thủng phòng ngự hệ thống, nhường kia vô cùng bất nhập ngàn vạn ma mỗi cũng không tìm tới lỗ thủng. Chọn vẹn rằng có 10 giây đồng hồ thời gian, màu máu dòng sông không ngừng vây quanh Phong Diệp Tu đám người, lại là chậm chạp tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Mị ma cảm thụ lấy chiến linh dung hợp chỗ sinh ra càng phát ra cường thịnh như thế, tâm không khỏi có chút phiền não. Thực sự là vướng bận ra hỏa, chết hết cho ta đi. Hư ma pháo. Đang khi nói chuyện, bị ma trên đỉnh đầu hai con ma giác trong lúc đó bắt đầu ngưng tụ mật độ cao ma khí pháo. Trong lúc đó này ma khí pháo đầu tiên là bảy biện ra màu đỏ nhạt, chất màu sắc dần dần chuyển biến làm màu tím nhạt, cuối cùng lại biến thành trầm trọng màu đen như mực. Này hư ma pháo còn chưa bộc phát tới khắc, sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao liền ngưỡng xung quanh trong vòng trăm thước nước biển cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, vô số khí màu trắng ngâm mình ở không ngừng cuồn cuộn lấy. Lộc cộc. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại cảm nhận được này kinh khủng ma khí thời điểm, không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Lý trí tại nói cho bọn hắn nhất định phải né tránh này kinh khủng hư ma pháo, nhưng mà phía sau bọn hắn chính là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt liếc nhau một cái, hai người ăn ý sóng vai mà chiến. Hừ, thực sự là người không biết vô ý. Bị ma thấy hai người không định tránh ra, cười lạnh một tiếng. Vâng. Chỉ thấy một đạo kinh thiên động địa ma năng xung kích đột nhiên bộc phát ra, đường đi trên tất cả đều bị hóa thành một mảnh hư vô. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng vô cùng cường đại lực bộc phát lại tạo thành ngắn ngủi khu vực chân không, tốc độ càng là hơn nhanh đến để người đến không kịp trốn tránh. Bát cực băng sơn phá, Thánh Liêm tài quyết. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đồng thời toàn lực bộc phát, gầm thét bạch hổ cùng huyền vũ pháo không khí chính diện nên kích vô cùng kinh khủng hư ma pháo. Mực năng lượng màu đen chùm sáng trong nháy mắt thôn vệ tất cả, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt vẹn vẹn chỉ làm cho hư ma pháo dừng lại một lát mà thôi, chợt liền lại uy thế không giảm hướng phía Phong Diệp Tu đánh tới. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt chỉ cảm thấy cánh tay giống tuyết, lại lần nữa nhìn mình cánh tay thời khắc, đã là toàn bộ cánh tay cũng toàn bộ biến mất. Bị ma thế nhưng trải qua đảo nột chi huyết trải qua rửa tội, hắn nắm giữ đảo nột ma châu có thể phát huy ra càng thêm uy lực kinh người. Đồng thời bị ma thế nhưng bắt cấp chiến linh tồn, linh lực chi thâm hậu là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hoàn toàn không thể so bị tồn tại. Hàn Tiêu vẻ mặt kinh hãi chậm rãi quay đầu nhìn lại, bực này kinh khủng lực bộc phát, chính mình liên thủ với Đông Phương Hạ Mạt cũng không là đối thủ, mà không hề phòng bị Phong Diệt Tu, chỉ sợ chiến linh dung hợp sinh ra lóa mắt thánh quang dần dần tàn đi. Cho ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Phong Diệp Tu cùng trên người Thẩm Như Ngọc. Chỉ thấy hết mang còn chưa triệt để tản đi thời khắc, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hoàn hảo vô khuyết bóng người liền ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Thật tốt quá. Nguyên lai ngươi không sao a? Hàn Tiêu hơi kinh ngạc nói. Hai cánh tay trực tiếp khoác lên rồi Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt trên bay, một cỗ nhu hòa tự nhiên chi lực nhường cánh tay của bọn hắn bỗng nhiên cầm máu. Ta đương nhiên không có việc gì. Loại cấp bậc này công kích liền muốn làm bị thương ta, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Phong Diệp Tu thân ảnh còn chưa triệt để thấy rõ, mà kia bình tĩnh tự nhiên âm thanh lại là đã truyền ra. Trong chốc lát, bị ma trên mặt nụ cười tự tin dần dần bắt đầu tiêu tán hầu như không còn, đầu tiên là trở nên có chút cứng ngắc, chợt chính là triệt để chuyển biến làm rồi hoài nghi nhân sinh. Hư ma pháo uy lực hắn là phi thường rõ ràng, dù là bắt cấp chiến linh tôn muốn tiếp nhận cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng chịu được một kích toàn lực hư ma pháo? Bị ma không ngừng lắc đầu, thanh âm rung động nói. Quang mang triệt để tản đi sau đó, chỉ thấy gió cũng tu thân trên đã không phải là thanh long thánh khải, mà là chuyển biến làm rồi ma khí hiên ngang thao thiết ma khải. Mà ở thao thiết ma khải nơi ngực thao thiết chi khẩu còn tản ra nhàn nhạt mực hào quang màu tím, giống như một nhiệt độ cao lò luyện giống như. Vừa mới hư ma pháo toàn bộ ma lực bị thao thiết ma khải đều hấp thụ hầu như không còn, đồng thời đem nó chuyển biến làm rồi Phong Diệp Tu tự thân ma khí. Ngươi lại hoàn mỹ hấp thu thao thiết ma châu. Bị ma phảng phất là gặp quỷ bình thường, thanh âm rung động nói. Ha ha, chỉ cho phép ngươi sử dụng đào nột ma châu, còn không cho phép ta sử dụng thao thiết ma châu. Phong Diệp Tu cười khẩy, chợt hướng phía hư không tìm đòi, một thanh tản ra làm người ta sợ hai ma khí hỗn độn ma kiếm bay vào trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với ngươi đảo nột ma châu thật cảm thấy hứng thú không nếu như để cho ta đi. Chương 1691, Hoàn Mỹ phòng ngự chương 1691, Hoàn Mỹ phòng ngự ha ha. Ta còn đối ngươi hỗn độn ma châu cùng thao thiết ma châu cảm thấy hứng thú đâu. Bị ma nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, nha, ngươi nếu là có bản lãnh, cứ tới lấy là được. Phong Diệp Tu khẽ miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, vốn nghĩ thả ngươi một con đường sống, lại ngươi không lĩnh tỉnh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bị ma trợn cơ trong tay ma tiên, lạnh lùng nói. Trong chốc lát, chỉ thấy gió cũng tu quanh thân đến hàng vạn mà tính ma mỗi chen chúc mà tới, giống như một đám bụng đói ăn quảng sói đói. Mà lúc này Phong Diệp Tu đám người đã không có Thiên Cương Thánh Thuẫn bảo hộ, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại liên tục sử dụng lần thứ hai Thánh Thuẫn chiến linh kỹ. Cửu U Minh Hổ trong nháy mắt chui vào ảnh tử trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa, mà Đông Phương Hạ Mạt thì chuyển biến làm ám ảnh mô thức, xảo diệu tránh né tránh cũng không thể tránh ma mỗi quần công. Mà Hàn Tiêu nhìn thoáng qua chính mình còn sót lại một con nằm đấm, nét mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Ma mỗi thể tích thật sự là quá nhỏ, cái kia bẻ gãy nghiền nát nằm đấm rất có một loại đại pháo vanh con mỗi ý vị, e là cho dù là mệnh chết thì mình không chết mấy cái. Phong Diệp Tu lập tức bơi đến Hàn Tiêu bên cạnh, trầm giọng nói, Hàn đại ca, mau lên đây. Hàn Tiêu đột nhiên nhảy lên thương lôi hỏa lân long phía sau lưng, mà Thiên Cương Trục Thủy Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua huyết hà, lại liếc mắt nhìn Hàn Tiêu. Chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lại hướng phía thương lôi hỏa lân long phương hướng chạy nhanh quá khứ, lại cũng nghĩ ngồi lên. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thấy này lúc này dọa cho phát sợ, lập tức ngăn cả nói, tiểu bát, ngươi quá nặng đi, chúng ta có thể không di chuyển được ngươi. Nghe vậy, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên có chút ủy khuất ngưng bước chân, chợt liền đem đầu cùng tứ chi toàn bộ rút vào rồi kiên cố trong mai rùa. Chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đem đầu cùng tứ chi toàn bộ rút vào trong mai rùa sau đó, trên dưới hai mảnh mai rùa vậy mà bắt đầu bế hợp lại cùng nhau, phát ra một tiếng vang dội kim thạch tiếng va chạm. Tiểu này hình thái phía dưới Thiên Cương Trục Thủy Nguyên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói. đến hàng vạn mà tính ma mỗi trong nháy mắt liền đem còn tựa như núi cao thiên cương trục thủy nguyên cho triệt để bao trùm, mặt ngoài bao trùm lên trở lên để người ra đầu tê dại huyết ý lìa đinh đinh đinh. Hóa âm kim trúc tiếng đánh không ngừng vang lên, dù là không ít ma mỗi kia giống như dao găm bình thường rát hút cũng một chút, thiên cương trục thủy nguyên vẫn như cũ là không đau không ngứa. Chẳng qua sau một lát, đến hàng vạn mà tính ma mỗi liền bỏ cuộc tiến công không hề lỗ thủng thiên cương trục thủy nguyên, ngược lại mang theo hết lửa giận hướng phía Phong Diệp Tu đám người bỏ tới. Phong Diệp Tu nhìn trước mặt dần dần đến gần huyết hà, âm thanh lạnh lùng nói, coi ta là làm con mồi sao? Các ngươi những thứ này làm người ta ghét con muỗi thật đúng là chọn sai rồi đối thủ. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đồng thời bắt đầu ném ra vài trương ma linh tạp phiến, Thương Lôi Hỏa Lân Long khí thế đột nhiên tăng lên mấy cái chiều không gian. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long mặt ngoài bắt đầu tách ra màu xanh thẳm lôi hỏa, ma kiểu này kinh khủng lôi hỏa hoàn toàn không nhận chung quanh nước biển ảnh hưởng, thậm chí còn tạo thành một phạm vi cực lớn lôi hỏa tràn ngập. Thương Lôi Hỏa Lân Long bên ngoài thân lôi hỏa trong nháy mắt quét tán trên khoảng trăm thước, dường như lôi như lửa màu xanh thẳm lôi hỏa nhường thủy cũng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Xung quanh hơn 100 mét trong lâm vào một mảnh kịch liệt tiêu đốt lôi hỏa khu vực. Người ma mỗi có thể miễn dịch hỏa diễm, chỉ là không biết ta này lôi hỏa có thể hay không để ngươi thỏa mãn. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói: "Thương Lôi chi nộ." Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long đột nhiên gầm lên giận dữ, từng đạo lôi long giống như dao long xuất hải đột nhiên khuyết tán ra ngoài. Huyết Sí Hắc Văn đang nhìn đến từng đầu lôi long hướng phía chính mình xông tới lúc, bản năng bắt đầu bốn phía đánh tan ra. Những thứ này ma mỗi nhóm đối với vật lý công kích có thể làm được không thèm để ý chút nào, nhưng mà đối với lôi nguyên tố công kích lại là không có sức chống cự. Lít nha lít nhít lôi long sen lẫn tạo thành một gió thổi không lọt lôi võng, khiến cái này ma mỗi căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Lôi hỏa có được thiêu đốt cùng tê dại đồng thời hiệu quả, trong nháy mắt liền nhường đến hàng vạn mà tính ma mỗi hoàn toàn không thể động đậy. Đùng đùng, không dứt. Chỉ nghe thấy từng tiếng chói tai lôi đỉnh tiếng nổ vang lên, ma mỗi liền tại cuồng bạo lôi hỏa thế công phía dưới tan thành mây khói. Bèn bèn chỉ có một con huyết xí hắc văn bản thể ma thú may mắn thoát khỏi tại khó, thất tha thất đều muốn hướng phía mị ma bên cạnh bơi đi. Mị ma nhìn trước mắt chuyển tiếp đột ngột chiến cuộc, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dung hợp chiến linh thật sự là quá mức cường đại một chút, đồng thời đối với huyết sĩ Hắc Văn vô cùng khắc chế. Thương Lôi Hỏa Lân Long có được cường lực phạm vi lớn tiến công thủ đoạn, ma muội muốn cẩn thận căn bản chính là không thể nào làm được sự việc. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, hiện tại mới nghĩ chạy, vậy ngươi cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Đang khi nói chuyện, Thẩm Như Ngọc thì ném ra một tấm hắc kim ma linh tạp phiến, Tử Nhãn Hắc Hỏa Phượng, Tử Nhãn. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long hai con ngươi ngưng tụ ra mật độ cao lôi hỏa, ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, nhường huyết sĩ Hắc Văn cũng không khỏi được run rẩy lên, giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại tán loạn. Lôi hỏa tử quang. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cùng kêu lên phẫn nộ quát. Trong chốc lát, một đạo chói mắt lôi hỏa chùm sáng đột nhiên bộc phát, kịch liệt nhiệt độ nhường nước biển chung quanh đều bị trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Oanh. Dường như không có bất kỳ cái gì lo lắng, lôi hỏa tử quang hoàn toàn tiêu tán thời khắc, huyết sĩ Hắc Văn thì triệt để hóa thành tro bụi. Phốc. Cùng lúc đó, bị ma trong miệng dâng lên mà ra một ngụm tâm huyết, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Nàng thân làm một bát cấp huyết linh tôn, lại bại bởi rồi hai cái thất cấp chiến linh tôn. Cho dù có thuộc tính khắc chế nguyên nhân, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thực lực vô cùng đáng sợ. Mị ma, này đến lúc nào rồi rồi, còn đang ở bảo tồn thực lực sao? Phong Diệp Tu thấy mị ma vẫn không có gì chuyển quyền kia thánh linh bảo điện dự định, cao mày nói. Mị ma đối mặt Phong Diệp Tu khiêu khích lại là thờ ơ, hai con ngươi trong lúc lơ đãng hướng phía trên không trung đoán hắc vụ kia nhìn lại. Phong Diệp Tu cũng là hiểu rõ thời gian quý giá, lúc này liền triệu hoán ra chiến linh thứ ba, đấu chiến thiên viên. Đấu chiến tiên viên đối mặt huyết sĩ Hắc Văn có thể cũng không có biện pháp gì, nhưng mà hiện tại huyết cánh vằn đen đã bỏ mình, đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Khu thần ma biên, khu thần võ trang. Phong Diệp Tu trong nháy mắt ném ra tất cả hệ liệt mộng huyễn ma linh tạm phiến cấp kim cương. Chỉ thấy đấu chiến tiên viên trong nháy mắt đột nhiên giang hai cánh tay, dòng dã 36 cái đấu chiến phân thân thoát thể mà ra, chợt liền điên cuồng hướng phía mị ma vào tới. Mị ma nhìn qua trước mặt hướng phía chính mình xông tới đông đảo đấu chiến tiên viên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi lên. Nàng hoàn toàn không cách nào phân biệt những thứ này phân thân thật giả, chỉ có thể là hào không khác biệt tiến hành công kích. Chương 1692, chuyển tiếp đột ngột chương 1692, chuyển tiếp đột ngột hưu hưu hưu. Uy lực mạnh mẽ hư ma pháo dần dần ngưng tụ thành hình, chỉ thấy mị ma tùy ý hướng phía một phương hướng đánh tới. Chỉ thấy liên tiếp đấu chiến phân thân trong nháy mắt hóa thành xương mù biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa không có công kích đến đấu chiến tiên viên bản thể. Nữ yêu tinh, ngươi đang đánh ai đây? Đang lúc mị ma giống như điên dại dường như bốn phía ngắm nhìn lúc, giọng đấu chiến tiên viên bỗng nhiên tại sau lưng nàng vang lên. Mị ma đột nhiên quay đầu lại là chỉ có thấy được một mang theo vết nứt không gian nắm đấm anh đến. Ầm. Chỉ nhìn thấy mị ma bộ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hình, chợt ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài. Thế nhưng còn chưa chờ đến mị ma hoàn toàn dừng lại lúc, đấu chiến thiên viên sử dụng di hình hoán ảnh trong nháy mắt thay đổi phương hướng, căn cứ mị ma bay rất ra ngoài con đường cùng ở khắp mọi nơi đấu chiến phân thân trao đổi vị trí. Mị ma còn chưa hoàn toàn dừng lại thân hình lúc, lại là một cái nặng tựa như núi cao nắm đấm đập tới. Chợt chỉ có thể nhìn thấy mị ma giống như lực đàn hồi cầu giống như bốn phía tán loạn, tốc độ càng là hơn càng lúc càng nhanh. Khu thần chi quyền. Chỉ thấy 36 cái đấu chiến phân thân bỗng nhiên trở về bản thể, đấu chiến thiên viên địa sát mô thức mở ra. Uy lực của một quyền này cứng hãn, lại tạo thành một xung quanh mấy ngàn mét chân không lĩnh vực, giống như tất cả không gian cũng tùy theo phá tan tới. Mị ma mặc dù tại thời khắc mấu chốt dùng hai tay chặn bộ mặt của mình, nhưng mà uy lực của một quyền này mạnh đến không thể nói lý. Nàng thế nhưng nhận qua đảo nột chi huyết trải qua rửa tội, có thể nói thân thể của hắn đã không như bình thường nhân loại, bất kể là lực lượng hoặc là tự lành lực cũng vô cùng cứng hãn. Dưới tình huống bình thường, bị ma thậm chí có thể coi như không thấy hoàn toàn thể chiến linh bất luận cái gì vật lý công kích, nhưng mà trước mặt cái này đấu chiến tiên viên lại là đổi mới nàng đối với hoàn toàn thể chiến linh nhận biết. Hiện tại bị ma chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị hoàn toàn chấn vỡ, lục phủ ngũ tạng đã toàn bộ lệnh vị trí. Nếu không phải nương tựa theo có thể so với ma thú tố chất thân thể, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị đấu chiến tiên viên nắm đấm bắn cho thành một phấn. Hô hô hô. Đấu chiến tiên viên ngực tại kịch liệt phập phồng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới bị ma, phát hiện đối phương còn chưa đoạn tuyệt sức sống thời điểm, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Vừa mới liên tiếp mạnh mẽ tiến công hao phí đấu chiến tiên viên hàng loạt thể lực, không có hắc cực nữ vương phụ trợ tình huống phía dưới, thời gian dài mở ra địa sát mô thức thật sự là có chút không chịu được nổi. Nhưng mà hắc cực nữ vương hiện tại cần bảo hộ Triều Ca công chúa, an toàn của nàng đối với chiến cuộc đồng dạng vô cùng quan trọng. Nếu là đến hàng vạn mà tính ma phó quân đoàn gia nhập chiến cuộc lời nói, chỉ sợ Phong Diệp Tu bọn người chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy từng tiếng xương cốt tiếng ma sát vang lên, toàn thân xương cốt phá toái mị ma vậy mà tại cao tốc tự lành. Mị ma ở trong nước có thể nói là chiếm hết địa lợi, phong phú thủy nguyên tố có thể để cho có đảo nột lực lượng nàng khôi phục nhanh chóng. Phong Diệp Tu, cuối cùng ta tính hiểu rõ đế quân đại nhân vì sao như thế coi trọng ngươi rồi, ngươi thật sự là có tư cách này. Mị ma chậm rãi theo lõm xuống trên mặt đất bò lên, đưa tay vuốt một cái khóe miệng máu tươi, thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua ngươi vô cùng đáng tiếc là các ngươi đã không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, một giống như mây đen quái vật khổng lồ xuất hiện tại Phong Diệp Tu và đỉnh đầu của người phía trên. Phong Diệp Tu đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác gáp bách đánh tới, phản phất có được một trí cường tồn tại đang nhìn chăm chú chính mình. Lộc cộc. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, chỉ thấy một con cơ to lớn màu máu xúc tu quái vật khổng lồ giống như núi lớn cấp tốc hạ xuống. Chính là kia đã giải quyết sau khi chiến đấu đế vương Ô Tặc, mà ở hắn phía sau Triều Tịch Vương lại là lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là trong tay trên tam xoa kích tràn đầy loang lổ vết máu. Chỉ thấy Triều Tịch Vương mặt không thay đổi chằm chằm vào Phong Diệp Tu đám người, tỏa ra không giận tự uy đế vương như thế. Hải Vương tam xoa kích. Chỉ thấy Triều Tịch Vương cao tốc cơ trong tay tam xoa kích, từng đạo mạnh mẽ thủy nhận che ngập bầu trời đánh tới. Không thể không nói Triều Tịch Vương là Triều Tịch Vương thành hoàn toàn xứng đáng vương, thực lực muốn so Huyền Thủy Đại Tế Tư phải cường đại hơn nhiều. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người đối mặt đẳng cấp này cái khác thế công thời khắc, cũng là chỉ có thể thương hoàng phản kích. Bạt kiếm thức, phá cực. Chu tước chi thị. Bát cực, đã tàn phá. Ba người đồng thời đem hết toàn lực khởi xướng phản kích, thế nhưng đối mặt Triều Tịch Vương toàn lực công kích nhưng cũng là không thể làm gì. Triều Tịch Vương ở trong nước sức chiến đấu vốn là đây trên lục địa muốn cường thịnh mấy lần, đáy nước phong phú thủy nguyên tố chính là hắn vô cùng vô tận công phạt thủ đoạn. Phong Diệp Tu đám người chỉ cảm thấy chính mình không phải tại cùng là một người tại chiến đấu, mà là tại cùng toàn bộ thủy vực là địch. Lúc này Triều Tịch Vương thế công càng phát bén nhọn, mà không có hắc cực nữ vương trợ lực mọi người đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, dần dần có chút ngăn cản không nổi như vậy giống như đại hải vô lượng cường thế công kích. Lui, rơi vào đường cùng. Phong Diệp Tu chỉ có thể là hạ ra rút lui mệnh lệnh, Thương Lôi Hỏa Lân Long hóa thành một đạo hình cung kia chớp rời đi Triều Tịch tế đàn phạm vi. Và anh, Thương Lôi Hỏa Lân Long chân trước vừa mới rời đi, Đế Vương Ô Tặc kia kinh khủng xúc tu liền đột nhiên đập xuống, bộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Đế Vương Ô Tặc nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại nhường kiên cố Triều Tịch tế đàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. T. Phong Diệp Tu bọn người ở tại nhìn thấy trước mặt một màn này lúc, không tự chủ được hít sâu một hơi. Đây mới là nửa bước chiến linh hoàng thực lực chân chính sao? Quả thật là vô cùng khủng bố a. Bị ma cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, đứng dậy đã là vô cùng miễn cưỡng, muốn tác chiến nhưng cũng là căn bản làm không được. Chỉ thấy Triều Tịch Vương thao túng Đế Vương Ô Tặc đi tới mị ma bên cạnh, chợt dùng linh hỏa xúc tu đem nó từ dưới đất đem thả tại rồi Đế Vương Ô Tặc trên đỉnh đầu. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Triều Tịch Vương dò hỏi. "Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì dáng vẻ sao?" Mị ma bất đắc dĩ chợt nhìn đối phương một chút, chợt có chút không nhịn được nói, "Hiện tại ngươi biết nên làm cái gì sao?" Triều Tịch Vương vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, ánh mắt chậm rãi rời về phía Phong Diệp Tu đám người, đạm mạc nói, "Đem cùng chủ nhân đối nghịch người toàn bộ giết sạch." Bị ma thỏa mãn cười cười, chợt thản nhiên nói, "Thực sự là nghe lời, không hổ là ta thích nhất ma buộc. Đa tạ chủ nhân khích lệ." Triều Tịch Vương hoàn toàn đánh mất chính mình ý thức, đã trở thành một bị mị ma tùy ý điều khiển búp bê. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc vụ dần dần tan đi, mà một đã gầy như que tuổi thâm hải huyền kình từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Ma Huyền Thủy Đại Tế Tư tình huống so với hắn chiến linh mà nói cũng không có tốt bao nhiêu, chỉ gặp hắn toàn thân đẫm máu, trên người chiến khải đã là thủng trăm ngàn lỗ. Huyền Thủy Đại Tế Tư vô lực nửa quỳ đổ vào rơi xuống thâm hải huyền kình phía trên, miễn cưỡng dựa vào trong tay tàn phá huyền thủy pháp trượng mới không còn ngã xuống, nhanh chóng rơi xuống lúc còn lưu lại một đạo có chút rõ ràng màu máu ấn ký chuyển tiếp đột. Chương 1693, Tâm Cao Khí Ngạo chương 1693, Tâm Cao Khí Ngạo Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người thấy này lúc này liền nên đón, đem thâm hải huyền kình tính cả Huyền Thủy Đại Tế Tư cho tiếp được. Huyền Thủy Đại Tế Tư, ngươi còn tốt chứ? Phong Diệp Tu nhìn mặt không có chút máu Huyền Thủy Đại Tế Tư, vội vàng quan tâm nói, "Thật xin lỗi, ta không có thể kéo lại Triều Tịch Vương." Huyền Thủy Đại Tế Tư vẻ mặt đầy này nói, hắn vừa mới tại rơi xuống lúc thì nhìn thấy mị ma đã là không có sức phản kháng, nếu là mình lại kiên trì thời gian hơi lại dài một ít lời nói, chỉ sợ mị ma hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, "Huyền Thủy Đại Tế Tư nói gì vậy, ngươi làm được đã rất khá, chỉ là chúng ta không thể kịp thời giết chết mị ma." Ha ha ha. Hiện tại các ngươi còn đang ở đàm luận những thứ này, lẽ nào còn có ý nghĩa gì sao? Chuẩn bị chịu chết đi. Mị Ma cưỡng ép ngắt lời rồi Phong Diệp Tu cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư đối thoại, cao giọng nói. Phong Diệp Tu chậm rãi đứng ra, nói khẽ, Huyền Thủy Đại Tế Tư, tiếp xuống thì giao cho chúng ta, ngươi trước hảo hảo chữa thương. Huyền Thủy Đại Tế Tư ngẩng đầu nhìn Phong Diệp Tu có chút gầy gò bóng lưng, lại là cảm giác đặc biệt tin cậy. Chỉ thấy Huyền Thủy Đại Tế Tư chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm lại hai con ngươi sau đó vừa bắt đầu bản thân chữa thương. Đế Vương Ô Tặc cũng là trước tiên đúng Phong Diệp Tu đám người triển khai công kích mãnh liệt, mà Thương Lôi Hỏa Lân Long thì không sợ hai chút nào xông đi lên. Cả hai lực lượng va chạm trong lúc đó, Thương Lôi Hỏa Lân Long rõ ràng ở vào tuyệt đối hạ phong, cả hai chênh lệch thật sự là quá mức một ít. Rốt cuộc Triều Tịch Vương thế nhưng nửa bước chiến linh hoàng cấp bậc tồn tại, Thương Lôi Hỏa Lân Long có thể cùng ngắn ngủi của nhau, đã là một kỳ tích. Đế Vương Ô Tặc kia kinh khủng xúc tu chính là nó mạnh nhất vũ khí, chỉ cần bị cận thân quấn quanh lời nói, chỉ sợ cách tử vong cũng không xa. Thâm Hải Huyền Kình chính là ví dụ tốt nhất, trên người nó thùng nước lớn nhỏ hình tròn vết thương lít nha lít nhít, máu chảy ồ ạt đều không đủ vì hình dung nó thảm trạng. Cho nên Phong Diệp Tu đám người hấp thụ Huyền Thủy Đại Tế Tư giáo huấn, hoàn toàn không cho Đế Vương Ô Tặc cận thân dây dưa cơ hội, mà là sử dụng linh hoạt tẩu vị đang không ngừng đi khắp. Mỗi khi Đế Vương Ô Tặc sắp bắt lấy Thương Lôi Hỏa Lân Long lúc, nó liền sẽ phóng xuất ra nhiệt độ cực cao chạm lam lôi hỏa, mãnh liệt tê liệt hiệu quả cùng tiêu đốt hiệu quả nhường Đế Vương Ô Tặc không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Phong Diệp Tu rõ ràng phát hiện lôi hỏa đối với Đế Vương Ô Tặc hạn chế hiệu quả càng ngày càng thấp, đối phương có đến vài lần muốn quấn chặt lấy Thương Lôi Hỏa Lân Long. Cái này cũng nói rõ Đế Vương Ô Tặc trong chiến đấu đang không ngừng thích ứng môi trường biến hóa, đồng thời tùy theo trở nên càng phát cường đại. Nếu không phải Cửu U Minh Hổ kịp thời ra tay chặt đứt xúc tu lời nói, đoán chừng Thương Lôi Hỏa Lân Long thì khó thoát kia mấy lần chí mạng quấn quanh. Thế nhưng này xúc tu vừa mới bị chém đứt không lâu, Đế Vương Ô Tặc liền sẽ lập tức mọc ra một càng thêm cứng cỏi xúc tu. Cái này cũng nói rõ Đế Vương Ô Tặc có được rất giỏi năng lực tái sinh, có thể nói ở trong nước chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hống. Đế Vương Ô Tặc đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang vọng đất trời gầm thét thanh âm, chợt trong miệng phun ra liên tiếp siêu cao áp bong bóng oanh kích Cửu U Minh Hổ. Thế nhưng mỗi khi liền muốn mệnh bên trong lúc, Cửu U Minh Hổ đều sẽ kịp thời ngập vào ảnh tập tuyển qua trong, tức giận đến Đế Vương Ô Tặc chỉ có thể đem một bên không nhúc nhích Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cho giơ lên thật cao. Lúc này Thiên Cương Trục Thủy Nguyên hình thể chỉ là đây Đế Vương Ô Tặc yếu lược nhỏ một chút mà thôi, đồng thời đã mở ra chiến linh kỹ bất động như sơn. Nhưng mà Đế Vương Ô Tặc lại chỉ dùng hai cây xúc tu liền đem nó cho thoải mái giơ lên, đây là kinh khủng bực nào quái lực. Có được mạnh mẽ hấp lực giác hút bám vào tại cứng không thể phá mai rùa phía trên, chẳng qua hoàn toàn không có đất dụng võ. Vâng! Nổi giận Đế Vương Ô Tặc đột nhiên đem Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cho ném đi ra ngoài, nặng nề quẳng rơi trên mặt đất. Tiểu Bắc cũng là có tỷ khí chiến linh, lúc này liền vươn tứ chi của mình cùng đầu lâu, dựng lên sau lưng cao áp bóng bóng, không ngừng hướng phía Đế Vương Ô Tặc con mắt đánh tới. Mặc dù tính công kích không cao, nhưng mà vũ lực tính lại là cực mạnh. Tâm cao khí ngạo Đế Vương Ô Tặc ở đâu chịu được cái này, lúc này liền không quan tâm hướng phía Thiên Cương Trục Thủy Nguyên mà tới. Thế nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn dựa vào gần lúc, Tiểu Bắt liền lại biến thành một con rùa đen rút đầu, hoàn toàn không cho Đế Vương Ô Tặc công kích cơ hội. Rầm rầm rầm. Phẫn nộ Đế Vương Ô Tặc dùng sức mạnh hữu lực xúc tu nặng nề đánh vào Thiên Cương Trục Thủy Nguyên mai rùa phía trên, mỗi một kích cũng giống như sơn nhạc chi trọng. Dù là lực phòng ngự mạnh hơn hoàn toàn thể chiến linh, thì không ngăn nổi cứu cực thể quân vương chiến linh bực này trả đạp. Chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cứng không thể phá mai rùa xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, chẳng qua đột nhiên Tiểu Bát phía sau lại sinh ra từng đạo tản ra hàn quang bén nhọn gai ngược. Mà đây chính là huyền giáp võ trang hiệu quả, có thể bắn ngược đối phương vật lý công kích, đối phương đánh càng nặng, mình đã bị phản thương liền càng là kinh người. Bất ngờ không đề phòng, Đế Vương Ô Tặc bị lực công kích của chính mình đạo chỗ phản thương, bén nhọn gai giáp đem cứng cỏi xúc tu cũng cho đâm rách. Thế nhưng càng là cảm nhận được đau đớn, tâm cao khí ngạo Đế Vương Ô Tặc liền càng là phẫn nộ, vung gây xúc tu lực đạo liền càng phát trở nên nặng nề. Đây cũng chính là Đế Vương Ô Tặc có rất giỏi năng lực tái sinh, nếu là đổi lại cái khác chiến linh lời nói, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô rồi. Thẩm Như Ngọc nhìn một màn trước mắt, cũng là không khỏi cho mày, sắc mặt quái dị nói, thực sự là vất vả Tiểu Bát rồi. Tiểu Bát tốt, cố lên. Hàn Tiêu cũng là nắm chặt nắm đấm, hò hét nói. Phong Diệp Tu dùng dư quan quét mắt một chút Ma Phó quân đoàn cùng Hải Ma Thú quân đoàn tình hình chiến đấu, phát hiện Hải Ma Thú quân đoàn đã vững vàng chiếm thượng phong, đoán chừng không bao lâu có thể triệt để chế phục Ma Phó quân đoàn. Chỉ cần kiên trì cho đến lúc đó lời nói, thắng lợi thiên bình đều sẽ hướng phía bọn hắn bên này nghiêng. Chỉ cần Tiểu Bát lại kiên trì một hồi, có thể tình huống đều sẽ nguy chuyển. Phong Diệp Tu nói khẽ. Hàn Tiêu vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Chật lớn tiếng rêu cực nói, còn cứu cực thể chiến linh đâu? Còn Triều Tịch Chi Vương đâu? Vậy mà đều không làm gì được ta một hoàn toàn thể chiến linh, thực sự là cười chết người. Làm một cái ưu tú chiến linh sư hệ phòng ngự, Hàn Tiêu đã là nắm giữ tinh túy trong đó, đã sớm trào phúng kỹ năng điểm tới mắt cấp. Quả nhiên, cái này không mẹn mẹn là Đế Vương Ô Tặc nổi giận, ngay cả Triều Tịch Vương thì cùng nhau gia nhập hành hung Thiên Cương Trục Thủy Nguyên trong đội ngũ. Chọn mẹn sau một phút, bị ma rốt cục đã nhận ra chuyện không thích hợp, chợt quan sát một chút bốn phía, nàng tại quan sát được xa xa Ma Phó quân đoàn tình hình chiến đấu thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Chẳng biết lúc nào Hải Ma Thú quân đoàn quy mô lại biến lớn gấp đôi, Ma Phó quân đoàn mắt thấy là phải gánh không được. Hai người các ngươi ngu xuẩn, không nên cùng một con rùa đen rút đầu không qua được làm gì. Mị Ma vẻ mặt nộ khí răn dạy Triều Tịch Vương, chợt nhìn về phía loa tiếng tiêu âm truyền đến phương hướng, cũng là gác chuông. Cho ta đem cái đó gác chuông phá hủy, ta ngược lại muốn xem là ai tại cùng ta đối địch. Mị Ma chau mày, giận chỉ vào cách đó không xa gác chuông, trầm giọng nói. Chương 1694, cha con tương tàn chương 1694, cha con tương tàn vâng. Chủ nhân. Triều Tịch Vương đống nhiên ngưng công kích, chợt bên cạnh thao túng Đế Vương Ô Tặc nên ngang hướng phía cách đó không xa gác chuông bơi đi. Phong Diệp Tu đám người làm mặc dù muốn ngăn cản, nhưng lại là căn bản ngăn không được chiến linh cấp quân vương Đế Vương Ô Tặc bước chân. Lần này nguy rồi. Phong Diệp Tu chau mày, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ha ha ha, các loại ta giải quyết hết cái này quấy rối ra hỏa, ta sẽ để cho các ngươi hiểu rõ cái gọi là hối hận." Bị ma thấy gió cũng tu đám người có chút bối rối, càng là hơn đắc ý cười to, nói: "Lần này ngươi cũng đừng trông cậy vào ta lại cho ngươi cơ hội, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn." Đang khi nói chuyện, Đế Vương Ô Tặc đã tới rồi gác chuông dưới chân, mà 200 mét cao gác chuông trong mắt Đế Vương Ô Tặc lại là yếu ớt không chịu nổi. Chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc chuẩn bị huy động xúc tu đem trước mắt gác chuông cho đập đổ, thế nhưng vào lúc này, liên tiếp ám kim kinh cực theo bốn phương tám hướng quấn quanh đi qua. Trong chốc lát, chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc tám con xúc tu tất cả đều bị vững vàng trói buộc chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Một đóa to lớn hắc cực chi hoa tại gác chuông đỉnh bỗng nhiên mở ra, mà hắc cực nữ vương vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở ám kim vương tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới Đế Vương Ô Tặc. "Ta nói Phong Diệp Tu vì sao không sử dụng thứ hai chiến linh đâu? Nguyên lai là được phái tới trấn thủ gác chuông rồi." Bị ma gật đầu cười, chợt vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Chẳng qua một con hoàn toàn thể chiến linh liền muốn ngăn lại chúng ta, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta đi." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc cơ thể bắt đầu cấp tốc biến hình, yếu đuối không xương nó hoàn toàn không cách nào bị tràn đầy gai ngược ám kim kinh cực cho hạn chế lại. Hắc Cực Nữ Vương từ cảm giác chính mình bắt lấy không phải một hữu hình trạng vật thể, mà như là một bãi chân như cá trạch thu bùn nhau giống như. Ám kim đằng mạn càng là dùng sức muốn hạn chế lại Đế Vương Ô Tặc, Đế Vương Ô Tặc liền trượt được càng nhanh, hoàn toàn rất khó tưởng tượng thân hình khổng lồ nó là như thế nào cũng không qua một mét khe hở bên trong chuẩn đi, nhưng mà nó lại là dễ như trở bàn tay làm được. Hắc Cực Nữ Vương thấy này cũng là trong lòng kinh hãi, cái này cùng nàng dĩ vãng gặp phải tất cả chiến linh cũng hoàn toàn khác biệt, đơn giản chính là hệ khống chế chiến linh khắc tinh. Ám kim tù lung. Hắc Cực Nữ Vương chậm rãi theo Ám Kim Vương tọa phía trên đứng dậy, sắc mặt trở nên càng phát trở nên nặng nề. Trong chốc lát, chỉ thấy tại gác chuông phụ cận đột nhiên sinh trưởng ra từng cây tràn đầy gai ngược ám kim đằng mạn, qua lại trong lúc giao triển tạo thành một to lớn ám kim tù lung. Đây là muốn quy định phạm vi hoạt động, dùng cái này đến bảo vệ được Triều Tịch công chúa, thế nhưng Hắc Cực Nữ Vương hiểu rõ bằng này muốn ngăn lại Đế Vương Ô Tặc thì là chuyện không thể nào. Nàng mục đích thực sự là muốn kéo dài thời gian. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc đang điên cuồng oanh kích nhìn ám kim tù lung, mỗi một đòn nặng nề lực đạo cũng vô cùng bá đạo. Cứng không thể phá ám kim tù lung tại bực này cuồng bạo công kích phía dưới bắt đầu kịch liệt biến hình, mắt thấy là phải hoàn toàn chống đỡ không nổi. Thế nhưng mỗi khi tầng ngoài cùng ám kim tù lung bị công phá thời khắc, một hoàn toàn mới ám kim tù lung liền lại lần nữa biên chế mà thành, Đế Vương Ô Tặc thiếu khuyết năng lượng công kích thủ đoạn, trong thời gian ngắn cũng là không thể làm gì. Mị ma chau mày, trầm giọng nói, muốn kéo dài thời gian sao? Ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Nói xong, chỉ thấy mị ma trên đỉnh đầu dài nhỏ ma giác bắt đầu ngưng tụ ra mật độ cao hư ma pháo. Tiểu này thẳng tắp buộc phát kỹ trong nháy mắt xây ám kim tù lung đánh ra một to lớn hình tròn trống rỗng, ám kim sắc nước thép còn đang ở không ngừng nhỏ xuống. Hắc Cực Nữ Vương cũng là bị này cường đại lực buộc phát cho giật mình, phản ứng sau đó lập tức bắt đầu điều khiển vô số ám kim đằng mạn muốn đi sửa bổ cái này lỗ rách. Thế nhưng Đế Vương Ô Tặc lại là hoàn toàn không cho nàng cơ hội này, yếu đuối không xương cơ thể cưỡng ép chui vào lỗ thùng trong, chợt liền đột nhiên phun ra ra màu đen như mực nước. Đen nhánh mực nước trong nháy mắt liền nhường Hắc Cực Nữ Vương mất đi Đế Vương Ô Tặc phương vị chính xác, chỉ có thể là điều khiển ngàn vạn ám kim đằng mạn bốn phía lung tung lục lọi. Loại phương thức công kích này muốn hạn chế Đế Vương Ô Tặc đơn giản chính là người si nói mộng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắc vụ nhanh chóng hướng phía gác chuông tới gần. Đế Vương Ô Tặc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại gác chuông dưới chân, không nói hai lời liền cơ giống như chiến phủ xúc tu, một kích quét ngang liền đem gác chuông theo dưới đáy bắn cho suy sụp. Ầm ầm. To lớn gác chuông trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, mà du dương tiếng tiêu trong nháy mắt biến mất, Triều Tịch Vương cùng mị ma xây ánh mắt tất cả đều tập trung ở gác chuông đỉnh chót. Chỉ thấy một con tản ra mộng ảo quang mang sứa bên cạnh bỏ ra, mà tái khởi trên đỉnh đầu thực sự là Thương Hoàng chạy trốn Triều Ca công chúa. Đây chính là Triều Ca công chúa chiến linh, tên đầy đủ là Tinh Không Thủy Mẫu, chính là một con hoàn toàn thể chiến linh. Thế nhưng Tinh Không Thủy Mẫu sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh, đồng thời không am hiểu chiến đấu, chẳng qua chạy trối chết câu chuyện thật lại là nhất tuyệt. Tinh Không Thủy Mẫu trong nháy mắt hóa thành vô số huyễn ảnh, mỗi một cái đều là nếu giả loạn thật tồn tại, cũng đúng thế thật nhường chuẩn bị khởi xướng tiến công mị mà không khỏi cho mày. Nguyên lai là Triều Tịch công chúa a. Không ngờ rằng một nhìn lên tới nhu nhược công chúa lại có như thế chiến lược mạnh mẽ, như thế ta phán đoán sai lầm. Mị ma nhíu mày nhíu chặt, tự nhủ. Triều Tịch công chúa bề ngoài nhìn qua người vật vô hại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính là một người như vậy người sở hữu điều khiển ngàn vạn hải ma thú khủng bố năng lực. Nếu không phải Triều Tịch công chúa trong bóng tối giúp đỡ Phong Diệp Tu đám người lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm giải quyết hết Phong Diệp Tu đám người, ở đâu còn có thể trở nên giống bây giờ như vậy chật vật. Chỉ thấy mị ma nhìn về phía bên cạnh Triều Tịch Vương, trong lòng đột nhiên sinh ra một thú vị ý nghĩ, thản nhiên nói: "Triều Tịch Vương, con gái của ngươi lại cùng ta đối nghịch, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a?" Triều Tịch Vương mặt không thay đổi gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Dám can đảm cùng chủ nhân đối nghịch người, kết cục chỉ có một, kia nhất định phải chết." "Rất tốt. Vậy ngươi đi đi." Mị ma khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Triều Tịch Vương xoay người gật đầu, chợt liền xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt Triều Ca công chúa. Chỉ thấy Đế Vương Ô Tặc tám cái xúc tu hướng phía khác nhau tám cái phương hướng đột nhiên công quá khứ, tốc độ càng là hơn nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt giữ. Triều Ca công chúa chân thân đang nhìn đến đưa qua tới xúc tu thời điểm, trong lòng cũng là kinh hãi. Nàng đối với phụ vương thực lực vô cùng hiểu rõ, muốn từ phụ vương trong tay chạy đi sát suất dường như là không. Đế vương ô tập 8 con xúc tu đồng thời đem còn lại huyễn ảnh toàn bộ phá hủy, mà trong đó liền bao gồm Triều Ca chân thân. Mạnh hữu lực xúc tu chăm chú đem Triều Ca cho trói buộc chặt, chợt lại chậm rãi đưa đến phía sau Triều Tịch Vương trước mặt. "Thả ta ra." Triều Ca không ngừng giãy giụa lấy muốn tránh thoát, thế nhưng lại là không hề có tác dụng. Chương 1695, máu tanh chém giết chương 1695, máu tanh chém giết Triều Tịch Vương nhìn trước mắt Triều Ca tựa hồ là có chút ngây ngẩn cả người, một loại không hiểu thương xót xông lên đầu. Trước đây có thể tùy tiện cướp đoạt Triều Ca sinh mệnh hắn lại là chậm chạp không có hành động, nhìn qua trước mặt không ngừng giãy giụa nữ tử, hai mắt trong lúc bất chi bất giác có chút phím hồng. Phong Diệp Tu đám người nhìn thấy Triều Ca bị bắt lại cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà Hải Ma thú quân đoàn không có Triều Ca khống chế sau đó, trong nháy mắt liền bốn phía tản đi. Mà tập hợp lại hơn bạn ma phó quân đoàn lại lần nữa thẳng hướng rồi Phong Diệp Tu đám người, hoàn toàn không cho bọn hắn đi giải cứu Triều Ca công chúa cơ hội. "Phụ vương, ngài đây là thế nào? Ngài không biết nữ nhi sao?" Triều Ca nhìn qua trước mắt phụ vương, đau khổ kêu lên nói. Bởi vì đế vương ô tặc lực lượng cường đại, Triều Ca từ cảm giác cuộc sống của mình đều nhanh muốn bị bóp nát, đau đớn kịch liệt làm cho nàng trở nên ngày càng suy yếu, âm thanh cũng theo đó trở nên ngày càng nhỏ bé. "Ngươi còn đang ở kia thất thần làm gì, giết hắn cho ta." Mị Ma thấy Triều Tịch Vương không có lập tức ra tay, nổi giận nói. Triều Tịch Vương đông nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên lắc đầu, một tay đột nhiên bóp lấy rồi Triều Ca cái cổ, dễ như trở bàn tay đem nó giơ lên giữa không trung. Chợt tay kia cao cao giơ lên trong tay tam xoa kích, cao tốc xoay tròn lúc giống như một cây máy khoan điện giống như đâm về Triều Ca. "Phụ vương!" Vạn phân hoảng sợ Triều Ca bởi vì sợ sệt nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ lấy sắc bén như đao xoắn ốc dòng nước tới gần, trong lòng càng là hơn vô cùng tuyệt vọng. Nàng tình nguyện là Mị Ma ra tay giết mình, mà không phải nhường cha ruột của mình đem chính mình giết chết. Tuyệt vọng cùng bi thương xen lẫn tâm trạng phía dưới, Triều Ca không tự chủ được nhỏ xuống đầy đất màu lam nhạt giọt nước mắt, tản ra ánh sáng nhu hòa. Giọt này nước mắt mật độ muốn so thủy mật độ còn muốn lớn hơn một chút, đến mức rơi vào rồi Triều Tịch Vương trên mu bàn tay. Cảm thụ lấy trên mu bàn tay lạnh băng giọt nước mắt, Triều Tịch Vương hai con ngươi không nhịn được đống nhiên co bảo, một cô tim như bị đao cắt cảm giác xông lên đầu. Đột nhiên, một đấm máu hình tượng đột ngột đánh thẳng vào trong đầu của hắn, thực sự là Mị Ma ở ngay trước mặt hắn giết chết Tịch Ninh hình tượng. Sau đó chính là từng cái mảnh vỡ ký ức đang điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của hắn, trong đó đại bộ phận đều là hồi nhỏ cùng Triều Ca cùng nhau đùa giỡn chơi đùa hình tượng, hốc mắt không nhịn được có một chút ấm ức. Triều Tịch Vương bị đè nén người ở tính ngắn ngủi chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng nhớ tới trước mặt cô gái này chính là nữ nhi ruột thịt của mình, Triều Ca. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triều Tịch Vương trong tay tam xoa kích bỗng nhiên đình chỉ, mà cả người tựa hồ tại rất nhỏ run rẩy, cả người nhìn qua dường như lâm vào điên cuồng cùng trong hỗn loạn. Triều Tịch Vương chậm rãi buông lỏng ra sắc mặt đỏ bừng Triều Ca, trong tay tam xoa kích tức thì bị hắn ném tới rồi một bên, chỉ là ôm mình đầu lâu tại ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Khu khu khủng. Triều Ca quỳ ngồi dưới đất, không ngừng ho kịch liệt nhìn, ẩn chứa nước mắt hai con ngươi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Triều Tịch Vương, ôn nhu nói, "Phụ vương, ngài còn nhớ của ta đúng không?" Bài hát. Triều Tịch Vương nhìn qua trước mặt sợ sợ cô gái đáng thương, trong miệng nhẹ nhàng địa la lên. Mà ở xa xa Phong Diệp Tu luôn luôn đang quan sát tình huống bên này, khi hắn nhìn thấy Triều Tịch Vương dường như còn giữ lại một tia bản thân ý thức lúc, con mắt đống nhiên sáng lên. Nhìn tới này Triều Tịch Vương không hề có bị hoàn toàn khống chế được, chí ít Triều Tịch còn có thể nhường nàng ngắn ngủi khôi phục bản thân ý thức. "Các ngươi chịu được." Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh dục huyết phân chiến đồng bạn, trầm giọng nói, "Đội trưởng ngươi yên tâm đi thôi, nơi này thì giao cho chúng ta rồi." Hàn Tiêu đột nhiên một quyền đánh bay mười mấy tên ma bộc, hướng phía Phong Diệp Tu cười to nói. Phong Diệp Tu gật đầu cười, chợt liền lẻ loi một mình hướng phía Triều Ca công chúa phương hướng phi tốc tới gần. Chỉ thấy một đạo lưu ly tia chớp lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đang nhanh chóng tới gần. Một bên Mị Ma nhìn một màn trước mắt, song quyền càng là hơn không khỏi nắm chặt, tự đủ, không có đem nguyên một bình đào nột chi huyết uống xong, quả nhiên vẫn là có chút ảnh hưởng. Mị Ma hai con ngươi bộc phát ra nồng đậm hồng nhạt quan mang, chợt nhìn về phía Triều Tịch Vương, trầm giọng nói, "Ngươi còn do dự cái gì? Ta lệnh cho ngươi động thủ giết hắn." Chỉ thấy Triều Tịch Vương vừa mới chuẩn bị túi người đem Triều Ca công chúa đỡ lên, hai con ngươi lại lần nữa bộc phát ra một hồi mãnh liệt huyết sắc quan mang. Một cú dục vọng mãnh liệt lại lần nữa đem nó ngắn ngủi lý trí cho triệt để phá hủy. Bị ma mị hoặc chi nhãn nhường Triều Tịch Vương thể nội đảo nột chi huyết đang không ngừng sôi trào, bộc phát ra mãnh liệt hơn thu tính. Chết. Triều Tịch Vương lại lần nữa nhìn về phía Triều Ca, ánh mắt không còn có rồi nhu tình, chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Cao tốc xoay tròn tam xoa kích lại lần nữa phá toái hư không, trực tiếp hướng phía Triều Tịch Vương cái chán đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Diệp Tu hai con ngươi bộc phát ra một đạo kịch liệt hào quang màu tím, thuần thục nắm giữ hỗn độn chi lực hắn đã không cần đơn thuần dựa vào hỗn độn chi kiếm. Chỉ thấy Triều Tịch Vương hai con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên rồi một tầng đại biểu cho hư vô cùng hỗn độn mờ mịt, cả người lại lần nữa trở nên giống như pho tượng, giống như sững sờ ở tại chỗ. Hỗn độn chi lực đang điên cuồng đối kháng đảo nột chi huyết đối với Triều Tịch Vương ảnh hưởng trái chiều, này đã không đơn thuần là Triều Tịch Vương chuyện của một cá nhân, mà là Mị Ma cùng Phong Diệp Tu trong lúc đó về tinh thần lực đối kháng. Hai người cách không tương vọng, một hồi vô hình ở giữa kịch liệt đối kháng trong bóng tối tiến hành, trong thời gian ngắn lại bất phân cao thấp. Mị Ma tuyệt đối không có nghĩ đến Phong Diệp Tu đối với hỗn độn chi lực ứng dụng vậy mà như thế cao siêu, đồng thời tinh thần lực cũng là dị thường cường đại. Kéo dài đến mười mấy giây đồng hồ sau đó, Phong Diệp Tu cùng Mị Ma đồng thời nhắm lại hai con ngươi, trong đầu đều là bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao mà sinh ra ngắn ngủi trống không. Mị Ma lấy lại tinh thần sau đó, vẻ mặt phẫn hận chằm chằm vào Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói, "Ghê tởm, lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, nhường một phụ thân đi tự tay giết chết nữ nhi của mình, cũng chỉ có ngươi dạng này không hề nhân tính tà ma mới làm cho ra đến rồi. Ha ha ha, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Bị ma tà mị cười một tiếng, hỏi ngược lại. Có hứng? Lẽ nào ngươi liền không có phụ thân sao? Phong Diệp Tu cho mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, bị ma nét mặt đống nhiên trở nên có chút quái dị lên, phản phất là chạm đến rồi hắn đau thương trong lòng. Lúc trước nàng cùng phụ thân chính là bị Thiên Hung chúng cùng nhau chộp tới, đồng thời Thiên Hung chúng huyết linh sư còn đưa ra một cực kỳ tàn ác điều kiện. Đó chính là nhường ấu niên nàng cùng phụ thân tiến hành một hồi chém giết, chỉ có đi ra người mới có thể tiếp tục sống. Kết quả tự nhiên là ấu niên bị ma giết chết phụ thân của mình, đồng thời dựa vào phụ thân huyết đục chống nổi rồi một tuần lễ thời gian. Từ đó về sau nàng liền từ một đơn thuần tiểu nữ hài trưởng thành là rồi hiện tại ác ma chi nữ. Ha ha ha. Ngươi nói với ta phụ thân, như ngươi loại này đời sống dưới ánh mặt trời người a, nơi nào sẽ hiểu rõ ta đã trải qua cái gì? Bị ma phát ra quái dị nhếch răng cười, thần thái điên cùng nói. Chương 1696, Đào Nột hiện thế. Chương 1696, Đào Nột hiện thế. Mị ma nụ cười bỗng nhiên dừng lại, chợt sắc mặt trở nên 10 phần u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước ta chỉ hy vọng cùng phụ thân cùng nhau chết đói, mà phụ thân lại là nhặt lên cây đao kia, hắn lại muốn giết ta. Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền hiểu mị ma lời nói ý nghĩa, hắn đối với Thiên Hung chúng thủ đoạn cũng là có biết một hai. Có thể nói phần lớn huyết linh sư đều là bị ép mất đi rồi nhân tính, đã trở thành một tàn nhẫn thị sát ác ma, mà mị ma không hề nghi ngờ liền là một cái trong số đó. Phong Diệp Tu trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy một trưởng thành nam tính, đồng thời tại cầm dao tình huống phía dưới, sẽ đánh không lại một cái tuổi nhỏ nữ hay sao? Trong chốc lát, bị ma nụ cười trên mặt bỗng nhiên đình chỉ, thay vào đó là thật sâu bản thân hoài nghi. Phong Diệp Tu một câu liền đem nó điểm tỉnh, phụ thân là thật muốn giết mình sao? Lúc kia chính mình chỉ là một 14 tuổi bình thường hài đồng, mà phụ thân lại là chính vào tráng niên trưởng thành nam tính. Mà chính mình lại từ trong tay của hắn đoạt đao phản sát đối phương, cái này hiển nhiên là không thể nào làm được sự việc. Nếu loại chuyện này phát sinh, vẹn vẹn chỉ có một lý do có thể giải thích, bị ma phụ thân ban đầu là cố ý bị giết. Bị ma trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại cái đó đến ám thời khắc, phụ thân tại bị chính mình giết thời điểm chết, dường như còn đang ở mỉm cười. Mà lúc trước chính mình bởi vì quá mức sợ sệt, căn bản không có chú ý tới cái này nhỏ nhặt không đáng kể chi tiết, nhưng mà hiện tại kịch liệt kích thích phía dưới là nhường trong óc nàng nhớ tới cái đó không muốn hồi tưởng hình tượng, dường như hoàn toàn ấn chứng Phong Diệt Tu. Chính mình sở dĩ có thể còn sống, tất cả đều là phụ thân nàng lúc trước chủ động hy sinh a. Mà nàng ở trong lòng luôn luôn tại ký hận chứ phụ thân của mình, đồng thời còn phạm vào tội lôi chồng chất tội ác. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Bị ma điên cuồng lắc đầu, chợt bên cạnh mắt lộ ra hung quang nhìn một bên Triều Ca công chúa, trong tay mềm mại ma tiên bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, biến thành một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Chỉ thấy mị ma trong tay lợi kiếm thẳng tắp đâm về Triều Ca công chúa, đây là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể cứng ngắc Triều Tịch Vương lại đột nhiên đánh tới, chắn Triều Ca công chúa phía trước, mà sắc bén lợi kiếm đâm vào bụng của hắn. Bài hát, ta đã mất đi Linh Nhi, không thể lại chết ngươi rồi. Triều Tịch Vương che lấy chính mình không ngừng phun ra nhạt dòng máu màu tím phần bụng, chợt hướng phía bên cạnh Triều Ca mỉm cười. Phụ vương. Triều Ca vội vàng bò tới Triều Tịch Vương bên cạnh, lấy tay che Triều Tịch Vương miệng vết thương ở bụng, không ngừng khóc. Tại sao sẽ là như vậy? Bị ma nhìn một màn trước mắt, trước đây có thể thừa cơ hội này lại bổ một đao, thế nhưng cơ thể lại là tại run rẩy không ngừng nhìn, hoàn toàn không thể động đậy. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bị ma bên cạnh Thánh Linh Bảo Điện lại là bắt đầu chấn động, trong đó không ngừng bộc phát ra làm cho người hít thở không thông khủng bố ma khí. Bị ma, ngươi thật là làm cho bản tôn thất vọng. Một rất có uy nghiêm ma âm chậm rãi truyền ra, chỉ thấy một đạo màu tím vụ đoàn từ trong Thánh Linh Bảo Điện bay ra. Cái này màu tím vụ đoàn đang không ngừng bành trướng nhịn, dần dần ngưng tụ thành một hình thể 10 phần to lớn hung thú. Mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người ở tại nhìn thấy trước mặt dần dần ngưng tụ hung thú hình thức ban đầu thời điểm, hai con ngươi ẩn không giấu được tràn đầy hoảng sợ. Không, không phải là cái đó tồn tại a. Đông Phương Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn dần dần ngưng tụ thành hình bóng người to lớn, tự nhủ. Mặc dù còn chưa nhìn thấy cái này huyết linh chân chính diện mục, nhưng mà vẹn vẹn từ nơi này hình thức ban đầu cùng khí thế đến xem lời nói, quả thực cùng tứ đại hung thú một trong Đào Nột giống nhau như lúc. Mà ma vụ hoàn toàn tản ra thời khắc, chúng nhân tài biết mình suy đoán là đúng, đây chính là hung thú Đào Nột. Nói đúng ra hẳn là Đào Nột hao tốn mấy trăm năm thời gian trong vô tận hư không ngưng tụ ra nhân gian thể, dù là như thế cũng là thế gian trí cường tồn tại. Bị ma tại Đào Nột bị ngưng tụ ra thời khắc, sắc mặt cũng là trở nên trắng loá như tuyết, nàng mặc dù thân làm bát cực chiến linh tôn, nhưng mà triệu hồi ra kiểu này trí cường tồn tại hay là cần giá cả to lớn. Mỗi khi mị ma triệu hoán một lần Đào Nột lời nói, nàng liền cần tiêu hao dòng giá 10 năm tuổi thọ cùng hàng loạt tinh huyết, cũng đúng thế thật nàng chậm chạp không muốn triệu hồi ra Đào Nột nguyên nhân một trong. Phong Diệp Tu bọn người ở tại thấy rõ ràng trước mặt quái vật khổng lồ này chính là trong truyền thuyết Đào Nột thời điểm, trong lòng càng là hơn vô cùng rung động. Cái này Đào Nột thân cao đạt đến hơn 300 mét cao, vẹn vẹn chính là đứng tại chỗ bất động liền như là một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao. Đào Nột có mực bộ lông màu tím, làn da chỉnh thể là màu lam nhạt, lại có này một đôi to lớn hai tay, có được bốn cái cường tráng hữu lực tứ chi, lòng bàn chân quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông nồng đậm ma khí. Mạnh hữu lực cơ thể thì còn giống như là cầu long trải rộng toàn thân, phía sau lưng nhất là nhu nhược sống lưng cùng khớp nối phía trên có liên tiếp sắc bén màu trắng cốt thứ, tràn đầy bạo dạn lực lượng cảm giác. Nhìn từ đằng xa đi lên dường như là một có thân người như đầu quái vật, mà kia giữ tận đáng sợ như đầu phía trên, còn có này một đôi bá khí uy vũ cự hình màu trắng ma giác. Mực bộ lông màu tím còn như ngọn lửa theo gió phiêu dật nhìn, vẻn vẹn là đứng tại chỗ chưa từng động đậy liền để người cảm nhận được một cố bệ nghệ thiên hạ vô thượng ma uy. Lộc cộc. Phong Diệp Tu đám người ngước đầu nhìn lên nhìn cái này truyền thuyết bên trong hung thú, không tự chủ được liền bắt đầu run run cổ họng. Tha có phải là thật hay không chính ma tôn đạo nột, nhưng mà tạo thành uy thế cũng đã là để người cảm thấy ngạt thở, khó có thể tưởng tượng chân chính tứ đại hung thú sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Sợ rằng thì sẽ không nghĩ tới mị ma bản này thánh linh bảo điện trong, tất nhiên chính là ma tôn đạo nột nhân gian thể, chẳng trách đối phương dám một thân một mình xông triều tịch vương thành. Mà thiên hung chúng sở dĩ tại ngàn vạn huyết linh sư bên trong chọn lựa ra xuất sắc nhất người thừa kế, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là tứ đại hung thú nhân gian thể có thể nhẹ nhõm tránh thoát hoa hạ cao tầng tầm mắt. Rốt cuộc tứ đại hung thú hình thể quá mức to lớn, chỉ cần vừa xuất hiện tất nhiên hồi dẫn tới tất cả hoa hạ cao tầng điên cuồng vây công, đó cũng không phải thiên hung chúng kết quả mong muốn. Nếu là chọn lựa ra một ác ma chi tử cùng với nó tiến hành khế ước lời nói, tứ đại hung thú liền có thể thần không biết quỷ không hay đạt thành mục đích của mình. Đồng thời nếu là có thể mượn nhờ ác ma chi tử tay tiến hóa làm thánh linh thể lời nói, liền có thể trước giờ giải trừ phong ấn, từ trong vô tận hư không giải thoát ra đây. Đao Nột túi đầu nhìn xuống phía dưới tất cả, đạm mặt nói, chỉ những thứ này mao đầu tiểu tử, lại còn nhường bản tôn tự mình ra tay, ngươi thế nhưng ta tự mình chọn lựa nhân tuyển, bị ma. Ngươi thật là làm cho bản tôn quá thất vọng rồi. Bị ma dường như còn đắm chìm trong tự tay giết chết phụ thân trong bi thương, run giọng nói, ma tôn điện hạ, Phong Diệp Tu vừa mới nói đều là thật sao? Thật lại như thế nào, giả lại nên làm như thế nào? Lẽ nào cũng bởi vì tiểu tử này một câu, liền nhường niềm tin của ngươi sản sinh dao động? Đao Nột ma tôn miệng nói tiếng người, nổi giận nói, Đao Nột ma tôn là tứ đại hung thú một trong, căn bản cũng không thèm tại nói dối, càng không có tâm trạng đi qua loa một tộc nhân công cụ. Chương 1697, Đao Nột ma tôn chương 1697, Đao Nột ma tôn phụ thân. Ta thật xin lỗi ngài. Bị ma dường như triệt để đánh mất đấu trí, cả người trạng thái nhìn qua mười phần đê mê. Phụ thân một mảnh dụng tâm lương khổ chỉ là hy vọng nữ nhi của mình có thể sống sót, cho dù là cả đời căm hận chính mình cũng đáng giá. Có thể lúc trước mị ma có phụ thân là hy vọng nàng tìm cơ hội chạy ra thiên hung chúng ma trảo, mà nàng lại là cô phụ phụ thân kỳ vọng, đã trở thành một việc các bất tận ma nữ. Nhân loại quả nhiên không có một cái nào đáng tin. Bản tôn lúc trước thì không nên tuyển ngươi một phế vật như vậy ký kết huyết linh khế ước. Đao Nột ma tôn nhìn thất hồn lạc phách mị ma, vẻ mặt nghiêm túc nổi giận mắng. Người im miệng cho ta, như không phải là của các ngươi lời nói, ta cũng sẽ không tự tay giết phụ thân của mình. Mị ma giống như đã quên đi sinh tử, nhìn chằm chằm cao mấy trăm thước Đao Nột, nổi giận nói. Nghe vậy, Đao Nột sắc mặt dần dần trở nên vô cùng u ám. Từng đợt cuồng bạo linh áp cuốn theo vô tận nộ khí khuyết tán ra tới. Dù là cỗ này cực mạnh lực áp bách liền nhường mọi người không chịu nổi, cưỡng ép bị bực này kinh khủng khí áp cho quét ngang ra ngoài trên khoảng trăm thước. Bị ma, ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào a? Ngươi thật cho là bản tôn bắt ngươi không có cách nào sao? Đao Nột ở trên cao nhìn xuống dưới thân bị ma, trầm giọng nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta bây giờ còn đang ứ sinh tử sao? Ngươi cùng ta đã ký kết khế ước, nếu là ta tự sát lời nói, ngươi cũng không sống nổi đi. Bị ma thần thái cực kỳ điên cuồng, cao giọng cười to nói. Trong chốc lát, Đao Nột sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua mặc dù kinh ngạc, nhưng mà cũng không có biểu hiện quá mức sợ sệt, chỉ là nét mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Ha ha ha, ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình coi ra gì đi. Ngươi chẳng qua chỉ là bản tôn ẩn tàng chính mình thủ đoạn mà thôi, ngươi sẽ không phải thật cho là ngươi năng lực điều khiển bản tôn sinh tử đi. Đao Nột ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như chống chiều hồng trung sóng âm dưới đáy nước quanh tạc, để người không thể không che lỗ tai của mình. Thời khắc này mị ma ánh mắt bên trong tràn đầy tự trí, hoàn toàn không quan tâm Đao Nột lời nói rốt cục là thật là giả. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Đao Nột có thể đánh đổi khá nhiều, như vậy chính mình dưới hoàng tuyển cũng coi như xứng đáng phụ thân của mình. Chỉ thấy mị ma trong tay ma tiên bỗng nhiên mạnh hóa, tạo thành một vô cùng sắc bén tế kiếm, chợt liền không chút do dự chuẩn bị đâm vào trái tim của mình. Đao Nột trong miệng nói xong chẳng hề để ý, lại là tại mị ma chuẩn bị tự sát một khắc bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy mị ma dưới chân mặt đất bỗng nhiên đột nhiên chấn động, giống như thiên băng địa liệt kinh người trang cảnh, giống như cả vùng cũng tại Đao Nột trong khống chế. Mặt đất bỗng nhiên ngưng tụ mà thành bốn cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đem mị ma hai tay cùng hai chân cũng cho gắt gao trói buộc lại, hoàn toàn không cho nàng tự sát cơ hội. Tạch tạch tạch. Liên tiếp trầm muộn tiếng xương nứt âm vang lên, mị ma tứ chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc biến hình. Mị ma tứ chi chẳng qua trong nháy mắt liền bị Đao Nột cho bắt gãy, mà trong tay do ma tiên hóa thành lợi kiếm thì chậm rãi tuột tay rớt xuống đất. Ha ha ha. Bản tôn đã từng dạy qua ngươi, kẻ yếu ngay cả lựa chọn tử vong cơ hội đều không có. Đao Nột đang khi nói chuyện liền chuẩn bị đưa tay đi đem mị ma cho nắm trong tay. Thế nhưng ngay tại Đao Nột đưa tay trong nháy mắt, một viên chu tức chi thị cùng một phát phá tình không liền kịp thời đánh trúng bàn tay của hắn. T. Đao Nột đang ăn đau tình huống dưới theo bản năng rụt tay, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Thừa cơ hội này, Đế Vương Ô Tạc Xúc Tu đột nhiên theo bên trong lòng đất đưa ra ngoài, đột nhiên đem nó chảnh vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mà mị ma lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã bị xuất hiện tại Phong Diệp Tu đám người bên cạnh, đem nó cho gắt gao bảo hộ ở trong đó. Đao Nột vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, cao mày nói, lại là Thanh Long chi lực cùng Chu Tức chi lực, nhìn tới các ngươi đã hấp thu tứ đại thánh châu. Hơi dừng lại một lát, Đao Nột khẽ miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, chẳng qua bằng vào loại trình độ này cùng Thanh Long chi lực cùng Chu Tức chi lực, muốn làm bị thương bản tôn lại là kém xa đâu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đao Nột đột nhiên mở ra rồi bàn tay của mình, Chu Tức chi thị đã tại to lớn sức nắm phía dưới liền hoàn toàn bị ép thành một phấn. mà đào nột bàn tay chăm chú là có rất nhỏ chảy ra mà thôi, ngoài ra dường như không có bất kỳ cái gì thương thế có thể nói. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người là đồng tử đống nhiên co vào, trong lòng rung động càng là hơn tột đỉnh. Đây là kinh khủng bực nào quái lực cùng lực phong ngự, lại nhường Chu Tức Chi Thị cùng Thanh Long Thanh Thương cũng hoàn toàn không thể làm gì. Trong truyền thuyết tứ đại hung thú lại khủng bố như vậy. Chẳng qua chỉ là một lát kinh ngạc, Phong Diệp Tu đám người rất nhanh liền lên tinh thần, cho dù đối phương là đào nột, bọn hắn cũng không có khả năng lùi bước. Đào nột ma tôn, mục tiêu của ngươi hẳn là Huyền Vũ bí cảnh a. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi được như ý. Phong Diệp Tu mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà vẫn như cũng là cái thứ nhất đứng ra, cao giọng nói: "Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, bản tôn còn đúng lúc không biết đi đâu ngươi tìm các ngươi đâu. Lần này các ngươi tất nhiên tự chui đầu vào lưới, bản tôn vừa vặn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn." Đào Ngột không khách khí chút nào cười nhạo nói: "Đào Ngột hiện tại thế nhưng cứu cực thể huyết linh, đồng thời hắn tuyệt đối không phải bình thường cứu cực thể huyết linh có thể đánh đồng tồn tại, rốt cuộc hắn nhưng là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong, đã từng tất cả hoa hạ ác ngộng." Không hề nghi ngờ, Phong Diệp Tu đám người cùng Đào Ngột trong lúc đó nếu là nghiêm túc đánh một trận lời nói, kết quả tất nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều. "Đào Ngột, đừng quên còn có chúng ta đâu." Đang khi nói chuyện, Triều Tịch Vương cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư nhìn lẫn nhau một cái, chợt liền vẻ mặt ngưng trọng đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh. Mà giữa không trung Tâm Hải Huyền Kình cùng trên mặt đất Đế Vương Ô Tặc thì chậm rãi bơi đến bên cạnh của bọn hắn, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Vừa mới trong khoảng thời gian này, Phong Diệp Tu cũng không có nhàn rỗi, nương tựa theo Hắc Cực Nữ Vương cùng Thanh Long Thánh Lôi cường đại chữa trị lực lượng, Triều Tịch Chi Vương cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục rồi 7-8 phần. Triều Ca công chúa thì chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng ngước đầu nhìn lên nhìn giống như núi cao đảo nột ma tôn, chậm rãi thổi lên Bích Hải Loạt Tiêu. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính hải ma thú quân đoàn lại lần nữa cuốn theo tất cả, vây quanh Phong Diệp Tu đám người, khuấy động tất cả Triều Tịch Vương thành dòng nước, cảnh tượng muôn phần hùng vĩ. Bởi vì mị ma giải trừ mị hoặc không chế, ma phó quân đoàn người dần dần bắt đầu vừa tỉnh lại, thế nhưng phần lớn đã là bị trọng thương, mà những kia bị thương nhẹ Triều Tịch hộ vệ nhanh chóng tập kết tại Phong Diệp Tu đám người sau lưng. Trong chốc lát, chỉ thấy hai đạo vô hình năng lượng vách tường đang điên cuồng đụng chạm. Phong Diệp Tu đám người nhìn như nhân số đông đảo, có chừng trên vạn người và mấy ngàn chỉ hải ma thú đại quân tham chiến. Chương 1698, đời chẳng có gì phải lưu luyến. Chương 1698, đời chẳng có gì phải lưu luyến. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn trên khí thế vững vàng ở vào hạ phong, đào nột vẹn vẹn một con huyết linh liền giống như một tòa hoàn toàn không cách nào dung chuyển dây núi, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào để lộ ra đối với Phong Diệp Tu đám người xem thường. Ha ha ha, bản tôn từ lại lần nữa giáng lâm hoa hạ sau đó, đã thật lâu không có như vậy thống khoái chiến đấu qua rồi, mặc dù các ngươi có chút yếu, nhưng bản tôn hay là cùng các ngươi chơi đùa đi. Đào Nột mặt đối mặt tiền khí thế rộng rãi đội ngũ khổng lồ, hương phấn cười to nói: "Phong công tử, trang chiến dịch này liền do ngươi chỉ huy đi." Triều Tịch Vương mười phần nghiêm túc nhìn về phía Phong Diệp Tu, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, cao mày nói: "Ta chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu bối, ngài thế nhưng Triều Tịch Vương, nơi nào có ta chỉ huy đạo lý?" Phong công tử không muốn tự coi nhẹ mình, như không phải là của ngươi lời nói, sợ là chúng ta Triều Tịch Vương thành đã sớm vạn kiếp bất phục rồi. Triều Tịch Vương lắc đầu, chính tiếng nói: "Đội trưởng, tất nhiên Triều Tịch Vương điện hạ đều nói, ngươi cũng không nên từ chối đi." Hàn Tiêu tùy tiện nói: "Phong công tử, ta nghĩ phụ vương nói đúng, tình huống bây giờ khẩn cấp, hy vọng công tử không nên do dự." Triều Ca công chúa cũng là phụ hòa nói: "Vậy được rồi." Phong Diệp Tu gật đầu bất đắc dĩ, chợt cao giọng nói: "Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, Hải Ma thú quân đoàn nghe lệnh, các ngươi đảm nhiệm tiên phong, nhất định phải nghĩ biện pháp kiềm chế lại đảo nột." Đế Vương Ô Tặc cùng chiến linh sư hệ phòng ngự đối kháng chính diện đảo nột, Thâm Hải Huyền Kình dẫn đầu hệ cường công chiến linh phụ trách cự ly xa hỏa lực chuyển vận. Phong Diệp Tu dăm ba câu cầu tiêu có người an bài vào thích hợp nhất vị trí, lớn như vậy quân đoàn ngay ngắn trật tự hướng phía đảo nột công quá khứ. "Đội trưởng, vậy chúng ta làm gì a?" Hàn Tiêu có chút không hiểu dò hỏi. Phong Diệp Tu chau mày, trầm giọng nói: "Chúng ta chỉ là thất cấp chiến linh tôn, nếu là đối phó bình thường cứu cực thể chiến linh, chúng ta còn có lực đánh một trận, nếu là đối mặt đảo nột lời nói, chỉ sợ..." "A, vậy chúng ta ngay tại này nhìn a, chẳng phải là quá ngoan uổng?" Hàn Tiêu chau mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Bọn hắn ở chỗ nào dùng huyết phân chiến, chúng ta ở hậu phương nhìn, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu." Đông Phương Hạ Mạt cũng là hơi nghi hoặc một chút nói: "Không, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn." Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, thản nhiên nói: "Sự tình gì?" Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt trăm miệng một lời điệu dò hỏi. Phong Diệp Tu nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua sau lưng Mị Ma, thản nhiên nói: "Mị Ma có thể đối với trận chiến đấu này cực kỳ trọng yếu, chẳng qua chúng ta nếu là vẫn đang không địch nổi lời nói, vậy chỉ có thể thế nào?" Hàn Tiêu lúc này liền dò hỏi: "Đội trưởng ý nghĩa, hẳn là chỉ có thể giết hắn đi." Thẩm Như Ngọc nhìn sau lưng không nhúc nhích Mị Ma, ôn nhu nói: "A, Mị Ma cũng là bị thiên hung chúng kéo xuống nước người đáng thương, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm?" Đông Phương Hạ Mạt nhìn phía sau vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến Mị Ma, thản nhiên nói: "Lúc này Mị Ma tứ chi tất cả đều bị kịch liệt biến hình, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ gặp nàng mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn vùng trời xanh thẳm biển xanh sóng cả, ai cũng không biết nàng hiện tại đang suy nghĩ gì. Có đôi khi thắng lợi sát thực cần hy sinh, chẳng qua nếu không phải bất đắc dĩ lời nói, ta thì không muốn làm như thế." Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng quay đầu lại, mà giờ khắc này đến hàng vạn mà tính Triều Tịch đại quân đã cùng đào nột triển khai chính diện va chạm. Bởi vì nơi này là Triều Tịch vương thành, cho nên có nhiều nhất chính là thủy hệ chiến linh sư cùng hải ma thú. Phần lớn công kích đều là sử dụng thủy nguyên tố phát động công kích, cao áp thủy pháo, thủy long quyển, dòng nước xiết nhận, thủy kiếm và đủ loại kiểu dáng, thủy hệ công kích biên chế thành một tấm thiên la địa võng, hướng phía đảo nột chút xuống mà đi. Thế nhưng đảo nột lại là không có chút nào tránh né dự định, vẫn như cũ giống như một tòa núi lớn giống như đứng tại chỗ chưa từng động đậy, mặc cho đến hàng vạn mà tính công phạt thủ đoạn đánh vào thân thể hắn. Ken ken ken. Đến hàng vạn mà tính, thủy hệ cường công chiến linh kỹ đánh vào đảo nột nặng nề như núi trên thân thể, lại phát ra lít nha lít nhít nặng nề kim thạch thanh âm. Đao một lực phòng ngự mạnh quả thực đạt đến làm cho người hít thở không thông tình trạng, dù là mấy bạn người đồng thời tiến công đối với hắn mà nói đều không có quá lớn uy hiếp. Các ngươi đây là đang cho bản tôn gãi ngứa ngứa sao? Thực sự là quá không thú vị. Đao một giật giật mí mắt, hơi không kiên nhẫn nhất thời mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói. Đao một yếu ớt nhất bộ vị cũng có được cứng rắn vô cùng cốt thứ bảo hộ, mà làn da càng là hơn giống như đặc chế hợp kim bình thường, có thể nói dường như không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói. Cho nên muốn đánh bại kiểu này chí cường tồn tại, trừ ra ngạnh thực lực đầy đủ bên ngoài, dường như không có đường tắt có thể đi. Thủy Long Táng. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ màu trắng thủy long vì tốc độ cực nhanh xung kích mà ra, kình đạo mạnh đường trung quanh thủy vực cũng trong nháy mắt né tránh. Đao Ngột mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp, đang chuẩn bị muốn quay người thời điểm, một con to lớn xúc tu theo lòng đất đột nhiên chui ra. Đúng lúc này, hình thể to lớn đế vương ô tặc đột nhiên theo mềm mại mặt đất chui ra, trong nháy mắt liền bám vào tại rồi Đao Ngột bên ngoài thân phía trên. Đế vương ô tặc xúc tu có được rất giỏi hấp lực rất hút, trong nháy mắt liền vững vàng cuốn chặt lấy rồi Đao Ngột hai tay cùng tứ chi, hạn chế lại rồi hắn hành động lực. Đao Ngột từ cảm giác phảng phất có được vô số mạnh hữu lực giác hút đang ăn uống huyết nhục của mình bình thường, cái kia luôn luôn để không nổi nhiệt tình trên mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng một chút. Oeng, Thủy Long Táng đột nhiên đánh vào Đao Ngột xương sống phía trên, nhường hắn nặng nề như núi lảo đảo một chút, chẳng qua không hề có như vậy ngã sắp xuống. Ha ha ha, hai tiểu gia hỏa này coi như có chút ý tứ, chỉ là không biết có thể hay không nhường bản tôn chiến thống khoái. Đao Ngột cảm thụ lấy phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vậy bản vương thì thỏa mãn ngươi, Hải Vương Tam Xoa Kích, phá. Triều Tịch Vương từ trên trời giáng xuống, mà trong tay Tam Xoa Kích bắt đầu phi tốc xoay tròn, khuấy động trùng quanh sóng nước. Trong chốc lát liền tạo thành một chiều dài siêu việt 100 mét loại cực lớn Tam Xoa Kích, tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam, giống như thiên binh phán quyết giống như khí thế kinh người. Hiu! Chỉ thấy Triều Tịch Vương đột nhiên ném mạnh ra tay bên trong Tam Xoa Kích, cao tốc xoay tròn mang đến không có gì sánh kịp rất giỏi lực xuyên đấu. Đao Ngột nhìn hai con ngươi cũng là nhìn chằm chằm không ngừng phóng đại Tam Xoa Kích, cũng là không còn dám đem nó coi như không thấy. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Đao Ngột sẽ bị Hải Hoàng Tam Xoa Kích cho xuyên qua thời khắc, Đao Ngột lại là khoe miệng có hơi dương lên, mà hai cánh tay của hắn phía trên làn da dường như có dị vật đang ngọ ngậy. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy một trái một phải hai cái cánh tay to lớn đột nhiên chui ra, lại cùng hắn đã có cánh tay không khác nhiều. Chương 1699, vô hạn tức nhưỡng chương 1699, vô hạn tức nhưỡng này Đao Ngột quả nhiên có được siêu tốc tái sinh năng lực, thậm chí có thể bằng vào loại năng lực này đột nhiên sinh ra khác một đôi cánh tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đao Ngột một tay vững vàng bắt lấy rồi Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Phi tốc xoay tròn trong lúc đó ở tại lòng bàn tay ma sát ra nóng bỏng hỏa hoa. Đao Ngột chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút vạn phần hoảng sợ Triều Tịch Vương, đạm mặt nói: "Ngươi ngược lại là có chút câu chuyện thật, không hổ là hấp thu bản tôn một giọt chân huyết người, nếu là ngươi hiện tại gia nhập Thiên Hung chúng lời nói, ta còn có thể tha chết cho ngươi." Triều Tịch Vương chau mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi Thiên Hung chúng giết con trai của ta, lại để cho ta kèm chút tự tay giết ta con gái, ta hận không thể đem bọn ngươi những thứ này tà ma rút gân lột ra mới giải hận, muốn cho ta gia nhập các ngươi, quả thực là hy vọng hão huyền." Đao Ngột chau mày, trên mặt xuất hiện một tia nộ khí, thản nhiên nói: "Đã như vậy lời nói, vậy thật đúng là đáng tiếc." Bất ngờ không đề phòng, Đao Ngột đột nhiên ném mạnh ra tay bên trong Tam Xoa Kích, tốc độ lại muốn đây Triều Tịch Vương toàn lực ném mạnh ra nhanh không chỉ gấp 10 lần. Triều Tịch Vương căn vốn là chưa kịp phản ứng, Tam Xoa Kích liền đột nhiên đâm vào bụng của hắn trong. Cương đại xoắn ốc xuyên qua lực lượng trong nháy mắt đưa hắn chiến khải cho xoắn nát, mà lục phủ ngũ tạng tức thì bị quấy rối tinh rối mù. Chỉ thấy Triều Tịch Vương dường như là một như diều đứt dây bình thường, cả người bị có được vô tận lực lượng Tam Xoa Kích cho gánh tim ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Mạnh hữu lực Tam Xoa Kích đột nhiên đâm vào trên mặt đất, không xuống đất mặt đạt đến sâu hơn 1 mét, mà Triều Tịch Vương bởi vì kịch liệt đau nhức căn bản không thể động đậy. Dù là như thế, Đế Vương Ô Tặc vẫn như cũ quấn quanh lấy Đao Ngột không có buông tay, Huyền Thủy Đại Tế Tư dẫn theo lấy ngàn mã tính cường công chiến linh sư cùng hải ma thú lại lần nữa hướng phía Đao Ngột triển khai cường công. Mặc dù những công kích này đối với Đao Ngột không đau không ngứa, nhưng mà con mỗi nhiều cũng có bị hút máu gây nên thời điểm chết, Đao Ngột tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết. Đao Ngột lơ đãng thấy nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Diệp Tu đám người, nhưng thật ra là đang lén lén quan sát mị ma tình huống. Hắn nhìn như hướng hở phương thức tác chiến, kỳ thực thì ở trong chứa cả khôn. Nếu là vừa mới bắt đầu thì thể hiện ra nghiền ép cấp chiến lược lời nói, hắn có chút sợ sệt Phong Diệp Tu đám người sẽ không tùy tiện ra tay, cho nên mới vì chậm chậm tiến dần phương thức tác chiến, thậm chí không tiếc làm bộ ở vào hạ phong, chính là thu hút Phong Diệp Tu đám người gia nhập chiến cuộc. Nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu đám người thật sự là bảo trì bình thản, dường như không có chút nào muốn gia nhập chiến cuộc dự định. Tất nhiên này dẫn địch xâm nhập kế hoạch không có đạt hiệu quả, Đao Ngột chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, dùng tuyệt đối vũ lực nghiền ép Triều Tịch đại quân, sau đó đem mị ma cho cướp về. Các ngươi nếu chỉ có loại trình độ này lời nói, bản tôn thì không có hứng thú lại cùng các ngươi chơi tiếp tục. Tức nhưỡng ma vực. Đao Ngột đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa ngang nhiên ma huy, chung quanh mặt đất cũng tại cùng với nó cộng hưởng mà run rẩy kịch liệt nhìn. Chỉ thấy vì Đao Ngột làm trung tâm, một vài ngàn mét loại cực lớn ma vực liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà ở lòng bàn chân hắn ở dưới mặt đất dần dần chuyển biến thành đen như mực màu đen. Mà này nhìn như bình thường màu đen thổ nhưỡng chính là thủy hệ khắc tinh, trong truyền thuyết tức nhưỡng. Tức nhưỡng người sở hữu rất giỏi hấp thủy năng lực, hấp nước sau còn có thể vô hạn bành trướng, thậm chí sẽ để cho không hề sinh mệnh sóng nước chủ động tranh né. Đào ngột chung quanh mấy ngàn mét trong sóng nước tựa hồ cũng bị nhìn tức nhưỡng hấp thu, mà tức nhưỡng số lượng cũng đang không ngừng tùy theo bành trướng. Chỉ thấy đào ngột khống chế chung quanh đếm mãi không hết tức nhưỡng, đem bên trong gần một nửa tức nhưỡng tiến hành độ cao áp xúc, tạo thành một thanh diện tích to lớn tức nhưỡng ma thuẫn. Mà đổi thành gần một nửa tức nhưỡng lại là ngưng tụ thành một cây tản ra hiển hách hung uy chiến phủ, ngưng tụ ra sau đó chỉ là nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, liền khiến cho tất cả triều tịch vương thành chấn động, có thể thấy được trọng lượng sao mà khủng bố. Đào ngột tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm búa, công kích thời điểm càng là hơn đại khai đại hợp, hoàn toàn chính là một bộ ngày càng ngạo nghệ vô địch tư thế. Cho dù là bị tức nhưỡng ma phủ cho nhẹ nhàng quét đến một chút, liền giống như bị thập vạn đại sơn cho đánh trúng bình thường, cả người trong nháy mắt hóa thành xương máu, tại chỗ biến mất tại chỗ. Đào ngột lẻ loi một mình xâm nhập triều tịch đến hàng vạn mà tính triều tịch đại quân trong, giống như trên trời ma thần hàng thế, hoàn toàn không một người có thể ngăn cản. Huyền thủy đại tế tư nhìn trước mắt như vào chỗ không người đào ngột, trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương, lúc này liền ném ra tất cả ma linh tạp phiến, chuẩn bị một kích toàn lực. Đại thủy long táng. Một kích này ẩn chứa huyền thủy đại tế tư dường như hơn phân nửa linh lực, đồng thời chung quanh lấy ngàn mà tính hệ cường công chiến linh sư cùng với nó cùng nhau tiến hành tiến công. Giao giao. Vô số thủy nguyên tố công kích toàn bộ dung nhập huyền thủy đại tế tư cầm đầu thủy long trong, chỉ thấy lũ lụt long hình thể rất nhanh liền siêu việt rồi ngàn mét khoảng cách. Loại cấp bậc này công kích giống như tự nhiên núi kêu biển gầm, giống như là thiên thai giống như đáng sợ. Ha ha ha. Đến hay lắm. Thế nhưng đào ngột nhìn trước mắt loại cực lớn thủy long táng, lại là hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ thấy đào ngột cao cao giơ lên trong tay tức nhưỡng ma thuẫn, tiếp xuống thần kỳ một màn liền đã xảy ra. Loại cực lớn thủy long táng tại tiếp xúc tức nhưỡng ma thuẫn trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phản phất là đầy đất nhỏ nhặt không đáng kể đấy nước dung nhập rồi sa mạc khô khốc trong. Điều này rất giỏi, thủy hệ công kích không để cho đào ngột lui ra phía sau dù là một bước, ngược lại là đem tất cả thủy nguyên tố đều hấp thụ, đem nó chuyển hóa làm vô hạn tức nhưỡng. Bản tôn còn đang lo tức nhưỡng chưa đủ đâu. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết lời nói, ta liền thành toàn các ngươi. Đào ngột ma tôn chỗ trong lúc nói chuyện, vậy mà tại từng ngụm thôn vệ vô tận tức nhưỡng, điều này làm việc nhìn xem triều tịch đại quân đều là đầu góc mù mịt. Thế nhưng ở phía xa quan chiến Phong Diệp Tu lại là thấy vậy cho mày, hắn coi như là nhìn ra tức nhưỡng là kinh khủng bực nào tồn tại. Đào ngột vốn có tức nhưỡng có được rất giỏi hấp thủy năng lực, chính là một loại trong truyền thuyết thánh thổ. Hắn không chỉ có thể dựa vào tức nhưỡng chế tạo ra uy lực rất giỏi binh khí, còn có thể thông qua thôn vệ tức nhưỡng đạt được năng lực cường đại hơn. Nếu là Phong Diệp Tu không có đoán sai, loại năng lực này hẳn là có thể thông qua hấp thủy mà không ngừng bành trướng, cũng liền chỉ cần hấp thủy tốc đủ nhiều lời nói, đào ngột hình thể có lý luận thượng tướng sẽ vô hạn bành trướng. Tất cả thủy hệ chiến linh sư đình chỉ công kích. Phong Diệp Tu lúc này cao giọng hò hét nói. Lời này vừa nói ra, tất cả thủy hệ chiến linh sư thì đã nhận ra không thích hợp, sôi nổi đình chỉ lại công kích. Đào ngột đem tất cả tức nhưỡng sau khi ăn xong, phát hiện tất cả thủy hệ chiến linh sư cũng không công kích, vẻ mặt nộ khí chầm chầm vào Phong Diệp Tu, nổi giận nói, thực sự là một vướng bận tiểu ủy. Chẳng qua ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Đang khi nói chuyện, Đào ngột lại nhìn về phía cách đó không xa bị đính tại mặt đất không thể động đậy triều tịch vương chậm chạp đi tới. Chẳng qua bởi vì đế vương ô tặc quấn quanh hạn chế, dẫn đến hắn hành động tốc độ dị thường chậm chạp. Nếu như bằng không, đoán chừng Đào ngột có thể trong nháy mắt đem triều tịch quân đoàn cho trong nháy mắt đoàn diệt. Không tốt. Đào ngột muốn đúng vương thượng ra tay. Huyền thủy đại tế tư trong lòng kinh hãi, nhưng là mình là thủy hệ chiến linh sư, dựa theo Phong Diệp Tu mệnh lệnh căn bản không thể ra tay với Đào ngột. Mặc dù Huyền thủy đại tế tư cũng không ra tay, nhưng mà những kia đối với triều tịch vương trung thành tuyệt đối lao tướng rốt cục nhịn không được, không để ý mệnh lệnh phát động công kích, muốn ngăn cản đảo nổi nhiệt chân. Lúc này có rồi dẫn đầu người, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn. Mấy bạn triều tịch đại quân bên trong có mấy trăm thủy hệ chiến linh sư tại trong lúc bối rối phát khởi tiến công. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là bất kể loại nào thủy nguyên tố công kích tại tiếp xúc đến đảo nổi thân thể lúc cũng trong nháy mắt bị hấp thu, mà đảo nổi hình thể thì lại tùy theo bành trướng, chẳng qua một lát liền từ 300 mét tăng vọt đến rồi tiếp cận 500 mét độ cao. Mọi người ngước đầu nhìn lên nhìn thân cao đạt tới 500 mét đào ngột, sợ hãi trong lòng nhường không ít người ngồi sập xuống đất, hoàn toàn đánh mất đấu trí. Khốn nạn! Ai bảo các ngươi công kích? Huyền thủy đại tế tư đột nhiên một cái tắt đem bên cạnh một tên phát động công kích, thủy hệ chiến linh sư đánh bay ra ngoài, nổi giận nói. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nhìn kia giống như dãy núi thật lớn đào ngột ma tôn, ngưng tiếng nói, đã không có đường lui. Chương 1700, siêu tốc tái sinh chương 1700, siêu tốc tái sinh giờ phút này đào ngột ma tôn hình thể tăng vọt đến rồi gần 500 mét độ cao. Mà nguyên bản đến có thể miễn cưỡng hạn chế lại hắn đế vương ô tặc thì có vẻ hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Dù là thực lực trên lệch cách xa, đế vương ô tặc vẫn như cũng là không có tùy tiện buông tay, mà là nỗ lực hạn chế lại đào ngột ma tôn mạnh hữu lực tứ chi. Chỉ thấy đào ngột ma tôn một tay trực tiếp bắt lấy rồi đế vương ô tặc một con xúc tu, dễ như trở bàn tay đem nó theo trên thân thể của mình kéo xuống, cao mày nói, vật nhỏ, ngươi thật đúng là chấp nhất ta. Nói xong, đào ngột một tay đột nhiên bắt lấy rồi đế vương ô tặc đầu lâu, không chút do dự đem nó theo trên người mình triệt để tách rời ra. Đế vương ô tặc xúc tu bị sống sờ sờ xé đứt vài gốc, nhặt chất lỏng màu xanh lam không ngừng dâng lên mà ra, đau đớn kịch liệt nhường hắn không ngừng dãy rủa. Đau nốt có thể cũng không chỉ là đơn thuần hình thể tăng trưởng mà thôi, lực lượng của hắn cũng theo đó có rồi tương ứng tăng cường, lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cấp bậc đế vương ô tặc. Chỉ thấy Đào Nột đột nhiên đem trong tay Đế Vương Ô Tặc cho một cái ném ra ngoài, lực lượng khổng lồ đem nó cho quăng bay ra đi khoảng cách mấy trăm mét, đúng lúc rơi vào rồi Triều Tịch Vương bên cạnh. Thực sự là một khó chơi ra hỏa, hiện tại bản tôn cuối cùng có thể buông tay buông chân. Đang khi nói chuyện, Đào Nột chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía dưới Triều Tịch đại quân, kia ánh mắt khinh miệt phảng phất là đang xem một đám nhỏ bé sâu kiến giống như. Hiện tại Đào Nột ma tôn hình thể đã có thể được xưng là một tòa chân chính sơn nhạc, mà chẳng qua cao 2 mét tộc nhân Triều Tịch trong mắt hắn nhìn tới quả thực thì yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Lộc cộc. Triều Tịch đại quân ngước đầu nhìn lên trước mắt quái vật khổng lồ này, sợ hãi trong lòng đã nhanh chặn đánh sụp đổ lý trí của bọn hắn. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào a? Căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại a. Đây chính là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong, lúc trước thế nhưng kèm chút hủy diệt hoa hạ tồn tại, chúng ta ở đâu là đối thủ a? Nếu không hay là đội vàng chạy đi. Không ít Triều Tịch tộc đại quân sôi nổi hướng về sau rút lui, trong mắt cảm giác sợ hãi giống như cũng nhanh yếu dần xuất lai rồi. Huyền Thủy đại tế tư cho mày, cao giọng nói, "Chạy! Các ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Nơi này chính là chúng ta duy nhất gia biên, hiện tại nhà của chúng ta vườn cảnh ngộ nguy cơ, các ngươi là Triều Tịch nhất tộc chiến sĩ, lẽ nào liền biết chạy sao?" Nghe vậy, đến hàng vạn mà tính Triều Tịch tộc hộ vệ đều là nhìn nhau sững sờ, yên lặng gật đầu một cái. Nơi này là bọn hắn dựa vào sinh tồn quê hương, không có gì ngoài nơi này bọn hắn còn có thể đi đâu. Huống chi người nhà của bọn hắn tất cả đều sinh hoạt tại Triều Tịch Vương Thành, bọn hắn nếu là thất thủ lời nói, như vậy thân nhân của bọn hắn cũng đem chết đi. Đại tế ti nói đúng. Chúng ta thế nhưng Triều Tịch nhất tộc chiến sĩ, thủ hộ gia viên bản chính là thiên chức của chúng ta, vì thủ hộ gia viên cùng sau lưng người nhà, liền xem như chiến tử lại có gì có thể sợ. Xông lên a. Đến hàng vạn mà tính Triều Tịch hộ vệ không sợ chết hướng phía Đào Nột vào tới, chẳng qua không tại sử dụng thủy nguyên tố công kích, mà là đơn thuần nhục thân chém giết. Triều Tịch Vương nhìn phía xa tiếng hô hoán, cưỡng ép nhịn xuống phần bụng kịch liệt đau nhức, mệnh lệnh một bên Đế Vương Ô Tặc đem phần bụng tam xoa kích cho cưỡng ép rút ra. Đang chuẩn bị mang theo đồng dạng bản thân bị trọng thương Đế Vương Ô Tặc gia nhập chiến trường thời khắc, một đóa to lớn hắc cực chi hoa ở tại bên cạnh nở rộ. Hắc cực chi hoa nở rộ thời khắc, chỉ thấy hắc cực nữ vương nghiêng ngồi trên hắc cực vương tọa, vẫy tay một cái liền chế tạo ra một mảng lớn hắc cực chi sâm. Dư thừa tự nhiên chi lực đem Triều Tịch Vương cùng Đế Vương Ô Tặc bao vây trong đó, chỉ thấy Triều Tịch Vương bị xuyên thủng phần bụng, còn có Đế Vương Ô Tặc gãy mất xúc tu bắt đầu vì tốc độ cực nhanh tái sinh. Đa tạ. Triều Tịch Vương vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình phi tốc phục hồi như cũ thương thế, đội vàng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta chỉ là tuân theo chủ thượng mệnh lệnh thôi. Hắc Cực Nữ Vương ngồi ngay ngắn trên Hắc Cực Vương tọa, không kiêu ngạo không tự tin nói. Hắc Cực Nữ Vương chính là nghe theo Phong Diệp Tu mệnh lệnh tới trước gia nhập chiến trường, kỳ thực Hắc Cực Nữ Vương am hiểu nhất chính là kiểu này đại quy mô chiến tranh. Nàng nương tựa theo kinh khủng tự nhiên chi lực có thể trình độ lớn nhất giảm bất thương vong, cho dù là tay cụt tổn thương tại nàng mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Mà loại năng lực này đối với đại quy mô chiến tranh mà nói có thể nói vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể chế tạo ra một động cơ vĩnh cửu bất diệt quân đoàn. Triều Tịch Vương hướng phía Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt khôi phục toàn thân trạng thái, sau đó hắn lại lần nữa xông về Đảo Nột Ma Tôn. Trong lúc nhất thời, có rồi trụ cột Triều Tịch quân đoàn chiến lược tăng vọt, đồng thời tại Hắc Cực Nữ Vương cường đại phụ trợ phía dưới, giống như mỗi cái Triều Tịch tộc hộ vệ đều thành rồi không sợ chết tử sĩ. Loại tình huống này dường như là đến hàng vạn mà tính con kiến đại quân tại tiến công một con vô cùng to lớn tự tượng bình thường, thông minh chẳng cảnh để người nhìn không khỏi tê cả da đầu. Mặc dù Đào Nột Ma Tôn mỗi lần công kích đều sẽ đột nhiên đánh bay mấy ngàn Triều Tịch hộ vệ, nhưng mà không chịu nổi che giả măng mọc Triều Tịch hộ vệ, trong thời gian ngắn cũng là có chút đáp ứng không xuể. Đào Nột đột nhiên dùng trong tay tức ngưỡng ma thuẫn đánh bay lấy ngàn mà tính Triều Tịch tộc hộ vệ, chợt dùng dư quang nhìn thoáng qua xa xa Hắc Cực Nữ Vương, tự nhủ, đây chẳng lẽ là Hoa Tiên Tử con kia chiến linh? Thực sự là một tên phiền toái. Ken, Triều Tịch Vương trong tay tam xoa kích nhanh như tia chớp đâm về Đào Nột Ma Tôn, cũng là bị đối phương theo bản năng dùng tức ngưỡng ma thuẫn cho nhẹ nhõm ngăn trở. Vâng. Lại là một tiếng vừa nhanh vừa mạnh công kích đem nó thân thể khổng lồ dung chuyển rồi một chút, qua loa lảo đảo một bước. Thâm Hải Huyền Kình thì từ bỏ thủy hệ công kích, mà là bắt đầu sử dụng cận thân vật lộn phương thức triển khai công kích. Vừa mới chính là Thâm Hải Huyền Kình lại dùng trên đỉnh đầu của mình bén nhọn độc giác tại va chạm Đào Nột mềm mại phân bụng, lại công phá Đào Nột làn da phòng ngự, màu tím nhạt Đào Nột huyết nhục dâng lên mà ra. Cũng dám đánh lén bản tôn, muốn chết. Đào Nột đột nhiên cơ trong tay tức ngưỡng ma phủ, ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ một kích toàn lực đột nhiên đánh trúng cận thân Thâm Hải Huyền Kình. Thâm Hải Huyền Kình lúc này liền đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại nhường thật sâu sâu mà xa vào mặt đất, ném ra rồi một to lớn hình tròn hố sâu. Chỉ thấy vô số hắc cực đằng mạn nhanh chóng tới gần Thâm Hải Huyền Kình, kinh khủng tự nhiên chi lực nhường hắn vết thương đang nhanh chóng khép lại. Vừa mới đào nột một kích này, lực đạo cường đại kém chút đem Thâm Hải Huyền Kình cho chém thành hai khúc, nếu không phải Thâm Hải Huyền Kình ở lúc mấu chốt hướng về sau tránh né một bước, chỉ sợ hiện tại liền xem như hắc cực nữ vương mạnh hơn cũng vô pháp nhường hắn khởi tử hoàn sinh. Dường như chẳng qua mấy giây, Huyền Thủy đại tế tư cùng Triều Tịch Vương trong lúc đó liền lại lần nữa tạo thành vây quanh chi thế, một trước một sau đem đào nột vây khốn trong đó. Rất nhỏ đau đớn nhường Đào Nột không khỏi lông mày gảy nhẹ, chợt nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương ở bụng, kinh khủng siêu năng lực tái sinh nhường hắn vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mặc dù siêu tốc tái sinh có thể để cho hắn hầu như bất tử bất diệt, nhưng mà cần tiêu hao hàng loạt ma khí là trèo trống, huống chi hiện tại mị ma căn bản không phối hợp hắn tác chiến, càng làm cho hắn có chút khó xử. Chương 1701, gian nan lựa chọn chương 1701, gian nan lựa chọn Đào Nột. Hôm nay bản vương muốn để ngươi hối hận xâm phạm Triều Tịch Vương thành. Triều Tịch Vương trong tay tam xoa kích giận chỉ Đào Nột Ma Tôn, cao giọng nói: "Ha ha ha, thực sự là cười chết người, sâu kiến cho dù là nhiều, cũng không có khả năng là cự tượng đối thủ. Đao nột ngửa mặt lên trời cười to, kinh khủng sóng âm nhấc lên một hồi cuồng bạo hải thiếu. Ha ha, từ xưa con kiến ăn tượng chuyện xưa cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua sao? Triều Tịch Vương hơi cười một chút, hỏi ngược lại. Hừ, nếu không phải có con kia chiến linh hệ một lời nói, các ngươi sớm cũng không biết chết rồi không ít lần, còn dám tại đây nói khoác không biết ngượng. Đao nột hừ lạnh một tiếng, mơ hồ thực sự tức giận. Trên thế giới này còn có nhiều như vậy nếu, ngươi chẳng lẽ sợ phải không? Triều Tịch Vương cười nhạt một tiếng, chính tiếng nói. Bản tôn sao lại sợ sệt các ngươi sâu kiến, tất nhiên không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết phiền phức, vậy liền giải quyết chế tạo phiền phức người. Đao nột liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, chậm rãi đem dưới thân thể chìm, mạnh hữu lực tứ chi sơn cơ thể còn giống như là cầu long bạo khởi. Oeng! Chỉ thấy một tiếng chói hai tiếng nổ vang lên, đao nột thân thể khổng lồ liền đột nhiên bắn ra ngoài, cao tốc trọn vẹn đạt đến vài trăm mét độ cao. Mà đao nột mục tiêu thì hết sức rõ ràng, chính là xa xa Phong Diệp Tu đám người, chỉ cần giải quyết hết Phong Diệp Tu cái phiền toái này, không chỉ có thể đoạt lại mị ma, còn có thể nhường khó chơi hắc tức nữ vương cũng biến mất theo. Không tốt. Đao nột hướng phía Phong công tử bọn hắn công tới. Triều Tịch Vương thấy thế, lập tức mang theo sau lưng Triều Tịch đại quân hướng phía đao nột đuổi theo quá khứ, muốn cản lại đao nột nhịp chân. Ầm ầm. Đao nột tại sau khi rơi xuống đất đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, chạy trốn thời điểm bởi vì nặng nề cơ thể, làm cho cả Triều Tịch Vương thành cũng tùy theo không ngừng rung động. Phong Diệp Tu nhìn càng ngày càng gần đao nột, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Chỉ gặp hắn chậm rãi quay đầu, vẻ mặt nặng nề nhìn thoáng qua sau lưng mị ma. Không cần lại do dự, động thủ đi. Mị ma chậm rãi nhắm lại hai con người, nói khẽ. Phong Diệp Tu trước đây trong lòng không có gì gánh vác, rốt cuộc mị ma cả đời phạm vào vô số tội nghiệt, trong tay thì dính đầy vô số người vô tội máu tươi. Nhưng mà đang nhìn đến mị ma hảo phong chịu chết ánh mắt thời điểm, hắn lại có một tia do dự. Giết một ác nhân mà cứu vạn người, này nhìn như là một hoàn toàn không cần tự hỏi vấn đề. Thế nhưng khi hắn muốn tự tay làm ra cái lựa chọn này lúc, mới phát hiện chuyện này căn bản chính là một nghịch lý. Sinh mệnh lẽ nào có thể dùng số lượng nhiều ít để cân nhắc sao? Mị ma coi như thực sự là một tội ác tày trời ác ma sao? Phong Diệp Tu suy tư một lát, lại là không cách nào làm ra trả lời. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị đi về phía mị ma thời điểm, Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc lại là đồng thời kéo hắn lại tay. "Phong ca ca, còn có những biện pháp khác sao?" Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người liếc nhau một cái, cơ hồ là đồng thời buông ra Phong Diệp Tu cánh tay, chậm chạp xoay người sang chỗ khác. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy càng ngày càng gần đào nột, chợt liền bước nhanh đi tới mị ma bên cạnh, cao cao giơ lên trong tay Thanh Long Thánh Thương. Mị ma nhìn cái kia có chút ít chướng mắt Thanh Long Thánh Thương, chậm rãi nhắm lại hai con người, dường như đã thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình. Hưu, chỉ thấy gió cũng tu trong tay Thanh Long Thánh Thương lại là dán mị ma gương mặt sẽ qua, lại không có đâm trúng mị ma, mà có được cường đại tự nhiên lực lượng Thanh Long Thánh Lôi bắt đầu quấn quanh mị ma, phối hợp với bốn phía hắc tức đằng mạn, đem nó đã bị đào nột bóp nát tứ chi cho trong nháy mắt chữa trị. Mị ma cảm thụ lấy một cỗ nhu hòa sức mạnh tự nhiên lưu chuyển toàn thân, tứ chi truyền đến cảm giác đau đớn thì trong nháy mắt biến mất, chợt mở ra hai con người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa Phong Diệp Tu. Mà giờ khắc này Phong Diệp Tu đã sớm xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, đã từng ta thì lầm vào qua lạc lối, nếu không phải có cao nhân tương trợ lời nói, có thể ta sẽ sống thành ngươi bây giờ bộ dáng, đã ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hy vọng ngươi năng lực hảo hảo mà tiếp tục sống. Mị ma nhìn Phong Diệp Tu bóng lưng, bất chi bất giác dường như muốn so dĩ vang cao lớn hơn rất nhiều, thanh âm rung động nói, kia, các ngươi làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của đạo nột, nhưng mà hắn muốn giết chết chúng ta nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, thản nhiên nói, kỳ thực Phong Diệp Tu trong lòng một chút nắm chắc cũng không có, thế nhưng vì để cho mị ma có thể yên tâm thoải mái, không thể không gắn một lời nói dối có thiện ý thế, nhưng mị ma am hiểu nhất chính là xuyên thủng lòng người, ở đâu đoán không ra Phong Diệp Tu trong lòng đang suy nghĩ gì. Phong công tử, cảm ơn ngươi. Mị ma nhẹ giọng nỉ non nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy mị ma lại đem bên cạnh Thanh Long Thánh Thương cho rút ra, đột nhiên một chút đâm vào trái tim của mình vị trí. Phong Diệp Tu đang nghe sau lưng tiếng động thời điểm, đột nhiên quay đầu lại là nhìn thấy nhường hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy mị ma lại rút ra chính mình Thanh Long Thánh Thương, đồng thời dùng Thanh Long Thánh Thương đâm vào trái tim của mình. Thanh Long Thánh Thương há là người bình thường có thể rút lên tới, huống chi là một toàn thân tản ra tà ác ma khí huyết linh sư. Nay cũng nói hiện tại mị ma nội tâm đã là không sợ hãi, thậm chí là đạt đến vô dục vô cầu trí cao tâm linh cảnh giới. Bạch. Phong Diệp Tu còn chưa làm ra phản ứng thời điểm, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận sắp ngã xuống đất mị ma. Chỉ thấy mị ma trên da đảo nột ma văn tại từ từ tiêu tán, mà nàng thì đảo nột trong lúc đó thành lập khế ước thì tại dần dần biến mất. Mà mị ma bên cạnh quyển kia tản ra ngập trời ma khí thánh linh bảo điện dần dần bắt đầu lắng xuống, cái này cũng tỏ vẻ mị ma cùng đào nột ở giữa thành lập khế ước quan hệ đang giải trừ. Không, đào nột đang nhìn đến mị ma dùng Thanh Long Thánh Thương tự sát thời điểm, hoàn toàn cũng sắp hỏng mất rồi, vẻ mặt khó có thể tin đau khổ kêu gào. Dù là mị ma sử dụng chính mình ma tiên tự sát, đào nột cũng có năm chắc có thể đem nó cứu sống, nhưng mà nàng sử dụng lại là có được lực lượng thần thánh Thanh Long Thánh Thương, hơn nữa là đâm vào bộ vị yếu hại. Dù là đào nột có bản lĩnh lớn bằng trời cũng căn bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng mị ma trong lúc đó thành lập khế ước quan hệ dần dần giải trừ. Khế ước này quan hệ sau khi giải trừ, đào nột cũng không phải mị ma nguyên sinh chiến linh, cho nên cũng không như vậy tử vong, nhưng lại là sẽ trở về đến tiến hành khế ước trước đó trạng thái, mà lúc trước đào nột cùng mị ma ký kết thời điểm, còn không có đạt tới cứu cực thể huyết linh cảnh giới, vẹn vẹn chỉ coi là một con hoàn toàn thể huyết linh mà thôi. Đây cũng chính là nói đào nột ma tôn đều sẽ thoái hóa làm khế hẹn trước đó trạng thái, thời gian dài như vậy đến nay nỗ lực tất cả đều cũng đem hóa thành bọt nước, thoái hóa biến thành một chỉ tương đương với hoàn toàn thể huyết linh chuẩn bất hủ cấp ma thú. Chương 1702, tấm lòng thành chương 1702, tấm lòng thành chỉ thấy đào nột hình thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rút lại, theo 500m độ cao trực tiếp rút lại đến rồi 100m độ cao. Mà bốn phía tức ngưỡng ma vực phạm vi cũng theo đó rút nhỏ gấp 5 lần tả hữu, vừa mới còn không ai bị nổi đào nột ma tôn nét mặt trở nên hết sức khó coi. Ta đi, không phải mắt của ta tốn đi, có phải đào nột tại rút lại a? Ha ha ha. Đào nột gia hỏa này lại thoái hóa, mọi người cùng nhau xông lên a. Giết chết xuất sinh này. Vừa mới bị gia hỏa này ngược thảm như vậy, hiện tại phong thủy luân chuyển, mọi người có thủ báo thủ, có oan báo oan a. Chỉ thấy đào nột theo sát phía sau đi theo triều tịch đại quân bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, phản phất là một đám đói khát đã lâu sói đói giống như nhào về phía rồi rút lại bản đào nột. Tiêu diệt đào nột người, nặng nghề có thưởng thức. Triều tịch vương đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, cao giọng hò hét nói. Mà Huyền Thủy đại tế tư cùng Triều tịch vương trong lúc đó tạo thành ăn ý phối hợp, một trước một sau tạo thành chặt chẽ vòng đây, nhường đào nột hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lập tức, chỉ nghe thấy đào nột tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người là không sợ chết cường công đào nột, rất có một loại đánh chó mù đường tư thế. Mà Phong Diệp Tu bên này lại là không dành bận tâm sau lưng tình hình chiến đấu, bốn người vẻ mặt ngưng trọng vây ở sắp gặp tử vong mị ma bên cạnh, bầu không khí có vẻ mười phần nặng nề. Mị ma muốn chết sốt ruột, một thương này trên cơ bản là ôn quyết tâm quyết tử, căn bản cũng không có cứu chỗ trống. Nếu là Hắc Cực Nữ Vương còn ở đó, phối hợp Phong Diệp Tu Thanh Long Thánh Lôi có thể còn có thể thử một lần, chỉ tiếc Hắc Cực Nữ Vương tại phụ trợ tất cả triệu tịch quân đoàn, quan hệ mấy vạn người sinh tử, hoàn toàn không thể phân thân. Cho dù là hiện tại Hắc Cực Nữ Vương hiện tại liền hướng chạy trở về, đoán chừng cũng đã không còn kịp rồi. Mị ma nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Như Ngọc, mỉm cười nói, "Như Ngọc cô nương, lúc trước ta vì ghen ghét mà cạo sờn ngươi mặt, lẽ nào ngươi không ghi hận ta sao?" "Hận?" Thẩm Như Ngọc chi tiết đáp lại, chợt nói khẽ, "Chẳng qua khi ta phải biết ngươi cảnh ngộ sau đó, ta liền không hận nổi." Như Ngọc cô nương tâm linh thật đúng là thanh tịnh không tì vết đấy. "Ngươi để cho ta nhớ tới mình trước kia, thật hy vọng ngươi năng lực vĩnh viễn như vậy hồn nhiên ngây thơ." Mị ma nhìn về phía Thẩm Như Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, có thể Thẩm Như Ngọc nhân sinh mới là nàng tha thiết ước mơ một đời. Đang khi nói chuyện, mị ma chậm rãi mở ra miệng của mình, một quả tản ra hào quang màu tím nhạt đào nột ma châu liền chậm rãi bồng bềnh mà ra. Mị ma đối với đào nột ma châu đã có thể làm được hấp thụ tự nhiên, hoàn toàn phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu như không phải mị ma chủ động nhường đào nột ma châu cùng thân thể chính mình tách rời lời nói, chỉ sợ nương theo lấy mị ma chết đi, đào nột ma châu cho dù không biến mất lời nói, cũng sẽ thứ bị thiệt hại hơn phân nửa bản nguyên lực lượng. Chỉ thấy mị ma đem trong tay đào nột ma châu nâng ở trong lòng bàn tay, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu, mỉm cười nói, "Ta càng nghĩ, chỉ sợ trên thế giới này chỉ có ngươi có thể khống chế viên này đào nột ma châu, hy vọng nó năng lực giúp ngươi một tay." Phong Diệp Tu chần chờ một chút, chợt hay là tiếp nhận mị ma trong tay đào nột ma châu. Rốt cuộc này đào nột ma châu bất kể là rơi vào trong tay ai cũng sẽ không làm một chuyện tốt, chỉ có Tu La Vương tâm chính mình mới sẽ không bị hắn ảnh hưởng tâm trí. Huống hồ phụ thân cũng đã nói, mình muốn thời ra Hắc Long chú ấn lời nói, tứ đại ma châu cũng là ắt không thể thiếu bật. Chỉ là Phong Diệp Tu thì không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá khoái thì tập hợp đủ rồi ba viên ma châu, vẹn vẹn chỉ còn lại có một khỏa cùng kỳ ma châu chưa từng tới tay. Mị ma lại chậm rãi phất phất tay, một bên ma khí tan hết thánh linh bảo điện dần dần bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Đây là đào nột ma điện trấn điện chi bảo một trong, hoang cổ thời kỳ đào nột ma tôn để lại thánh linh bảo điện, hiện tại thì cùng giao cho ngươi đi. Mị ma lại lần nữa đem quyển kia chết sáng bóng thánh linh bảo điện đưa cho Phong Diệp Tu, nói khẽ, "Cái này." Phong Diệp Tu nhìn trước mắt bản này thánh linh bảo điện, lại là không có trước tiên đi đón lấy. Hắn đã có một quyển thánh linh bảo điện rồi, hiện tại đã không cách nào lại sử dụng thứ tư thánh linh bảo điện, ba quyển thánh linh bảo điện đã là trước mắt hắn mức cực hạn. Chí ít tại cảnh giới bây giờ phía dưới, đồng thời khống chế ba con chiến linh đã là hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Đông Phương Hạ Mạt nhẹ giọng nhắc nhở, "Đội trưởng, đây là mị ma cô nương tấm lòng thành, ngươi cũng đừng có cự tuyệt." "Vậy được rồi." Phong Diệp Tu thuận thế đón lấy quyển kia thánh linh bảo điện. Mặc dù bây giờ chính mình không cần thánh linh bảo điện, nhưng mà không có nghĩa là Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc bọn hắn không cần a. Chẳng qua bây giờ không phải đàm luận những chuyện này lúc, Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái liền đem đào nột ma châu cùng thánh linh bảo điện cũng thu vào. Mị ma tại giao phó xong hai loại bảo vật sau đó, trong hai con ngươi quang mang thì dần dần bắt đầu tan rã. Chỉ thấy mị ma ngẩng đầu nhìn không ngừng nộn nhạo biển xanh sóng cả, màu vàng kim thái dương xuyên thấu xanh thẳm nước biển, phản phất là một đại dương màu vàng nóng. "Thật đẹp a. Ta trước đó vì sao liền không có phát hiện đâu?" Mị ma hai con ngươi chết xạ ra màu vàng kim vận sóng, mỉm cười nói, "Đa tạ các ngươi, để cho ta tại nhân sinh một khắc cuối cùng, tin tưởng người khác thế gian vẫn như cũng là đáng giá lưu niệm." Một giọt màu tím nhạt giọt nước mắt theo mị ma gò má sẽ qua, nói khẽ, "Phụ thân, ta cả đời chỉ làm một chuyện chính xác, ta không yêu cầu xa vời có thể rửa sạch chính mình ngập trời tội nghiệp, ta chỉ hy vọng ngài năng lực tha thứ ta." Vừa dứt lời, mị ma hai con ngươi triệt để mất đi qua mang, mà hai tay cũng vô lực rủ xuống. Mà mị ma khỏe miệng lại là có hơi dương lên, chí ít nàng tại tử vong tiền một khắc, vẫn như cũng là cảm giác thỏa mãn. Thẩm Như Ngọc lấy tay phất qua mị ma tối tăm mở mịt hai con ngươi, ôn nhu nói, "Yên tâm đi, hôm nay ngươi cứu được tất cả triều tịch vương thành, phụ thân ngươi ở dưới cửu tuyển, nhất định sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo." Nói xong, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt nhẹ nhàng đem thi thể của mị ma để xuống, chợt liền xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa chiến cuộc. Đây hết thảy bi kịch kẻ cầm đầu đều là đào nột ma tôn, hắn mới là thế gian vạn ác chi nguyên. Bị ma chẳng qua là đào nột chỗ điều khiển một công cụ mà thôi, cho dù là không có bị ma cái này cụ thể nhân vật lời nói, đào nột ma điện vẫn như cũ sẽ bồi dưỡng được ngàn ngàn vạn vạn cái bị ma. Phong Diệp Tu đột nhiên hướng phía hư không tìm đòi, vẫn như cũ dính máu thanh long thánh thương đột nhiên bay ngược vào trong lòng bàn tay, cuồng bạo lôi đỉnh đại biểu cho Phong Diệp Tu tâm tình vào giờ khắc này. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng là nét mặt nghiêm trọng, riêng phần mình ngưng tụ ra thuộc về mình linh binh cùng linh khải. Bốn người sóng vai hành tẩu thời điểm, phía sau tứ đại thánh linh tiên luân đồng thời ngưng tụ, giống như mây đen ép thành tinh người khí thế đột nhiên khuyết tán ra tới. Triều Tịch đại quân tại cảm nhận được cố khí thế này thời điểm, ma xui quỷ khiến cho Phong Diệp Tu đám người tránh ra một con đường. Đao nột, nạp mạng đi. Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ phía dưới, dẫn đầu cơ trong tay thanh long thánh thương hướng phía đảo nột giận bộ tới. Chương 1703, tứ thánh chi lực chương 1703, tứ thánh chi lực anh. Ẩn chứa Phong Diệp Tu vô tận nộ khí một kích đột nhiên đánh vào đảo nột tức nhượng ma thuần phía trên. Thanh long thánh thương có cực kỳ cường đại phá phòng hiệu quả, cuồng bạo thanh long thánh lôi đột nhiên bộc phát ra, giống như từng đầu sinh long hoạt hổ lôi long giống như quét tán ra tới. Tạch tạch tạch. Cứng không thể phá tức nhượng ma thuần trên lại xuất hiện một tia rõ ràng vết rạn, Phong Diệp Tu lại một chiêu phá phòng. Triều Tịch đại quân đang nhìn đến trước mặt một màn thời điểm cũng là kinh hãi một phần, rốt cuộc bọn hắn vừa mới thế nhưng lãnh hội qua tức nhưỡng ma thuẫn lợi hại. Đao nột nhìn trong tay tức nhưỡng ma thuẫn xuất hiện vết dạng, vạn phần hoảng sợ lúc đột nhiên đẩy đem Phong Diệp Tu cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng vừa mới đem Phong Diệp Tu đánh bay ra ngoài, Hàn Tiêu liền đột nhiên xông tới, song quyền cùng xuất hiện phía dưới, lực lượng cường đại nhường tức nhưỡng ma thuẫn phía trên vết nứt lại lần nữa quyết trương lớn thêm không ít. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Hàn Tiêu từng quyền mạnh mẽ oanh kích trên tức nhưỡng ma thuẫn, mỗi một kích cũng giống như bom nổ dưới nước bình thường bạo tạc tính chất uy lực. Đao nột thân thể khổng lồ kia lại hướng về sau lùi lại mấy bước, phản ứng sau đó giơ lên cao cao trong tay tức nhưỡng ma phủ, giật bổ vào Hàn Tiêu trên bờ bay. Thế nhưng này nặng nghề một búa vẹn vẹn chỉ là nhường Huyền Vũ Thánh Khải phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết lõm, hoàn toàn không có đạt tới hắn chỗ hiệu quả dự chủ. Hư Vương Tháo. Trong cơn giận dữ đao nột trên đầu ma rắc trong lúc đó ngưng tụ ra năng lượng màu đen ba, đột nhiên bộc phát ra. Hàn Tiêu khoảng cách gần cảm thụ lấy này hủy thiên diệt địa một kích, lúc này nhường tay trái Thiên Huyền Tí Khải hóa thành một mặt to lớn màu đen tâm chắn ngăn cản. Ầm. Chỉ thấy màu đen thẳng tắp năng lượng chùm sáng đột nhiên đem Hàn Tiêu cho đánh bay ra ngoài, Hàn Tiêu dường như bị gió thu quét lá vàng, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Hàn Tiêu tay trái Thiên Huyền Hộ Thuẫn tại bay rất ra ngoài trên đường thì dần dần vỡ ra, tất cả cánh tay trái cũng là máu me đồng địa. Không thể không nói đào nột bản tôn Hư Vương Pháo muốn so mị ma sử dụng hư ma pháo càng thêm cường đại, chỉ tiếc hắn cảnh giới bây giờ rút lui, nếu không một kích này Hàn Tiêu sợ rằng sẽ tại chỗ hóa thành cho bụi. Đông Phương Hạ Mạt kịp thời khống chế nhìn Cửu U Minh Hổ đem Hàn Tiêu vững vàng tiếp được, nhẹ giọng dò hỏi, "Hàn Tiêu ca ca, ngươi không sao chứ?" Hàn Tiêu đuốt một cái khỏe miệng tràn ra huyết dịch, lắc đầu nói, ta không sao. Không có nghĩ tới tên này thoái hóa sau đó còn như thế mãnh. Đông Phương Hạ Mạt thần tình nghiêm túc nói, liền xem như thoái hóa vậy cũng đúng tương đương với hoàn toàn thể tồn tại, hắn cũng không phải bình thường ma thú, hay là không thể chủ quan. Thẩm Như Ngọc chậm rãi nhấc lên trong tay Chu Tức Phần Thiên Cung, tinh chuẩn nhắm ngay đảo nột trong tay tức nhưỡng ma thuận vết nước. Hiu. Chỉ nhìn thấy một đạo chói sáng ánh lửa đột nhiên xẹt qua chân trời, vì thế xét đánh không kịp bưng thai tinh chuẩn trúng đích đảo nột trong tay tức nhưỡng ma thuận. Phong Diệp Tu đứng ở Thương Lôi Hỏa Lân Long sau đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn đào nột, trong tay thanh long thánh thương lạnh lùng chỉ vào đào nột, cao giọng nói, đào nột, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đào nột trơ mắt nhìn trong tay tức nhưỡng tâm chắn dần dần vỡ vụn, nổi giận nói, ghê tởm. Nếu không phải mị ma tên kia lâm trận phản chiến lời nói, hôm nay các ngươi một đều không sống nổi. Thế gian này trên cũng không có nhiều như vậy nếu, chịu chết đi. Phong Diệp Tu hai mắt buộc phát ra chói mắt lôi quang, sau lưng thanh long thiên luân bạo phát ra trận trận lóa mắt lôi quang. Đùng đùng, không dứt. Vô số thanh long thánh lôi tại Phong Diệp Tu xung quanh rơi xuống, chỉ gặp hắn ra lệnh một tiếng, vô số xét liền hướng phía đảo nột di động quá khứ. Trong chốc lát, giống như thiên phạt hàn thế, từng đạo hình rồng lôi đỉnh tổ hợp thành rồi một mảnh xét khu, đem đảo nột hoàn toàn cho bao vây trong đó. Mà Thẩm Như Ngọc sau lưng Chu Tức Thánh Luân bộc phát ra ánh lửa chói mắt, cho dù là ở trong nước thì ti không ảnh hưởng chút nào Chu Tức Thánh Hỏa kịch liệt tiêu đốt. Chu Tức Thánh Hỏa dọc theo mặt đất đang hướng phía đảo nột nhanh chóng tới gần, chẳng qua một lát liền đem đảo nột cho bao vây trong đó. Thiên Lôi Địa Hỏa tựa hồ tại hô ứng lẫn nhau nhìn, mơ hồ có thể nghe được Long Ngâm Vượng Minh thanh âm tại gào thét, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới uy lực càng tăng lên gấp bội. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đồng thời ra tay, Bạch Hổ Thiên Luân cùng Huyền Vũ Thiên Luân đồng thời bộc phát ra thần thánh quang uy. Sát khí tràn trề Bạch Hổ sát khí điên cuồng khuyết tán ra đến, hỗn hợp có màu trắng thánh quang đem đảo nột cho đoàn đoàn bao vây. Tiểu này thánh quang đối với đảo nột mà nói có cường đại lực sát thương, phản phất có được vô số vô hình lợi kiếm tại các thân thể hắn. Hàn Tiêu cũng là hiểu rõ thủy nguyên tố công kích đảo nột không có ý nghĩa, cho nên chỉ là điều khiển mặt đất đến phát động công kích mãnh liệt. Tất cả mặt đất tại Huyền Vũ chi lực điều khiển phía dưới, bắt đầu kịch liệt biến hình, từng tòa không thua gì đảo nột hình thể cỡ lớn dãy núi trong nháy mắt thành hình. Chỉ thấy những thứ này sơn nhạc theo bốn phương tám hướng giáp công đảo nột, nhường hắn căn bản không tì vết chạy trốn, chỉ có thể là dùng hết toàn lực đến đối kháng chung quanh sơn nhạc xung kích. Trong lúc nhất thời, đảo nột vậy mà tại Phong Diệp Tu đám người vây công phía dưới dần dần thua trận. Tứ Thánh Tiên Luân là thần thánh lực lượng, vốn là đối với tứ hung có cường đại tác dụng khắc chế. Trước đó là do ở đảo nột lực lượng quá mức cường đại, Phong Diệp Tu đám người cùng chi chênh lệch quá lớn, cho nên căn bản không có quá lớn hiệu quả. Nhưng mà tại hai bên thực lực sai biệt không tính quá lớn tình huống phía dưới, Tứ Thánh Thiên Luân tề tụ lực lượng liền có thể hiện ra, hoàn toàn chế trụ cùng cấp bậc đảo nột. Ghê tởm. Thực sự là ghê tởm tiểu quỷ nhóm. Đao Nột nổi giận chằm chằm vào Phong Diệp Tu, hai con ngươi giống như đều có thể toát ra hỏa đến dường như. Nhìn trước mắt bốn thiếu niên, nhường hắn nhớ tới hơn 300 năm trước đối chiến tứ đại thánh thú thời điểm chẳng cảnh, trong lòng không hiểu có chút kiêng kỵ. Chẳng qua chỉ bằng loại trình độ này lực lượng, muốn giết chết ta, chỉ sợ còn làm không được đi. Đao Nột chau mày, nghiến răng nghiến lợi nói: Đao Nột có được cường đại sinh mệnh lực cùng siêu tốc tái sinh khủng bố năng lực, dưới tình huống bình thường liền xem như bị nhất đao lưỡng đoạn đều không thể đem nó giết chết. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Phong Diệp Tu lại là không nhanh không chậm triệu hoán ra chiến linh thứ ba, đấu chiến thiên biên. Còn chưa hoàn toàn triệu hoán đi ra thời khắc, Phong Diệp Tu liền đem tất cả đệ tam thánh linh bảo điện ma linh tạp phiến tất cả đều ném ra ngoài. Trong đó tự nhiên thì bao gồm tấm kia thánh linh tạp phiến, thần thánh thanh long, thần thánh. Đao Nột đang nhìn đến tấm kia tản ra thanh kim sắc lôi đỉnh ma linh tạp phiến thời điểm, hai con ngươi lại xuất hiện một tia hoảng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là nhận ra tấm này ma linh tạp phiến lai lịch, này cũng là số lượng không nhiều có thể đem nó tiêu diệt một trong phương thức. Tấm này thánh linh tạp phiến ẩn chứa thanh long thần thánh lực lượng, có thể hữu hiệu áp chế Đao Nột siêu tốc tái sinh khủng bố năng lực. Phong Diệp Tu đầu tiên là đem dưới chân thương lôi hỏa lân long hóa thành thất tinh hắc tử, chẳng qua lại là vận dụng cường đại khống chế lực nhường thất tinh hắc tử ngắn ngủi chết lực hút, chỉ là giữ lại kia kinh khủng trọng lượng. Đấu chiến tiên cương, quý vị. Đấu chiến tiên viên đột nhiên bộc phát ra 72 cái đấu chiến phân thân, chợt lại để cho tất cả đấu chiến phân thân trong nháy mắt quý vị. Chương 1704, Đao Nột mất mạng. Chương 1704, Đao Nột mất mạng. Lúc này đấu chiến thiên viên đã mở ra mạnh nhất thiên cương mô thức, hào quang chói sáng tái khởi sau lưng hóa thành thánh vương pháp tướng, mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó rất có thần thánh ý vị. Thất tinh hắc tử chậm rãi di động đến rồi sau lưng đấu chiến thiên viên, tổ hợp thành rồi bắt đầu thất tinh trận đồ. Thần thánh thanh long, thần thánh võ trang. Phong Diệp Tu cầm trong tay tấm kia thánh linh tạp phiến chậm rãi ném ra, một đạo thanh long hình thái linh quang dần dần chui vào đấu chiến thiên viên thể nội. Trong chốc lát, chỉ thấy đấu chiến thiên viên phía sau bắt đầu thất tinh trận đồ lại hóa thành dần dần qua lại liên tiếp, giống như hóa thành một cái uy vũ bá khí thanh long trận đồ. Lúc này đấu chiến thiên viên toàn thân tắm rửa nhìn chói mắt thanh quang, bên ngoài thân thánh văn phía trên có màu xanh lôi hỏa đang thiêu đốt, mà hai cánh tay chia ra quấn quanh lấy không ngừng bơi lội thanh long, rất có một loại duy ngã độc tôn vương giả khí thế. Đấu chiến thiên viên ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Đao Nột, hai con ngươi bộc phát ra cuồng bạo lôi hỏa, kinh người sát khí dần dần tràn ngập ra. Đao Nột ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đấu chiến thiên viên, ánh mắt bên trong lại xuất hiện một loại gọi là tâm tình sợ hãi. Loại tâm tình này từ tại hơn 300 năm trước bị phong ấn sau đó, cũng đã thật lâu không có trải qua. Đặc biệt đang nhìn đến đấu chiến thiên viên chuẩn bị đưa tay thời điểm, sợ hãi trong lòng tâm trạng liền càng phát thịnh vượng. Đao Nột không hoài nghi chút nào đấu chiến thiên viên một trường này có thể sống công việc chụp chết hắn. Chấm đã. Chỉ thấy Đao Nột tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gầm thét rồi một tiếng. Đấu chiến thiên viên lông mày không khỏi nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngưu đầu quái, ngươi còn có cái gì di ngôn?" Đao Nột đang nghe đấu chiến thiên viên gọi mình ngưu đầu quái lúc, cũng là rõ ràng địa ngây ra một lúc. Gia hỏa này chưa từng nghe qua tứ đại hung thú danh hào hay sao? Bản tôn tên là Đao Nột, chết hầu tử ngươi cho bản tôn nhớ kỹ. Đao Nột hướng phía đấu chiến thiên viên gầm thét rồi một tiếng, chợt lại cao giọng nói: "Chết hầu tử, trước khi chết, ngươi dù sao cũng nên để cho ta hiểu rõ ngươi là ai a." Đấu chiến thiên viên, Tiểu Không Không lạnh lùng mở miệng trả lời một câu, chợt liền chậm rãi nâng lên cánh tay của mình. Ha ha ha, tốt một cái đấu chiến thiên viên, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể nuôi dưỡng được sánh vai thậm chí siêu việt nguyên tứ đại thánh linh tồn tại. Đao Nột vẻ mặt thành thật nhìn Phong Diệp Tu, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thiên Cương Thánh Long Trưởng. Đấu chiến thiên cương tay phải chậm rãi ấn ra, chỉ thấy hắn cánh tay phải ở giữa quấn quanh lấy thần thánh thanh long đột nhiên hướng phía dưới hống mà đi. Mà ở thần thánh thanh long thoát ly đấu chiến thiên viên cánh tay trong nháy mắt, càng là hơn đột nhiên tăng gọn. Đao Nột chỉ cảm thấy xung quanh vài trăm mét trong không gian triệt để bị giam cầm, một cỗ cường đại vô cùng thủy áp giống như đại sơn hướng hắn đè xuống. Siêu hư vương pháo. Đao Nột trên đầu ma giác đột nhiên ngưng tụ ra một viên loại cực lớn hư vương pháo đối kháng chính diện từ trên trời giáng xuống thần thánh thanh long. Đây là hiện nay Đao Nột có thể phát ra mạnh nhất thế công, nếu là này cũng đỡ không nổi đấu chiến thiên viên lời nói, chỉ có thể nhất định tử vong. Ầm ầm. Cả hai tiếp xúc một cái mắt, năng lượng kinh khủng bành trướng sản sinh một năng lượng to lớn cầu. Chỉ thấy năng lượng to lớn cầu như là kịch liệt co bảo, chợt lại đột nhiên bộc phát ra. Năng lượng kinh khủng cùng nhiệt độ trong nháy mắt nhường xung quanh mấy ngàn mét trong nước biển cũng triệt để hóa khí. Thế nhưng sương mù còn chưa triệt để tan đi, từng tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm giữa thiên địa gào thét. Chỉ thấy thần thánh thanh long đột nhiên theo màu trắng trong mây mù thò đầu ra tới, chợt liền cuốn theo vô cùng cường đại trưởng phong cưỡng chế Đao Nột. Oanh! Chỉ thấy Đao Nột chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một sâu đạt 10 mét to lớn màu vàng kim trường ấn, áp lực kinh khủng cuối cùng đem nó phá vỡ. Mà ở bực này lực lượng cường đại trước mặt, trong con mắt thần thánh thanh long đã càng ngày càng gần, lại là căn bản không thể làm gì. Hống! Đúng lúc này, thần thánh thanh long một ngụm đem Đao Nột cho triệt để thôn vệ hầu như không còn, siêu lượng cấp lôi đỉnh chi lực cùng không gian chi lực điên cuồng đụng chạm lấy thân thể của đối phương. Đao Nột chỉ cảm thấy thân thể chính mình tại kinh khủng lôi quang cùng không gian chi lực đồng thời tác dụng phía dưới, đang không ngừng phân giải, đau khổ kịch liệt nhường hắn buộc phát một hồi thống khổ kêu rên. Chỉ thấy Đao Nột kia to lớn ma thân ở trong ánh chớp dần dần bắt đầu phân giải ra, xa xa nhìn qua dường như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Mỗi khi Đao Nột muốn siêu năng lực tái sinh chữa trị thân thể chính mình lúc, chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện một không ngừng xoay tròn tứ thánh ấn ký, gắt gao đem nó áp chế không cách nào phản kháng. T. Trung quanh vây xem triều tịch đại quân đang nhìn đến trước mặt một màn lúc cũng choáng váng, không tự chủ được hít sâu một hơi. Nếu không phải hiểu rõ Phong Diệp Tu vẹn vẹn là một tên thất cấp chiến linh tôn lời nói, bọn hắn đều muốn cho rằng đấu chiến thiên viên là một cứu cực thể chiến linh rồi. Vừa mới bọn hắn mấy vạn người vây công thì vẹn vẹn là nhường Đao Nột bị thương mà thôi, nhưng mà khoảng cách giết chết đối phương còn có khoảng cách rất xa. Bọn hắn kỳ thực đã làm tốt rồi đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại là không ngờ rằng Phong Diệp Tu một màn này tay liền đem Đào Nột Ma Tôn tiêu diệt. Mặc dù Đào Nột Ma Tôn đã thoái hóa, nhưng mà Phong Diệp Tu cũng bất quá thất cấp chiến linh tôn, cả hai dường như ở vào cùng một cấp độ lên a. Chói mắt lôi quang dần dần bắt đầu tản đi, nương theo lấy lôi quang dần dần tản đi sau đó, Đào Nột cái kia khổng lồ ma thân thì triệt để biến mất không thấy gì nữa, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không phải tại Đào Nột biến mất chỗ còn nổi lơ lửng một tấm tản ra tia sáng kỳ dị ma linh tạp phiến, tất cả mọi người đều có chút ít hoài nghi có phải chính mình làm một giấc mộng. Đây chính là Đào Nột a? Thì chết như vậy. Không ít triều tịch tộc hộ vệ sôi nổi bướt ánh mắt của mình, tựa hồ có chút không nhiều tin tưởng con mắt của mình. Thế nhưng hơi thở của Đào Nột đích thật là triệt để biến mất rồi, mọi người tâm tình khẩn trương trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Tất cả mọi người tại nguyên chỗ kịch liệt hoan hô, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy sống sót sau hai nạn hạnh phúc nụ cười. Ầm ầm. Thế nhưng ngay tại tất cả mọi người cũng trầm tĩnh lại lúc, triều tịch vương thành vùng trời xuất hiện một khe nước to lớn. Cái này vết nước chiều dài càng là hơn đạt đến hơn ngàn mét chiều dài, giống như không gian phía trên xé mở một cái lỗ hổng lớn dường như để người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trong chốc lát, mực màu tím nồng đậm ma khí theo này khe nước to lớn bên trong dâng lên mà ra, mà này ma khí cho người cảm giác cùng mới vừa rồi Đào Nột cho người cảm giác có mấy phần chỗ tương tự. Thế nhưng mặc dù khí tức 10 phần tương tự, nhưng mà ma khí mức độ đậm đặc lại là ngày đêm khác biệt. Vừa mới hiện thế Đào Nột cho người khí tức mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà còn không có khiến người ta cảm thấy triệt để tuyệt vọng, nhưng mà này trong cái khe để lộ ra một tia ma khí, lại là để người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cả hai hoàn toàn thực sự không phải một cấp bậc tồn tại, vết nứt sau đó tồn tại nếu là hiện thế lời nói, chỉ sợ chỉ cần dậm chân một cái có thể hủy diệt tất cả triều tịch vương thành. Chỉ thấy một mảnh hắc ám trong cái khe, truyền đến chói tai xiềng xích va chạm thanh âm, mỗi một bước di động đều sẽ nhường toàn bộ thủy vực cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Chương 1705, hư không vết nứt. Chương 1705, hư không vết nứt. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vết nứt, giống như hai vòng huyết nguyệt đang không ngừng tới gần, mà đây cũng là vết nứt sau đó cự thú hai con người. Vẹn vẹn là một đôi huyết mâu liền khổng lồ như vậy, khó có thể tưởng tượng vết nứt sau đó cự thú nếu là triệt để thoát khốn lời nói, sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Bản tôn hao phí mấy trăm năm thời gian ngưng tụ ra phân thân, lại bị các ngươi tiểu bối giết chết, các ngươi có từng biết tội? Hoàn toàn thấy không rõ vết nứt sau đó thân ảnh, chỉ có giống như trống chiều hồng trung tiếng gầm truyền ra. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh truyền ra cũng nhấc lên vạn trượng sóng cả, không ít cảnh giới khá thấp người chỉ có thể gắt gao che lỗ tai của mình, mới miễn cưỡng không bị ma âm cho đánh vỡ màng nhĩ. Phong Diệp Tu cười lạnh, thản nhiên nói, giết lại nên làm như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người bị Phong Diệp Tu lời nói cho giật mình, này vết nứt sau đó có thể là Đào Nột chân thân a. Đây chính là không phải Đào Nột phân thân ra tới nhân gian thể, mà là 300 năm trước tại Hoa Hạ quấy làm Phong Vân Đào Nột bản tôn a. Ầm ầm. Chỉ thấy Hắc Ám Liệt Phùng bên trong vươn một cái cánh tay to lớn, vì tốc độ cực nhanh chụp vào Phong Diệp Tu. Đào Nột Ma Tôn tốc độ nhanh chóng nhường ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thế nhưng ngay tại Đào Nột cánh tay khoảng cách Phong Diệp Tu chỉ có chẳng qua một mét khoảng cách lúc, Hắc Ám Liệt Phùng bên trong vươn liên tiếp màu trắng xiềng xích, trên đó có tứ thánh phù văn, tản ra cổ lão mà nặng nề thần thánh khí tức. Chỉ thấy liên tiếp màu trắng xiềng xích cưỡng ép đã ngừng lại Đào Nột cánh tay, đồng thời lực lượng khổng lồ đem nó cánh tay lại lần nữa lôi vào vô tận hư không trong. Phong Diệp Tu nhìn hết thảy trước mắt, khoe miệng lại là có hơi dương lên. Quả nhiên như hắn tính toán, hiện tại Đào Nột còn không cách nào tránh thoát phong ấn, bằng không thì cũng sẽ không cần ngưng tụ Đào Nột phân thân như thế. Mà kia màu trắng xiềng xích hẳn là hơn 300 năm trước, mẫu thân cùng tứ đại thánh linh vương cùng nhau bày ra thần thánh phong ấn. Thần thánh phong ấn cưỡng ép đem Đào Nột cánh tay cho kéo trở về, Đào Nột lại lần nữa muốn tránh thoát lúc đi ra, lại là phát hiện trên người thần thánh phong ấn càng kiên cố hơn rồi, hoàn toàn không cách nào động đậy. Tiểu quỷ, bản tôn sẽ để cho ngươi hối hận cùng ta đối nghịch, đợi bản tôn lại lần nữa giáng lâm Hoa Hạ thời khắc, chính là các ngươi tử kỳ. Triều tịch vương thành trên bầu trời vết nứt dần dần bắt đầu khép kín, mà hai vòng huyết nguyệt thì dần dần bắt đầu đi xa. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn sắp khép kín vết nứt, thản nhiên nói, lão giả, ngươi tốt nhất vĩnh viễn thì đợi tại vô tận hư không, nếu không ngươi một ngày kia trốn tới lời nói, ta sẽ đích thân tự tay giết ngươi xuất sinh này, vì ta mẫu thân báo thù. Đào Nột huyết mâu nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu hai con ngươi, lại không có mở miệng phản bác, mà là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thiên dị tượng trên không trung dần dần bắt đầu biến mất, không gian thật lớn vết nứt thì hoàn toàn khôi phục rồi bình thường. Hô. Đào Nột bản tôn ma khí biến mất một khắc, ở đây tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Vừa mới tình huống thật sự là quá dọa người một chút, nếu là này Đào Nột không có bị phong ấn lại lời nói, chỉ sợ ở đây mỗi người đều không có cách may mắn thoát khỏi tại khó. Dọa chết người, ta kém chút cho rằng chúng ta chết chắc rồi đâu. Đông Phương Hạ Mạt cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhẹ vô về lồng ngực của mình, nói khẽ: "Hạ Mạt, ngươi nói ngươi là gan cũng quá nhỏ đi." Hàn Tiêu vô vô Đông Phương Hạ Mạt bà bay, cười ha hà nói. Đông Phương Hạ Mạt trợn nhìn Hàn Tiêu một chút, tao mày nói: "Vừa mới là ai trốn đến đội trưởng sau lưng a? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?" Hàn Tiêu có chút cười xấu hổ cười, nói: "Ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này á." Thẩm Như Ngọc sắc mặt có chút nặng nề nói, không ngờ rằng chân chính Đào Nột Ma Tôn lại đáng sợ như vậy, thực sự là quá dọa người rồi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân chính tứ đại hung thú, đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được sau này sẽ đối mặt với kinh khủng bực nào tồn tại. Phong Diệp Tu lại là cũng không quá mức sợ sệt, trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị đầy đủ, huống hồ đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tứ đại hung thú. Chỉ thấy gió cũng tu chậm rãi đi tới vừa mới Đào Nột tử vong chỗ, chợt đem tấm kia do Đào Nột tuân ra ma linh tạm phiến cho cầm trong tay. Hơi quan sát một lát, lại là phát hiện cái này cùng dĩ vãng nhìn thấy tất cả hàng loạt ma linh tạm phiến hoàn toàn khác biệt. Được rồi, đến lúc đó hỏi một chút Sở lão đi. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy trong tay nặng nề ma linh tạm phiến, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên tiêu diệt tứ hung nhân gian thể, mà này tuôn ra ma linh tạm phiến càng là hơn chưa từng nhìn thấy qua. Đào nột nhân gian thể mặc dù chỉ là đào nột ma tôn phân thân, lại là một thực sự tồn tại, có thể nói là một cái độc lập ma thú mà tồn tại. Nó là do đào nột ma tôn hao phí mấy trăm năm thời gian, vận dụng chính mình một giọt chân huyết ngưng tụ ra chân thân, có thể nói cùng đào nột bản thể cũng không hề có sự khác biệt. Chẳng qua đào nột nhân gian thể còn chưa từng tiến hóa đến đào nột ma tôn như vậy kinh khủng cảnh giới mà thôi, nhưng mà vẫn như cũng là nhân vật hết sức đặc biệt. Tấm này ma linh tạm phiến chỉ sợ đã không thể dùng hy hữu độ để cân nhắc rồi, đoán chừng tất cả hoa hạ, thậm chí toàn thế giới thì chỉ có này một tấm mà thôi. Huyền Thủy Đại Tế Tư mang theo mỉm cười hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, trầm giọng nói, Phong công tử, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta Triều Tịch Vương thành chỉ sợ có tai họa ngập đầu. Phong Diệp Tu quay đầu nhìn về phía Huyền Thủy Đại Tế Tư, mỉm cười nói, đây đều là chúng ta phải làm, ta còn muốn cảm tạ Đại Tế Ti mới đúng, bằng không chúng ta đoán chừng sẽ chết tại thủy lao rồi. Phong công tử, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, nếu không phải ngươi thay đổi càn khôn lời nói, đoán chừng chúng ta liền xem như liều chết thì không làm gì được đạo nột. Triều Ca công chúa ngồi tinh không thủy mẫu bơi tới, ôn nhu nói, chẳng qua là vận khí thôi. Phong Diệp Tu khoát qua tay, thản nhiên nói, vận khí là kẻ yếu lấy cớ, cường giả lời nói khiêm tốn, dù thế nào là ngươi cứu được tất cả Triều Tịch Vương thành. Triều Tịch công chúa đang khi nói chuyện nhìn về phía sau lưng Triều Tịch đại quân, cao giọng nói, mọi người nói đúng hay không? Đúng. Vừa dứt lời, chỉ thấy vô số Triều Tịch tộc hộ vệ cũng hướng phía Phong Diệp Tu lao đến, chợt liền không nói lời gì đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người dở lên, cao cao ném vùng trời. Bốn người bị mấy vạn người chen chúc, nhiệt tình ném rồi bầu trời, dùng cái này đến chúc mừng này kiếm không dễ thắng lợi. Phong Diệp Tu đám người cảm thụ lấy tộc nhân Triều Tịch nhiệt tình, cũng là chỉ có thể cười lấy tiếp nhận, tiếng cười cười nói thỉnh thoảng địa truyền ra. Thế nhưng ngay tại bên này sôi trào khắp chốn lúc, cách đó không xa Triều Tịch Vương lại là chậm rãi ngã xuống. Chỉ thấy Triều Tịch Vương trạng thái đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả, tóc chậm rãi từ màu lam nhạt chuyển biến làm tuyết trắng, ngay cả hàm râu cùng lông mày đều là như thế. Huyền Thủy Đại Tế Tư tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền bơi đến Triều Tịch Vương bên cạnh, ân cần nói, "Vương thượng, ngài đây là thế nào?" Triều Tịch công chúa thấy thế cũng là như bị điên chạy đến Triều Tịch Vương bên cạnh, la lên, "Phụ vương, ngài không nên dọa hài nhi a." Chương 1706, Triều Ca Nữ Vương chương 1706, Triều Ca Nữ Vương Triều Tịch Vương cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, "Bài hát, ta vốn là một kẻ hấp hối sắp chết, hiện tại thì hoàn thành sứ mạng của mình, hài tử, ngươi nên vì ta cảm thấy vui vẻ mới là." "Không, phụ vương ngài vừa mới cơ thể không phải còn rất tốt sao? Tại sao có thể như vậy?" Triều Ca hai con ngươi nổi lên nước mắt, thanh âm rung động nói, "Đào nột chân huyết cũng không phải linh đan rượu gì, nó chỉ là đang tiêu hao tính mạng của ta mà thôi, có thể ta tiếp tục uống máu lời nói, còn có thể sống tạm mấy năm, nhưng là như vậy, ta cùng những kia tà ma có cái gì khác nhau?" Khô khủng. Đang khi nói chuyện, Triều Tịch Vương ho sặc sụa rồi vài tiếng, huyết dịch đỏ thắm dính đầy vào áo. Triều Ca công chúa một bên khóc thút thít một bên vội vàng là Triều Tịch Vương lau vết máu, chợt quay đầu nhìn về phía Phong Diệp Tu, lo lắng nói, "Phong công tử, ngài thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp cứu ta phụ vương đúng không?" Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người là lắc đầu không nói. Triều Tịch Vương đại nạn sắp tới, đào nột chi huyết chẳng qua là nhường hắn hồi quang phản chiếu thôi, loại tình huống này cũng không phải Hắc Cực Nữ Vương hoặc là Thanh Long Thánh Lôi có thể cứu vãn. Dù là thần tiên trên trời hạ phàm lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho một đại nạn sắp tới người khôi phục ngày xưa thanh xuân. "Phong công tử, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi khẳng định có thể làm được." Triều Tịch công chúa dùng có chút đỏ lên hai con ngươi chằm chằm vào Phong Diệp Tu, lo lắng nói, "Bài hát, bài hát." Khu khu khủng. Triều Tịch Vương bất lực nâng lên cánh tay của mình, nhẹ giọng hô hoán, nóng đội phía dưới lại nôn mấy ngụm nồng đậm tâm huyết. "Phụ vương, phụ vương ta tại đây." Triều Ca công chúa lập tức quay đầu lại, nhẹ nhàng địa cầm Triều Tịch Vương kia giản mua bàn tay. "Bài hát, kỳ thực ta luôn luôn hy vọng ngươi năng lực tại sau khi ta chết biến thành tân nhiệm Triều Tịch nữ vương, nhưng mà nhưng ngươi là đủ kiểu chối từ, ta mới không được đã chuẩn bị nhường Ninh Nhi kế thừa vương vị, chỉ là hiện tại Ninh Nhi đã bị tà ma làm hại, sau này tất cả Triều Tịch vương thành chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." Triều Tịch Vương vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triều Ca, hai tay nắm thật chặt bàn tay của đối phương, trầm giọng nói, "Thế nhưng ta thật có thể được không?" Triều Ca môi hơi có chút run rẩy, nói khẽ, "Hai tử, ta biết ngươi không yêu thích tranh đấu, nhưng mà trên người của ngươi có nhường toàn bộ biển cả cũng vì đó run rẩy tiềm lực, ngươi nếu là đều không có tư cách lời nói, chỉ sợ tất cả Triều Tịch Vương tộc liền không có người có tư cách này." Triều Tịch Vương nghiêm túc nói, "Vậy được rồi, ta sẽ không để cho phụ vương thất vọng." Triều Ca công chúa khẽ cắn môi, không có tự hỏi thời gian quá dài liền đáp ứng, "Đây là Triều Tịch quyền trượng, đón lấy chuôi này quyền trượng sau đó, ngươi chính là tất cả Triều Tịch Vương thành tân nhiệm Triều Tịch nữ vương, hy vọng Triều Tịch nhất tộc tại ngươi dẫn dắt phía dưới, có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa." Triều Tịch Vương đem trong tay tản ra có hơi quang mang quyền trượng hai tay dâng tặng cho Triều Ca. Triều Ca vẻ mặt nghiêm túc quỳ rạp xuống đất, hai tay tiếp nhận này nặng nghề Triều Tịch quyền trượng. Mà ở Triều Ca đón lấy Triều Tịch quyền trượng một khắc, Triều Tịch quyền trượng dường như thì công nhận Triều Ca, một cỗ nhu hòa nhạt làm sắc quang mang đem hắn bọc lại lên. Chỉ thấy Triều Ca ấn đường trong lúc đó xuất hiện một tinh xảo hoàn chỉnh tiên thủy triều màu xanh lam ấn ký, cái này cũng nói rõ Triều Tịch quyền trượng thì thừa nhận Triều Ca có tư cách đảm nhiệm Triều Tịch nữ vương. Đồng thời nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Triều Ca trong mi tâm Triều Tịch ấn ký muốn so Triều Tịch Vương vốn có càng thêm hoàn chỉnh, tản ra vương giả khí tức cũng càng thêm thuần khiết. Cùng lúc đó, Triều Tịch Vương ấn đường ở giữa Triều Tịch ấn ký dần dần trở nên ảm đạm xuống, mà khí tức của hắn thì dần dần trở nên ngày càng suy yếu. Giờ phút này Triều Ca nữ vương cầm trong tay Triều Tịch quyền trượng, toàn thân tản ra nhu hòa mà cứng cỏi vương tộc khí tức, bề ngoài mặc dù không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà khí chất lại là có rồi một bay vọt về trước. Bái kiến nữ vương điện hạ. Huyền Thủy đại tế tư cảm thụ lấy Triều Ca trên người tràn lan ra tới vương giả khí tức, trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi thán phục muôn phần, chợt thì trước tiên nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng la lên. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy chung quanh đến hàng vạn mà tính Triều Tịch đại quân giống như thủy triều giống như quỳ rạp xuống đất, mỗi người lại lần nữa nhìn về phía Triều Ca thời điểm càng là hơn tràn đầy đúng vương giả kính sợ. Các khanh bình thân. Giọng Triều Ca công chúa mặc dù cũng không lớn, nhưng mà mơ hồ tản ra từ trường lại là rất có uy thế. Tạ nữ vương điện hạ. Huyền Thủy đại tế tư đem tay phải đặt ở vị trí trái tim, chợt chậm rãi đứng dậy. Sau đó đến hàng vạn mà tính Triều Tịch đại quân đều nhịp đứng dậy, không có một cái nào đưa ra bất kỳ dị nghị. Đại tế ti, sau này ta không có ở đây, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực phụ tá Triều Ca. Triều Tịch vương nhìn thoáng qua Huyền Thủy đại tế tư, trầm giọng nói: Hạ thần nhất định cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Huyền Thủy đại tế tư thần tình nghiêm túc nói. Huyền Thủy đại tế tư đối với Triều Tịch vương tộc luôn luôn là trung thành tuyệt đối, Triều Tịch vương đối với Huyền Thủy đại tế tư cũng là rất yên tâm. Theo lần này Triều Tịch vương thành biến cố là có thể nhìn ra được Huyền Thủy đại tế tư tuyệt đối là một đáng giá phó thác người. Triều Tịch vương lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu phương hướng, trầm giọng nói: Phong công tử, hôm nay Triều Tịch vương thành chi tiết khó, rất may có ngươi, bằng không hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Phong Diệp Tu chậm rãi đi tới Triều Tịch vương bên cạnh, chợt ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói: Điện hạ nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Các ngươi tất cả đều lui xuống trước đi đi, ta cùng Phong công tử có mấy lời muốn nói. Triều Tịch vương phất phất tay, thản nhiên nói. Triều Ca cùng Huyền Thủy đại tế tư bọn người là nhìn nhau sững sờ, đây là ý gì? Mặc dù mọi người không biết Triều Tịch vương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá vẫn là dựa theo Triều Tịch vương nói tới đi ra. Phong Diệp Tu cũng là đầu góc mù mịt, chậm nhẹ giọng dò hỏi: Điện hạ, ngài đây là? Triều Tịch vương vẻ mặt thành thật nói: Phong công tử, ta năng lực nhìn ra ngươi sau này tất nhiên không phải vật trong ao, nếu là sau này có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một chút Triều Ca. Phong Diệp Tu không chút do dự đáp ứng xuống, trầm giọng nói: Điện hạ yên tâm, Triều Ca là bằng hữu của chúng ta tự nhiên là lại trợ giúp nàng. Phong công tử năng lực nói như vậy ta cũng yên lòng, bất quá ta nói giúp đỡ cũng không chỉ là đơn thuần bảo hộ Triều Tịch vương thành, mà là hy vọng ngươi năng lực một ngày kia có thể làm cho chúng ta Triều Tịch nhất tộc sớm ngày trở về biển cả. Triều Tịch vương trầm giọng nói: Sớm ngày trở về biển cả, lẽ nào Thiên Hải Hồ không phải là của các ngươi ra sao? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc nói: Triều Tịch vương thành bảo vệ Huyền Vũ bí cảnh mấy trăm năm, Phong Diệp Tu theo bản năng liền cho rằng nơi này chính là Triều Tịch nhất tộc cho tới nay quê hương. Triều Tịch vương lắc đầu, thản nhiên nói: Lúc trước chúng ta Triều Tịch nhất tộc sinh hoạt tại rộng lớn trong hải dương, chúng ta Triều Tịch nhất tộc cũng là lúc đó hải dương bá chủ một trong, thế nhưng lúc trước Thiên Hung chúng Dương Nghiệt thì đem ma trưởng rời khỏi đáy biển, nếu không phải lúc trước Huyền Vũ Thánh Linh Vương xuất thủ, sợ là chúng ta Triều Tịch nhất tộc đã sớm hủy diệt.